Chương 262, không ai có thể cự tuyệt thần công. 1. Chương 262, không ai có thể cự tuyệt thần công. 1. Sáng sớm, thí công người đứng thành một hàng, cung cung kính kính. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đứng ở trong đó, cũng như Lâu La. Vị này lần thứ nhất gặp mặt liền biểu hiện ra ác độc hung tàn phúc gì, hôm nay càng là lần nữa phát triển lên ưu thế của mình. Mặt ba vị, vốn là nàng rất hưởng thụ thời gian. Nàng rất ưa thích những người này bị nàng nhục mạ, trêu chọc dáng vẻ, đặc biệt là ba cái kia bị nhục sau lại bị đuổi đi ra người, các nàng tan nát cõi lòng dáng vẻ liền để nàng vui vẻ đến cực điểm. Bây giờ Phúc Di chính bật hết hỏa lực, thực tiễn lấy Dương trưởng lão vũ nhục là một môn nghệ thuật. Có thí công người tức thì bị ngay tại chỗ hung hăng kim, bị cuốn lại thân thể và mèo, chảy nước miếng. Thế nhưng là những người này ngược lại là hưng khánh cùng vui vẻ, bởi vì tại ngươi có thể bị Phúc Di kim, vậy đại biểu nàng còn nặng xem ngươi, là vì ngươi tốt, dạng này liền sẽ không bị đào thải. Ngược lại là những cái kia không có bị kim, sợ mất mật, kinh sợ, trời sinh lẳng lơ, đi ra. Phúc Di nhắc tới nói, chờ đợi thật lâu Mộ Dung huynh đệ đứng dậy, một mặt kiên định. Thật là trời bất sinh ta Mộ Dung huynh đệ, bạch hổ chi đạo như đêm dài. Hôm nay, ngay tại hôm nay, hắn liền muốn lấy nơi này làm điểm xuất phát, đem Bạch Hổ chi đạo phát dương quang đại, đến mức đến cùng là kết quả gì, hắn cũng không biết. Ngươi cái này một thân phong trần tức giận đồ vật, lúc trước có thể làm cho ngươi tới nơi này đã là đối ngươi ban ân, có thể ngươi con lẳng lơ này lại không biết kiểm điểm, ban đêm ngủ ngon, giữa trưa ăn cơm trưa, mò cá đi nhà xí, trên một điểm vào tâm đều không có. Nói, Phúc Di thu hồi mới vừa đâm người hoàn mỹ còn chạy xuống máu châm, lộ ra một cái mệt mỏi biểu lộ, nói ra, ngươi dạng này, ta liền đâm đều chẳng muốn đâm. Một nghe được câu này, vừa mới bị đâm nữ nhân kia vốn đang đau đớn, lại lập tức giơ lên cao ngạo lồng ngực. Phúc Di đâm ta, quả thật là thường ta. Nhìn kỹ ta. Phúc Di thu hồi trầm, thua tay nói, ngươi dạng này, ta không thích, đại trưởng lao không thích, Minh Ngọc cũng không thích, ngươi không thích hợp ở lại đây. Mộ Dung huynh đệ nô lên thẩm anh bí pháp hình thành bộ ngực lớn, một mặt tự tin nói, thế nhưng là ta tu luyện có thành quả. Thành quả? Ngươi cái kia mèo ba chân đổ vật cũng xứng gọi có thành quả, đừng dơ bẩn mắt của ta. Phúc Di chán ghét nói. Mắt thấy đối phương không nói đạo lý, Mộ Dung huynh đệ tranh thủ thời gian thi triển lên bàn tay mình pháp. Hắn đang điền đã khóa lại, thi triển ra là rất thông thuận lại dùng sức, có thể tại Đoàn Vân trong mắt, bởi vì không có chân khí duyên cớ, xem ra cùng quân thể quyền một dạng. Dùng sức còn có chút buồn cười. "Tốt, thu hồi ngươi cái này hoa màu cho xiếc, xéo đi." Phúc Di một mặt ghét bỏ nói. Nghe được câu này, Triệu Ân mấy người nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Quả là thế, thành quả của ngươi ngươi nói không tính, chỉ có người ở phía trên định đoạt mới tính. Thái độ như vậy không tốt, đắc tội Phúc Di còn nghĩ qua quan. Thật sự coi chính mình là cái gì thiên tài á, trên thực tế, Mộ Dung huynh đệ biểu hiện này quả thực có thể, chí ít tại một nhóm này thí công người bên trong đã tính hàng đầu, có thể chính như Triệu Ân suy nghĩ một dạng. Phúc Di tâm nhắm nhỏ, nàng cho rằng ngươi không được, ngươi chính là không được. Mắt thấy chính mình cái này tuyệt thế thiên tài thật muốn bị đuổi đi ra, chính mình hoàn mỹ chuyển công kế hoạch khả năng chết yểu, Mộ Dung huynh đệ tranh thủ thời gian quản quại, nói ra, ta còn có. Kết quả Triệu Ân mấy người căn bản không muốn cho hắn cơ hội, đã muốn tới cưỡng ép chấp hành đổi hắn. Đột nhiên, một đạo phát xuân giống như tiếng hổ gầm vang lên, dọa người nhảy một cái. Loại thời điểm này, Mộ Dung huynh đệ tranh thủ thời gian thi triển ra Bạch Hổ chi ý cái này, Bạch Hổ chi ý bởi vì không có sử dụng chân khí, thế là hổ ý ít một chút, gọi xuân ý vị ngược lại là tương đối nồng. Bất quá một tiếng này gào thét, còn thật sự chấn trụ người, được cho vừa kêu kinh người rồi. Mộ Dung huynh đệ nói ra, ta lĩnh ngộ được không chỉ là trường pháp, mà là bia đá kia câu trên chữ trồng chất, ta luôn cảm thấy bên trong cất giấu một con bạch hổ. Bạch hổ? Lần này, đến phiên Phúc Di giật mình. Nàng nói ra, ngươi nói một chút, đến cùng là cái gì bạch hổ? Mộ Dung huynh đệ nói ra, một con rất đẹp bạch hổ, rõ ràng là hổ, lại có một loại thiếu nữ xinh đẹp cảm giác, ta luôn cảm giác mình đều muốn biến thành như thế. Mộ Dung huynh đệ vốn chính là trời sinh lẳng lơ, nói ra chính mình phải đổi bạch hổ thiếu nữ, cảm giác kia thì càng tao rồi. Triệu Ân sợ hãi sinh biến, nhịn không được còn muốn tiến lên, tiếp tục đem Mộ Dung huynh đệ đuổi đi ra. Kết quả Phúc Di quát lớn âm thanh đã vang lên, lui ra. Ai ra, sẽ không thật làm cho cái này lẳng lơ móng mèo mù vớ cả rán, nộ ra cái gì đi. Nếu như nói trước đó Mộ Dung huynh đệ thi triển trường pháp là công phu mèo ba chân, cái kia vừa mới cái kia âm thanh kỳ dị như phát xuân hổ khiếu, liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Phúc Di cảm thấy thật có khả năng. Chờ chút ngươi cùng ta nói tỉ mỉ bạch hổ thiếu nữ. Phúc Di nhìn xem Mộ Dung huynh đệ, nói ra. Trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng cũng tràn đầy đói khát cảm xúc, giống như là muốn đem Mộ Dung huynh đệ ép khô đồng dạng. Triệu Ân bị quát lớn lui ra, mờ mịt đứng ở nơi đó. Nàng rõ ràng rất có giác ngộ, tại Phúc Di nơi đó được sủng ái nhất, kết quả bây giờ thoạt nhìn là muốn bị cái này thiên sinh lẳng lơ tao để tử đoạt vị. Phúc Di bởi vì Mộ Dung huynh đệ biểu hiện cảm thấy thích thú, có thể vẫn không có quên nàng nghề cũ, muốn vũ nhục cùng đào thải người. Dù sao cũng là mạt ba vị thời gian. Trời sinh lẳng lơ xem như túm lấy một kiếp, biểu hiện ra có thể ép giá trị, cái kia nàng nhất không thuận mắt thanh thuần lẳng lơ là trốn không thoát rồi. Thanh thuần lẳng lơ. Phúc Di mở miệng nói, không thể không nói, cái này Minh Ngọc cung thí công người bị lấy được tên hiệu một cái so một cái khó nghe. Cái gì heo mẹ chó cái một đống, thật là nữ nhân nhất biết khó xử nữ nhân. Đoàn Vân đứng dậy, còn chưa chờ Phúc Di mở miệng mắng chửi người, hắn đã vượt lên trước một bước nói, ta cùng Đoàn Mộc Dung là cùng một chỗ lĩnh hội, nàng hiểu, ta cũng hiểu, bất quá ta nhìn thấy lại không phải bạch hổ, mà là một con bạch hạc. Lời này vừa ra, lúc đầu nghĩ vũ nhục Phúc Di bị hế trụ. Nói thế nào, có loại rõ ràng phục xuân dược muốn phát tiết, lại bị người bỗng nhiên khóa lại phía dưới một dạng, quả thực khó chịu. Đến mức nàng có chút táo bạo. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Mộ Dung huynh đệ, Mộ Dung huynh đệ vội vàng nói, đúng vậy, Phúc Di, ta cùng nàng là một cái thôn, cái gì đều thương lượng cùng một chỗ tới. Hai người thân phận giả vốn chính là một cái thôn đi ra. Bạch Hổ, Bạch Hạc. Phúc Di rơi vào trầm tư, cuối cùng mở miệng nói, hai người các ngươi tao. Hai người các ngươi thật sự ngộ ra được đồ vật, Minh Ngọc Cung sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta trước đó nói như vậy các ngươi, cũng là vì các ngươi tốt. Nếu như không có như vậy khích lệ các ngươi cũng không có khả năng ngộ ra đồ vật, chờ một lúc các ngươi cùng ta đàm phán. Đến lúc này, Phúc Di nói chuyện đã thay đổi khách khí bạn tốt hơn nhiều. Dạng này tư thái thật sự là để cho người ta bật cười. Sau đó, có ba tên thí công người bị đào thải, bị kéo đi ra thời điểm, đơn giản cùng muốn sắp bị giết như heo. Kỳ thật tại Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ trong mắt, chuyện này đối với các nàng có lẽ vẫn là chuyện tốt. Cái này Minh Ngọc Cung là một cái có thể đem người biến thành địa phương quỷ quái, bọn hắn loại này vạn người không được một tu hành kỳ tài đều muốn bị ảnh hưởng tâm cảnh, đừng nói các nàng những người bình thường này. Giang hồ nước sâu, Minh Ngọc Cung cũng nước này càng sâu, không phải ai đều có thể tùy tiện bước chân. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ lưu lại, bị hỏi tới chi tiết. Hai người tự nhiên dựa theo trước đó thương lượng xong tới nói, có thể nói lướt qua quá trình, chỉ cấp trọng ảnh tản mát ra bất đồng khí tức, phản phất một con bạch hổ cùng bạch hạc một dạng kết quả. Mộ Dung huynh đệ thậm chí còn tự mình vẽ lên một bức bạch hổ thiếu nữ. Gặp Phúc Di cầm lấy bức họa kia như nhặt được chí bảo, Mộ Dung huynh đệ nhịn không được nói ra, vậy hai ta có thể hay không có cơ hội hướng đại trưởng lão tự mình biểu hiện ra tâm đắc lĩnh ngộ. Phúc Di nhìn hắn một cái, vốn là nghĩ gian dạy, có thể lập tức sắc mặt hòa hoãn nói, sẽ có cơ hội, các ngươi tiếp tục hảo hảo lĩnh hội, Minh Ngọc cùng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trở lại thí công người bên trong, cả đám đối Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Từ ghét bỏ chán ghét, biến thành tôn kính. Có không nhịn được, không có lại nhìn Triệu Ân đám người sắc mặt, cùng bọn hắn bộ lên gần như, thậm chí thỉnh giáo bọn hắn. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ có tương đối phong phú truyền công kinh nghiệm. Chương 262, không ai có thể cự tuyệt thần công. 2, chương 262, không ai có thể cự tuyệt thần công. 2, phải biết Mộ Dung huynh đệ thế nhưng là có truyền một cái người của thôn kinh nghiệm, hắn muốn là có phát triển Bạch Hổ chi đạo chi tâm, có thể nói biết gì nói nấy. Đám người lập tức cảm thấy hắn là người tốt, không khỏi hướng hắn thỉnh giáo bắt đầu. Mộ Dung huynh đệ ưa thích bị nữ nhân vờn quanh cảm giác, tiếp tục truyền đạo. Trong lúc nhất thời, lúc đầu xem ra muốn bị đào thải Mộ Dung huynh đệ, lập tức ngược lại trở thành nơi này đại tỷ lớn, làm cho Triệu Ân mấy người rất khó chịu. Hôm sau, Phúc Di nhìn thấy Bạch Hổ thiếu nữ đồ tại trong sơn trang lưu truyền, lập tức mặt đều tái rồi. Cái này thiên sinh lẳng lơ, nàng vốn là nghĩ độc hưởng cái này tâm đắc một trận, nộp lên cũng liền nhường đại trưởng lão biết. Không nghĩ tới, cái này xem ra rất hiểu sự tình trời sinh lẳng lơ lại là cái miệng động, một bộ nếu không xong dáng vẻ khắp nơi loạn truyền, thật sự là làm rối loạn kế hoạch của nàng. Tối hôm đó, Phúc Di đã biết việc này đã không thể mang xuống. Cái này điển trang bên trong rõ ràng có nội ứng, đã có các trưởng lão khác người đến nghe ngóng tin tức không nói, đại trưởng lão Dương Lệ càng là tự mình phái người đến hỏi tin tức. Phúc Di tranh thủ thời gian tiến đến báo cáo tình huống, nàng đã có thể cảm nhận được đại trưởng lão bất mãn, không khỏi có chút sợ hãi. Trở lại điển trang về sau, toàn bộ điển trang đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Nếu như nói trước đó, bọn này thí công người khắc khổ tu luyện, nguyện ý bị vũ đục bị kim đâm, là tại cầu thành làm người thợ nhân, trở thành Minh Ngọc cung đệ tử cơ hội, mà bây giờ, các nàng thì là chân chính trầm mê công pháp. Không biết là Mộ Dung huynh đệ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, vẫn là cái kia giống như lúc Bạch Hổ thiếu nữ đồ có tác dụng, đám người này giống như là thật sự mò tới một điểm môn đạo, tu luyện được ra dáng. Đừng nói cái này điển trang, chính là Minh Ngọc cung những phái hệ khác đệ tử cũng đã nhận được tin tức, bắt đầu vụng trộm tu luyện. Hai ngày sau đó, tòa kia lúc đầu tại điển trang bên trong bia đá đều bị dọn đi rồi. Nghe nói là đại trưởng lão Dương Lệ muốn đích thân lĩnh hội. Một đám đệ tử như cha mẹ chết một trận, bất quá lập tức nâng lên tinh thần tiếp tục tu luyện bắt đầu. Các nàng cả ngày lẫn đêm nhìn bia đá kia, sớm đã đem nội dung phía trên khắc sâu vào thức hải, cho dù không có bia đá, vẫn như cũ có thể tu luyện. Đại trưởng lão Dương Lệ cùng Tam trưởng lão Ân Tinh nhìn xem tấm bia đá này, thần sắc có chút hưng phấn. Lúc trước tấm bia đá này chính là Ân Tinh nói cho nàng tin tức, cùng một chỗ đào móc. Bây giờ hai người nhận được tin tức, rất nhanh phát hiện lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Hai vị Minh Ngọc cung trưởng lão cũng không hổ vì cao thủ, cho dù Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân tỉnh lược quá trình, có thể các nàng lập tức liền suy đoán ra cái này cùng ý có quan. Dương Lệ cầm lấy bức kia Bạch Hổ thiếu nữ đồ, nói ra, hai cái này mới thí công người không hiểu, không có câu nghệ tại chiêu thức, ngược lại trời xui đất khiến, trước tiên cảm nhận được chiêu thức bên trong ý càng vận may hơn chính là, các nàng lại một bước đem ý dung hợp, trở thành trong miệng Bạch Hổ cùng Bạch Hạc. Dương Lệ nhịn không được hưng phấn nói, các nàng loại này thí công đồ vật, căn bản không hiểu tầng này lĩnh ngộ giá trị. Tỷ tỷ, đây thật là cơ hội trời ban a. Ân Tinh đi theo hưng phấn nói. Hai người không chần chờ nữa, hung hăng bắt đầu tìm hiểu tới. Cùng Mộ Dung huynh đệ ý nghĩ một dạng, hai vị trưởng lão đều cho rằng Bạch Hổ so cái gì hạt muốn bá đạo rất nhiều, chớ nói chi là Mộ Dung huynh đệ còn cung cấp không ít lĩnh ngộ tâm đắc. Kết quả là, Dương Lệ cùng Ân Tinh đều tại lĩnh hội Bạch Hổ chi ý, hai người luôn luôn nhường phía dưới người liều mạng, vì bọn nàng hung hăng làm việc, hung hăng tu luyện, còn muốn hung hăng loại khoai lang, kỳ thực các nàng lại muốn thanh nhàn rất nhiều. Thế nhưng là, không ai có thể cự tuyệt thần công dụ hoặc. Hai người đều là mất ăn mất ngủ bắt đầu tìm hiểu đến, đói thì ăn khoai nướng, khát liền uống quả nho rượu ngon. Mà Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân cũng như bồi thường mong muốn, bị đại trưởng lão gọi vào Linh Ngọc Cung, tùy thời chờ đợi gọi đến. Linh Ngọc Cung chính là đại trưởng lão Dương Lệ ở lại cung điện. Bọn hắn cuối cùng lại đẩy vào kế hoạch một bước. Mộ Dung huynh đệ rất hưng phấn, hắn có thể cảm giác được, theo chính mình truyền võ, Minh Ngọc Cung bầu không khí đã thay đổi. Chỉ ít hắn tiếp xúc đến trong đám người, tuyệt đại bộ phận người đều trầm mê ở lĩnh ngộ Bạch Hổ chi ý bên trong. Nói thế nào, thần công loại vật này đối với người giang hồ tới nói, so ôn dịch còn mạnh hơn, lập tức liền để rất nhiều Minh Ngọc cung đệ tử đều nhiễm phải. Bởi vì ai cũng biết, đại trưởng lão thử công pháp bất phàm, thế là ai cũng không muốn kéo xuống. Minh Ngọc cung bên trong, không chỉ là người phía dưới quyền, người ở phía trên cũng quyền. Trong cung chia làm ba phái, trong đó một phái lấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cầm đầu, một phái khác lấy nhị trưởng lão cùng cầm kiếm trưởng lão cầm đầu, hai phái không thế nào đối phó, còn lại thì lại lấy hai vị cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ tiếc hai vị cung chủ sớm đã không quan tâm loại sự tình này, thế là các nàng lộ ra tương đối trung lập. Có thể ai cũng biết, tại cung chủ không thế nào quản tục lý lẽ hung xuống, đó chính là lấy những trưởng lão này vi tôn. Giữa các trưởng lão phân cao thấp đến cực liệt, vậy dĩ nhiên ai cũng không muốn rất lại phía sau ai. Kết quả là, Minh Ngọc cung bên trong rất nhanh nhấc lên tu luyện chiều dâng. Kỳ thật theo đạo lý, cái này lĩnh ngộ tâm đắc lúc đầu nên đại trưởng lão một phái độc hưởng dẫn trước, làm sao Mộ Dung huynh đệ miệng lớn, cái gì đều nói, điền trang bên trong cũng có khác phái nội ứng, thế là lập tức đều quang. Đại trưởng lão Dương Lệ một lần có chút tức giận, cảm thấy Đoan Mục Dung con lẳng lơn này miệng so Giang Trung phái Tiết Thần Y đều lớn hơn, nếu không phải nghĩ đến đối phương còn có giá trị lợi dụng, nàng chỉ sợ sớm đã hung hăng đem hắn vũ nhục cùng ngự sát. Bất quá vì tiếp tục dẫn trước, nàng cũng không rảnh quản những này, chỉ có thể tiếp tục thăng nộ. Nói cho cùng, nàng bây giờ độc hưởng tấm bia đá này, còn có càng tưởng tận tâm đắc, là chiếm cứ ưu thế. Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân được vừa gặp đi Linh Ngọc Cung, từ ban đầu hưng phấn, đến đằng sau dần dần phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Đó chính là cái này Linh Ngọc Cung tu kiến phải là rất lộng lẫy, là võ lâm thánh địa hương vị, mặc dù bởi vì bị khoai lang ruộng vây quanh, vị này có chút mùi vị khác thường, có thể cuối cùng lộ ra rất có nội tình. Có thể trách thì trách lại, bọn hắn được vừa đến nơi đây, vẫn không có người nào quản bọn họ. Cái này Linh Ngọc Cung yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Thỉnh thoảng nghe đến người động tĩnh, lại đều đóng chặt cửa sổ. Cho đến bọn hắn đi rình coi một phen, mới biết được những người này đều đang luyện công. Luyện Mộ Dung huynh đệ Bạch Hổ. Cái kia phần Bạch Hổ thiếu nữ đồ, bây giờ không biết lưu truyền bao nhiêu phần. Bọn hắn từng thấy qua ba phần, kết quả ba phần dáng vẻ cũng không quá giống nhau, có một bức, liền Mộ Dung huynh đệ đều nhận không quá đi ra. Người quản cái này mọc ra hộ thân, chỉ có chân là nữ nhân chân gọi Bạch Hổ thiếu nữ. Mặc dù họa đều truyền sai lệch, vẫn như trước không cách nào ngăn cản Minh Ngọc cung đệ tử vong tình lĩnh hội. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân tận mắt nhìn thấy hai vị Minh Ngọc cung đệ tử, trên trán nhiều một cái vương chữ. Cái này vương chữ không giống như là giả, phản phất là trời sinh bất đồng dạng. Phải biết trước đó bọn hắn gặp qua hai người này, là không có cái đồ chơi này. Ngay sau đó, bọn hắn lại thấy được một vị Minh Ngọc cung đệ tử mọc ra thật dài sợi râu, cái này sợi râu phân tán tại hai bên, phối hợp với đôi mắt nhỏ, cùng lão hổ sợi râu rất giống. Đoàn Vân một lần coi là gặp râu mẹ. Không thể không nói, đại trưởng lão Dương Lệ không hổ vì đại trưởng lão, nàng đối ý cảm ngộ là trong một đám người ở già ở nhất. Tam trưởng lão Ân Tinh lúc đầu cùng với nàng tu luyện, trưa hôm nay, đột nhiên bị một tiếng hổ gầm bừng tỉnh. Ta xong rồi, ta thật sự xong rồi. Chỉ thấy Dương Lệ vung tay lên, giống như mãnh hổ vung chảo, trong không khí liền tạo thành một luồng bạch hổ chi ý, mang theo đáng sợ sát khí. Có thể Ân Tinh lại giật nảy mình, bởi vì tại nàng phát hiện, chính mình tỉ tỉ tốt Dương Lệ đỉnh đầu đầu tóc rơi sạch, không, liền lông mày cũng không có, chỉ để lại đỉnh đầu bên ngoài một vòng tóc đen, xem ra đặc biệt tà môn. Phải biết Minh Ngọc cung bên trong luôn luôn chú ý hình tượng, ở bên ngoài hành động, đó là lãnh tiên tử. Dương Lệ mặc dù lại béo, có thể một mực được bảo dưỡng làm, mặc vào Minh Ngọc cung sao ý đi, lại thêm lạnh lùng khí chất cùng cường đại công lực khí chẳng, cũng mười phần phù hợp Minh Ngọc cung trưởng lão tiên tử hình tượng. Nhưng hôm nay bộ dáng này, làm sao cùng tu luyện tà công biến thái một dạng? Đây là luyện thập tuyệt võ giả Bạch Hổ chi ý luyện xảy ra vấn đề. Ân Tinh không có phát hiện, chính nàng đỉnh đầu đầu tóc cũng rơi mất một vòng, lông mày cũng thưa thớt không ít. Đến mức vốn nên rõ ràng hơn địa phương, càng là rất khó phát giác, bởi vì nàng bản thân liền là Bạch Hổ. Chương 263, đánh bất ngờ. Tiên Hạc thần châm. Phóng ra. Một, chương 263, đánh bất ngờ. Tiên Hạc thần châm. Phóng ra. Một, Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ chờ đợi. Bọn hắn tại Linh Ngọc cung đã ăn 2 ngày khoai lang, có thể vẫn không có đợi đến đại trưởng lão triệu kiến. Bọn hắn nghi cô ý xuất kích, lại cũng không thể không thận trọng. Hiểm ác địa phương bọn hắn không phải không đi qua, trong giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật U Linh Sơn Trang, bọn hắn liền xâm nhập trong đó giết thống quái, đến mức đằng sau người kể chuyện vu oan bọn hắn, nói bọn hắn mới là tồn tại đáng sợ nhất, là may mắn còn sống sót Sơn Trang sát thủ vùng đi không được các ngộ. Nếu như nói U Minh Sơn Trang kiến trúc cao lớn, như cự nhân chỗ ở, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng trang nghiêm cảm giác, mà Minh Ngọc cũng rõ ràng lộ ra muốn thân thiết được nhiều. Không phải ruộng nô, chính là khoai lang ruộng, nếu không phải cái này Linh Ngọc cung tu kiến phải hoa mỹ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm vì một cái lớn nông trường. Nhưng loại này bình thường hòa đồng và thân cận chỉ là nó biểu tượng, xem ra rất an bình bình tĩnh khoai lang ruộng, người ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có Minh Ngọc cung đệ tử trong đất bận điệu hồ, cùng bình thường nông phu một dạng. Kỳ thật đây cũng là Minh Ngọc cung kỳ cảnh. Một đám ăn mặc tiên khí bồng bền, xem ra như băng sơn các nữ tử trong đất đảo khoai lang, thấy thế nào đều cùng mỹ thiếu nữ cũng sẽ đi để đánh giấm. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà nếu như ngươi bị nó mặt ngoài bình tĩnh làm cho mê hoặc, coi là nơi này phòng thủ cũng không nghiêm mật liền sai rồi. Mặc kệ là cái này Linh Ngọc cung bên trong, vẫn là cái này bình tĩnh khoai lang trong ruộng, kỳ thật đều giấu giếm không ít trạm gác ngầm cơ quan. Đến mức cơ quan bị phát động sẽ phát sinh cái gì, trước mắt Mộ Dung huynh đệ có thể nhìn ra được liền một hai cái. Bên trong một cái hắn kém chút phát động, mà hắn đại khái có thể nhìn ra cơ quan này là liên tiếp. Nếu như ngươi khinh công không được, không sai biệt lắm là sẽ bị mũi tên bắn thành con nhím, hoặc là ngươi may mắn khinh công không sai, nhất phi trùng thiên, cái kia kết cục sẽ là ngươi sẽ bị một tấm lưới bao phủ, tại bắn thành con nhím, thậm chí còn có thịt kho tàu con nhím câu. Đối với Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân loại cao thủ này, loại này liên hoàn cơ quan là không mất mạng, thế nhưng là bọn hắn còn không thể bại lộ. Cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có tra được Ninh Thanh các nàng manh mối, thế là vẫn phải bảo trì hai lẳng lơ thân phận. Hai người cảm thấy dạng này dày vò khốn khổ xuống dưới không được, thế là đã sớm làm dự định. Đợi cho đại trưởng lão triệu kiến, bọn hắn liền muốn tìm cơ hội thám thính Ninh Thanh cùng Tử Ngọc hạ lạc. Nếu mà bắt buộc, có thể không nói võ đức đánh lén, nhất cử cầm xuống đại trưởng lão Dương Lệ, lại cưỡng ép hỏi nàng manh mối hoặc nhường nàng thả người. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này Minh Ngọc cung tầng giai rõ ràng, thân phận càng cao người biết phải càng nhiều, có thể giải quyết bọn hắn vấn đề năng lực cũng càng mạnh. Bình thường con tôm nhỏ, thật vô dụng. Ngày này giữa trưa, trước đó tại vườn trà bên trong chọn chúng bọn hắn phụ nhân áo đỏ tới. Nhìn thấy hai người sau đó, vị này phụ nhân áo đỏ trên mặt không còn có trước đó cái kia lạnh nhạt xem thường thân sắc. Trước đó nàng đối có phong trần vị Mộ Dung huynh đệ một mặt ghét bỏ, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy thân thiết. Về sau chúng ta đều là đại trưởng lão môn đồ, các ngươi gọi ta một tiếng thanh sư tỷ là được. Vị này phụ nhân áo đỏ thanh sư tỷ biết được hai người thí công lập được công, không đến bán nguyệt thời gian liền đi tới Linh Ngọc Cung, nếu như lại có thể làm cho sư phụ lại hài lòng mấy lần, nói không chừng chính là Linh Ngọc Cung đại hồng nhân. Lúc này giữ gìn mối quan hệ là có cần phải. Giang hồ là lại gian lại giết, nhưng cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Hai vị sư muội, sư tôn cho mời. Hàn huyên nửa ngày, thanh sư tỷ nói chính sự. Nghe được cái này, Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ lập tức liền không buồn ngủ. Bọn hắn không thích đạo lý đối nhân xử thế, chỉ thích chăm sóc người bị thương, chẳng yêu trừ ma. Kế hoạch của bọn hắn cuối cùng lại kéo gần lại một bước. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đi theo thanh sư tỷ sau lưng. Thanh sư tỷ không khỏi hướng hai người giới thiệu cái này Linh Ngọc Cung. Hai vị sư muội vừa tới không lâu, có thể không nên chạy loạn, trong này giấu giếm cơ quan không ít, nếu như đi lầm đường, rất có thể vạn kiếp bất phục. Thanh sư tỷ nhắc nhở. Mộ Dung huynh đệ tranh thủ thời gian hồi đáp, lúc đi vào đợi, có sư tỷ nhắc nhở qua, người ta liền ngồi xổm nhà xí cũng không dám đi cái khác hố. Thanh sư tỷ cười nói, Mộ Dung sư muội thật biết nói đùa. Nếu như đặt ở trước kia, Mộ Dung huynh đệ lời này chỉ sẽ bị cho rằng là thô bị lỗ mãng, thậm chí hiện tại thanh sư tỷ cũng như vậy cho rằng, chỉ là nàng đã sẽ không nói ra. Bởi vì Bạch Hổ chi ý cùng Tiên Hạc chi ý nguyên nhân, trong bất chi bất giác, Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân cũng là trở thành Minh Ngọc cung bên trong đáng giá kết giao nhân vật. Đặc biệt là Mộ Dung huynh đệ, lần này Bạch Hổ chi ý đã ở Minh Ngọc cung lưu truyền ra tới. Lúc này, thanh sư tỷ nhịn không được hỏi, Mộ Dung sư muội, Bạch Hổ thiếu nữ đổ là như vậy sao? Ngươi nhìn, ta được đến cái này bức đều mơ hồ. Nói, nàng liền lấy ra một bức Bạch Hổ thiếu nữ đồ đi ra, hướng Mộ Dung huynh đệ lĩnh giáo. Mộ Dung huynh đệ nhìn xem cái này bức có chút chịu tượng Bạch Hổ thiếu nữ đồ, nói ra, thanh sư tỷ, tranh này không phải đặc biệt giống chờ ta gặp xong trưởng lão, tự mình cho ngươi vẽ một bức. Cái kia đa tạ sư muội. Nói, thanh sư tỷ liền không nhịn được khoác lên Mộ Dung huynh đệ cánh tay, một bộ đặc biệt thân thiết bộ dáng. Liên tưởng đến trước đó nàng triệu người lúc đối Mộ Dung huynh đệ chào phúng, thật có thể nói là trước ngạo mạn sau cung kính, làm cho người ta bật cười. Lúc này, Mộ Dung huynh đệ đến từ hỏi, cái kia sư tỷ, nếu như nơi này có phạm nhân sai, có thể hay không bị nhốt vào địa phương nào a? Gặp phụ nhân áo đỏ nhìn xem chính mình, hắn tranh thủ thời gian lại giải thích nói, người ta thành thật, sẽ không phạm sai, chỉ là muốn biết một chút. Thanh sư tỷ cười nói, yên tâm, Minh Ngọc cung thưởng phạt phân minh, nếu có phạm nhân sai, nhẹ sẽ bị nhốt vào ngọc thủy lao bên trong, nặng vậy liền không dễ dàng như vậy. Loại sự tình này sư muội các ngươi không gặp được, đợi ngày sau lâu, liền sẽ biết. Rất hiển nhiên, Minh Ngọc cung trừng phạt rất tàn nhẫn, đến mức vị này thanh sư tỷ căn bản không muốn nói tỉ mỉ. Đến, đi qua tối thiểu 6 đầu hành lang, chuyển mấy cái cong, ba người đứng tại một chỗ rộng rãi sân nhỏ. Trong sân kỳ hoa khắc thạch, một gốc nằm lỏng nằm tại thanh trì bên trên, rất có ý cảnh. Sư tôn ở bên trong chờ các ngươi. Thanh sư tỷ nói ra. Nàng vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến thanh âm của một nữ tử, để các nàng vào đi. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể vào cái biệt này. Đúng. Thanh sư tỷ cung kính lui xuống. Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân liếc nhìn nhau. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể vào cái biệt này. Câu nói này, không thể nghi ngờ đại biểu cơ hội của bọn hắn. Nếu như chờ một lúc thật muốn cầm xuống cái này vũ nhục là một môn nghệ thuật đại trưởng lão mà nói, chỉ cần động tĩnh không phải đặc biệt lớn, nói không chừng còn không biết kinh động người khác. Dù sao không phải ai đều có thể vào biệt này. Mộ Dung huynh đệ nghĩ đến cũng nhanh đạt được Ninh Thanh cùng Tử Ngọc manh mối, thậm chí có thể nhìn thấy các nàng, đặc biệt là Ninh Thanh, hắn liền khó tự kiềm chế. Ninh Thanh chính là hắn trời. Những ngày gần đây, hắn xem ra không có việc gì, kỳ thực sớm đã có một loại trời sập cảm giác. Không có bao nhiêu người có thể hiểu được hắn chết đều muốn yêu chân tình. Phía trước cửa gỗ đã càng ngày càng gần, Mộ Dung huynh đệ cũng không nhịn được khẩn trương lên. Các nàng lần này là lấy làm người thân phận tiến đến, tự nhiên không có cách nào mang binh lưỡi lao. Nói thực ra, chờ một lúc đánh đã dậy chưa bích nguyệt đao nơi tay, hắn vẫn còn có chút không quen, cùng với thiếu đi mấy phần lực lượng. Chương 263, đánh bất ngờ. Tiên hạc thần châm. Phóng ra. 2, chương 263, đánh bất ngờ. Tiên hạc thần châm. Phóng ra. 2, đao kiếm song tuyệt Đoàn Vân cũng là hai tay trống trơn. Thế nhưng là trong mắt của hắn lại có là tự tin. Không có điện tử kiếm tràng, hắn cũng có thể thu thập Minh Ngọc cung cung chủ, vậy không có đao kiếm, hắn cũng có thể thu thập Minh Ngọc cung trưởng lão. Bởi vì trừ ra đao kiếm song tuyệt bên ngoài, quyền pháp của hắn cùng chỉ pháp cũng là song tuyệt, huống chi còn có phá thể kiếm khí loại này có thể thay thế binh khí tuyệt học. Mộ Dung huynh đệ đẩy một cái môn, hai người liền đi vào. Đoan Vân thuận tiện đóng cửa lại, thậm chí vụng trộm lên cái chốt. Cái nhà này cũng không rộng, cũng rất sâu, bốn phía vách tường thoa màu đen thuốc nhuộm, thế là liếc nhìn lại, có một loại đặt mình vào quan tài ảo giác. Đến đây đi. Gian nhà chỗ sâu, có hai chi đèn cùng, thiếu đốt lên bốn sắp xếp lửa đèn. Lửa đèn tỏa ra một cái hơi có vẻ chắc địch bóng lưng. Đó phải là đại trưởng lão Dương Lệ. Nàng mặc dù mặc lấy một thân nhẹ nhàng lộng lẫy váy dài, có thể Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ vừa nhìn liền biết, cái này nhân thân tài chắc địch không nói, vẫn là cái bánh nướng mặt. Đúng vậy, làm nữ nhân đã thấy nhiều về sau, ngươi cho dù nhìn cái bóng lưng cũng phải suy đoán ra cái đại khái. Lúc này, đại trưởng lão Dương Lệ xoay người lại. Quả thật cùng hai người dự đoán một dạng, dáng dấp cũng không mỹ nữ, thậm chí có thể nói là phổ thông. Thế nhưng là trong mắt của nàng lại có tinh quang lúc gần lúc phụ, cái này không chỉ là nội lực thâm hậu đặc thủ, cũng là tự tin biểu hiện. Trên đầu của nàng quấn lấy màu trắng khăn bông, cũng không biết là nơi nào trang phục. Đến nơi này, có thể trông thấy nàng bên tay phải treo trên vách tường một bức họa, một bức bạch hổ mỹ nữ đồ. Mộ Dung huynh đệ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chính mình vẽ, cũng là giao cho Phúc Di cái kia một bức. Dương Lệ nhìn xem Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân, nói ra, mấy ngày nay các ngươi lĩnh ngộ có hay không tiến triển? Mộ Dung huynh đệ gật đầu nói, hồi trưởng lão, có. Vậy ngươi phơi bày một ít, đừng có giữ lại chút nào. Dương Lệ nói ra. Mộ Dung huynh đệ sắc mặt ngưng tụ, đã có chút do dự muốn hay không lúc này liền xuất thủ. Mình tại diễn luyện trong quá trình, đột nhiên cởi bỏ bị phong đan điền, nói không chừng có thể đánh bà nương này một cái trở tay không kịp. Mộ Dung huynh đệ cung kính thi lễ một cái, bắt đầu biểu hiện ra chính mình bạch hổ chi ý, hắn không có sử dụng chân khí, cũng đang không ngừng phát huy chính mình lĩnh ngộ được ý ánh đến lung lay, cũng không kịch liệt. Có thể bên trong căn phòng bầu không khí lại xuất hiện biến hóa. Ý vốn là võ học bên trong tương đối ảo diệu cảnh giới, trong giang hồ từng có chút quái nhân, từ nhỏ đến lớn chỉ luyện một chiêu này cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ, lại có thể bởi vậy tung hoành giang hồ, cái này đều là bởi vì loại người này bởi vì quanh năm chỉ luyện một chiêu, lại trở lại nguyên trạng, dần dần mò tới ý cấp độ. Ba loại chiêu thức bị Mộ Dung huynh đệ tuần tự không đồng nhất thi triển, đại biểu ý cũng dần dần hình thành. Dương Lệ muốn hắn toàn lực thi triển, đừng có giữ lại, hắn liền không có giữ lại. Hắn biết, tại loại cao thủ này trước mặt, giấu rốt là không dùng được, mà chỉ cần hấp dẫn cái này và nương lực chú ý, bọn hắn mới có tốt hơn đánh lén cơ hội. Ba loại ý dần dần dung hợp lại cùng nhau, như đá trên tấm bia những chữ kia trong ảnh. Bạch hổ, ngao. Một đạo mèo kêu xuân giống như tiếng hổ gầm vang lên, Mộ Dung huynh đệ đánh ra một trường. Trong không khí hạt bụi nhỏ lưu động, kéo theo lấy ánh nến lắc lư mấy lần, cũng không kịch liệt. Có thể Dương Lệ đã mở to hai mắt. Một trường này đánh ra, chỉ là bình thường lực đạo, có thể cái kia ý lại hết sức sung túc. Dương Lệ rất rõ ràng, đây là Đoan Mục Dung không có chân khí tạo thành. Nếu như một trường này từ nàng thi triển đi ra, cái kia uy lực tất nhiên không tầm thường. Mặc dù không cách nào cùng nàng luyện mấy chục năm minh ngọc chỉ tay làm, thực sự đầy đủ tương lai đều có thể. Nàng rất rõ ràng, nàng minh ngọc trưởng là không có cách nào đột phá, có thể cái này bạch hổ chi ý trưởng pháp lại mang theo vô tận tiềm lực. Đây cũng là thập tuyệt võ giả công pháp sao? Lúc này, nàng đột nhiên hỏi, ngươi dạng này luyện, thân thể sẽ không xuất hiện một chút biến hóa? Mộ Dung huynh đệ một mặt chân thành nói, không có gì thay đổi a. Kỳ thật hắn nói hoang, cho dù không có sử dụng chân khí, vừa rồi hắn cũng dục lông, có thể cọp lông tại hắn trong quần, ai sẽ biết? Ngươi một ngày luyện bao nhiêu lần? Dương Lệ hỏi. 20 lần đến 30 lần ở giữa. Mộ Dung huynh đệ hồi đáp. Ánh đến xuống, Dương Lệ thần sắc thay đổi âm tình bất định. Mộ Dung huynh đệ lập tức nhịn không được khẩn trương lên. Chẳng lẽ là mình luyện được quá ít, nhường cái này ưa thích nghiền ép người bà nương có chịu? Vẫn là nàng phát hiện ta nói dối. Lúc này, Dương Lệ chợt lột xuống khăn trùng đầu, lộ ra đỉnh đầu. Một sát na này, Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân cũng nhịn không được híp mắt. Ánh đến vừa vặn chiếu rọi tại đại trưởng lão Dương Lệ đỉnh đầu, có chút sáng. Mà mẹ nó, cái này bà nương trọng. Nàng ngoại vi đầu tóc vẫn còn, phía trên trọc lấy, tại ánh đến chiếu rọi, bộ dáng xem ra có chút kinh dị. Cái này khiến Đoàn Vân liên tưởng đến kiếp trước kịch truyền hình bên trong, từ đáy cốc bỏ ra tới cựu thiên xích. Dương Lệ nhìn chằm chằm Mộ Dung huynh đệ, nói ra, ngươi lại cẩn thận nói một chút, ngươi là thế nào luyện cô này ý? Mộ Dung huynh đệ bị giật nảy mình. Hắn quả thực không ngờ rằng, cái này bà nương triệu chứng so với hắn đáng sợ. Đây là phía rơi rơi không có, liền bắt đầu rơi phía trên sao. Thế là Mộ Dung huynh đệ đem quá trình tu luyện chia sẻ đi ra, lần này lại là biết gì nói nấy. Truyền công, hắn Mộ Dung thiếu hiệp là chuyên nghiệp. Nghe xong Mộ Dung huynh đệ mà nói về sau, đại trưởng lão Dương Lệ thần sắc thay đổi càng khó coi hơn. Nàng lúc đầu dáng dấp liền không dễ nhìn, phối hợp cái này tiểu tóc đủ để nói là kinh khủng, lại thêm sắc mặt nhìn cũng tốt, vậy đối với Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ hai cái yêu mỹ nhân sĩ tới nói, liền gần như là gặp ủy. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung huynh đệ nghĩ đến chính mình bây giờ mỹ nhân phong thái, không khỏi càng tự tin. Dương Lệ một tay lấy khăn trùm đầu ném xuống đất, nhịn không được chất vấn, vì cái gì? Đồng dạng phương pháp tu luyện, ngươi không quay đầu phát, ta dụ tóc. Mộ Dung huynh đệ lộ ra không hiểu biểu lộ. Hắn thật không hiểu. Cái này bạch hổ công pháp lưu truyền sau đến cùng sẽ biến cái dạng gì, bây giờ hắn thật là không nắm chắc. Vì cái gì? Các ngươi hai cái dáng dấp xấu như vậy, không quay đầu phát, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, hết lần này tới lần khác dụng tóc đâu? Dương Lệ vẻ mặt thành thật nói. Nghe được câu này, Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ phía sau lưng lông tóc đều dựng đứng lên. Cái này bà nương vì sao như vậy phổ thông, lại vẫn cứ có thể tự tin như vậy? Chúng ta cái này gọi xấu, ngươi gọi tốt nhìn. Mù loà đều không đáp ứng. Đột nhiên, Dương Lệ nhìn về phía Mộ Dung huynh đệ, thần sắc cử chỉ điên rồ nói, không đúng, ngươi có phải hay không nói hoang? Ta không có. Mộ Dung huynh đệ hơi có vẻ khẩn trương nói. Giờ khắc này, Đoàn Vân cùng hắn đã dự định xuất thủ. Thời quần. Dương Lệ nói ra.
A,
ta bảo ngươi cởi quần. Dương Lệ hạ lệnh. Mộ Dung huynh đệ nói ra, trưởng lão, ta thật không có. Thế nhưng là, ngươi muốn không tin, đệ tử liền chứng minh cho ngươi xem. Hắn rõ ràng biểu lộ có chút khó khăn do dự, có thể cái này quần thoát phải lại mười phần nhanh nhẹn, thậm chí có chút đột ngột. Thế là lông của hắn cùng chim lập tức liền hung mãnh xâm nhập Dương Lệ trong tầm mắt, hình ảnh lực trùng kích cực mạnh, đến mức Dương Lệ con mắt một lớn, sửng sốt một chút. Mà liền tại nàng sững sờ trong nháy mắt, một tiếng hạc rẽ đã vang lên. Tiên hạc thần châm. Phóng ra. Đây chính là thiếu hiệp phối hợp nha. Chương 264, biến thái lao ma, thật so Diêm Vương còn hung ác nha. Một, chương 264, biến thái lao ma, thật so Diêm Vương còn hung ác nha. Một, tại Dương Lệ bị Mộ Dung huynh đệ đại điều khiếp sợ trong nháy mắt, Đoàn Vân đã giải khai đan điền phong ấn, phát động tiên hạc thần châm. Chỉ thấy thân thể của hắn lông tơ phiêu tán rơi rụng mà ra, tạo thành tiên hạc chi ý bá một tiếng, tiên hạc dương cánh, tiên châm phá không mà ra, đánh thẳng Dương Lệ toàn thân các nơi. Xem như Minh Ngọc cung đại trưởng lão, Dương Lệ là thực sự tông sư cấp nhân vật, nàng mặc dù bị giới hạn tiên phú, không cách nào cùng hai vị cung chủ cùng so sánh, có thể đó là cùng Võ Lâm thần thoại so sánh. Nàng đã sớm đem công pháp hòa vào thân thể bản năng, cho dù còn tại nhìn xem đại điệu sức sở, nhưng thân thể đã bản năng thi triển ra Minh Ngọc trưởng. Cái này trưởng đẩy một cái ra, nàng lòng bàn tay lấp lóe như băng tinh, đánh ra trưởng phong đều phản phất biến thành thực chất, chiết xạ ra ngọc thạch đồng dạng sáng bóng. Giới hoa. Minh Ngọc trưởng tầng thứ nhất diệu dụng chính là giới hoa, thế là những cái kia bay vụt mà đến quặp lông, đại bộ phận đều bị trưởng phong rời, đáng tiếc nàng vẫn là trúng châm. Chủ yếu là Mộ Dung huynh đệ cái này chim quá đột ngột cùng ngoài dự liệu, mà Đoàn Vân tiên hạc thần châm tới lại quá tật quá nhanh, ở ngoài sáng ngọc trưởng hình thành trưởng phong trước giờ, đã có hơn 10 căn quặp lông thần châm chui vào thân thể nàng. Cùng với mà đến, là kịch liệt thiêu đốt đau đớn cùng ngứa. Dương Lệ cắn răng một cái, đối Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ riêng phần mình đánh ra một trường, liền muốn bước ra những này quặp lông. Có thể Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ làm sao sẽ cho nàng cơ hội như vậy? Chỉ trong nháy mắt, Đoàn Vân liên tục gảy 10 ngón tay, phong lưu chỉ kình như tật phong. Mà Mộ Dung huynh đệ thì lăn mình một cái, viết tay lên một miếng sàn nhà coi là bội đao, sử xuất một cái tứ trọng xuân vũ. Dương Lệ vận chuyển chân khí bị đánh gãy, chỉ có thể thi triển thân pháp tránh sang bên. Cùng với đồng thời, cái kia đau đớn kịch liệt cùng ngứa cảm giác duy trì liên tục đánh tới, đến mức nàng thi triển thân pháp thay đổi hình, chúng tối thiểu 3 phát phong lưu chỉ kình. Nàng cũng là bên trong thâm hậu, tại rung động chi ý hạ xuống đánh tới thời điểm, nàng quả thực là hai chân kẹp chặt, khiêng hạ xuống. Có thể cái này một khiêng, nàng lại chậm. Phá thể kiếm khí. Trong tay không có kiếm, lại giống như tia kiếm khí hội tụ thành trụ, như chân thực kiếm bình thường, phá không mà tới. Vội vàng ở giữa, Dương Lệ lại đánh ra một trường. Minh Ngọc trưởng cổ quái trưởng phong đem phá thể kiếm khí tháo bỏ xuống hơn phân nửa, có thể cuối cùng thi triển quá vội vàng, thế là cả người bị còn lại kiếm khí đánh trúng, phần bụng bốc lên máu đồng thời, oanh một tiếng đập vào trên vách tường. Kỳ thật nếu như công bằng quyết đấu, nàng thực lực tại Mộ Dung huynh đệ phía trên, cho dù gặp gỡ Đoàn Vân, dựa vào Minh Ngọc công di hoa tiếp một diệu dụng, chí ít cũng có thể đối đầu hơn 10 chiêu, thậm chí hơn 100 chiêu mới có thể rơi xuống hạ phong. Có thể ai có thể nghĩ tới, người tới căn bản không nói đạo nghĩa giang hồ, lấy chim kinh hãi nàng đồng thời, còn phát động vô sỉ đánh lén. Phải biết Minh Ngọc cung luôn luôn không có nam tử, cái này Mộ Dung huynh đệ chim lực trùng kích tự nhiên lớn xa hơn mặt khác. Đặc biệt là lúc này, tên này vẫn như cũ tới lui chim phát động lăng lệ đao thức, thật là tinh thần cùng nhục thân song trọng công kích. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, cái này liền không phải một trận công bằng quyết đấu. Đối với Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ lượng giang hồ thiếu hiệp tới nói, đối phó tà ma ngoại đạo, xưa nay không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Đánh lén đắc thủ sau đó, bọn hắn càng là không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, song song phát động là công. Chính hầu như song hiệp cùng ra tay, liền biết có hay không. Dương Lệ còn không tới kịp từ trên tường trượt xuống, Mộ Dung huynh đệ sàn nhà đao khí lại xoay tròn lấy chém tới. Cái này dùng sàn nhà làm đao, tự nhiên không có Bích Nguyệt đao linh xảo dễ dùng, lại mang theo một loại nặng nề chém giết cảm giác. Dương Lệ đột nhiên sử dụng một cái truy ngàn cân, ra tốc hạ lạc. Hoa một tiếng, xoay tròn đao khí dán vào nàng chùy lùi đỉnh đầu bay qua, ở trên vách tường lưu lại một đạo khắc sâu vết đao. Động tĩnh này đã viên náo không nhỏ, đáng tiếc nàng mới vừa nói không cho phép người đến gần lời nói, đến mức căn bản không có thủ hạ tới gần. Dù sao thi công, làm ra chút động tĩnh cũng rất hợp lý. Dương Lệ nội tâm khổ sở, có thể nàng biết, nàng còn có cơ hội. Đây là nàng phong luyện công, có một chỗ cơ quan ngay tại phụ cận, chí ít có thể cấp cho nàng tranh thủ đến nhất định cơ hội. Dương Lệ rơi xuống đất trong nháy mắt, hai tay miết lên, trên đất phiến đá lập tức như trang giấy đồng dạng, lôi cuốn lấy Minh Ngọc công kình lực, hướng Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân bay tới. Nàng cái này vội vàng xuất thủ, tự nhiên không cách nào ngăn cản Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ thế công, thực sự cho nàng tranh thủ đến trong chốc lát. Đập tới phiến đá thoáng qua phá toái, Dương Lệ tăng tốc độ bay nào, gần như lấy thân làm mũi tên, dùng đầu đâm vào phía bên phải vách tường nơi nào đó. Oanh một tiếng, cơ quan mở ra, vách tường đống nhiên toát ra mười mấy lỗ thủng, bắn ra hơn 10 căn vừa nhanh vừa độc tên nỏ. Đúng vậy, những này tên nỏ lại đen vừa thô, nghiễm nhiên là từ cơ quan phát động, gần với công thành lớn nỏ, thanh thế kinh người. Mộ Dung huynh đệ đối mặt với cái này đánh tới tên nỏ, một đầu hiện ra xanh biếc đầu tóc tung bay, ánh mắt lại như xuân vũ đồng dạng thanh thuần. Một đạo như trăng tròn đao quang đột nhiên băng lên, đánh tới tên nỏ đã bị cắt thành hai nửa, rớt xuống đất. Thế nhưng là bức tường kia lỗ thủng lại là lắp một cái, đống nhiên phun ra lửa cháy hùng hực, đem Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đều là chặn lại. Bây giờ Dương Lệ chỉ cảm thấy những cái kia quặng lông như châm đồng dạng tại thể nội chui, gỗ lượng, thống khổ cho nàng hận không thể đem huyết đục nạo xuyên. Có thể nàng rõ ràng, đây là nàng tuyệt vô cận hữu chạy trốn cơ hội, thế là dùng hết toàn lực đẩy ra một cái Minh Ngọc trưởng đồng thời, thân thể mượn cái này lực phản chấn, hướng lên lướt tới. Nàng muốn phá vỡ nóc nhà chạy trốn. Minh Ngọc trưởng trưởng phong mang theo ngọc thạch sáng bóng, như sóng bình thường hướng Mộ Dung huynh đệ đánh tới. Mộ Dung huynh đệ nâng đao sử dụng một cái tam liên chém, đao quang cùng trưởng phong chạm vào nhau, cả người hắn cũng bị chấn động đến như lệnh. Cái này trưởng phong quả thực thần kỳ, giống như là có thể đem đao khí của hắn mang đi nơi khác. Dương Lệ nhìn cũng không nhìn nữa hắn, bởi vì nàng rõ ràng, nàng cái này hội tụ mấy chục năm công lực một trường, mặc dù thi triển phải vội vàng, cũng bởi vì thể nội quặng lông bị quản chế, thực sự đủ để ngăn chặn cái này lộ chim biến thái. Thân thể nàng bay lên thời điểm, ánh mắt đã như ưng bình thường đảo qua phía dưới. Nàng còn lại dư lực muốn đối phó cái kia thanh thuần lẳng lơ, bởi vì nàng đã nhìn ra, cái này thanh thuần lẳng lơ công lực còn ở lại chỗ này lộ chim trời sinh lẳng lơ phía trên. Thế nhưng là nàng đảo qua phía dưới, nhưng không có phát hiện thanh thuần lẳng lơ vị trí. Mắt thấy nóc nhà sắp tới, nàng liền đem đánh vỡ nóc nhà chạy trốn, thế là nhịn không được há hốc miệng ra, còn lớn tiếng hơn cầu cứu. Đúng vậy, nàng đã muốn chạy trốn, còn muốn gọi hai bút cùng vẽ, nhất định có thể làm. Kết quả lúc này, lúc đầu bị chấn động đến nghiêng lệch Mộ Dung huynh đệ thân thể lại là chấn động, cùng với đồng thời còn có một tiếng hạc rẽ vang lên. Dương Lệ nghe được hạc rẽ, trong lòng nhịn không được giật mình. Ở đâu? Nàng một mực chú ý thanh thuần lẳng lơ vị trí, có thể cho đến tiếng hạc rẽ vang lên, mới lần nữa nhìn về phía trời sinh lẳng lơ. Trời sinh lẳng lơ cũng biết một chiêu này, còn có dư lực làm một chiêu này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung huynh đệ lông tóc điên cuồng đồng dạng tuôn ra, tạo thành bay vụt thần châm. Hắn lúc đầu dụng lông cũng không nhiều, cũng không phải là bạch hổ, có thể tại cái này một cái chớp mắt, lại trở thành triệt để bạch hổ, sạch sẽ. Chương 264, biến thái lama, thật so Diêm Vương còn hung ác nha. 2, chương 264, biến thái lama, thật so Diêm Vương còn hung ác nha. 2, bởi vì lúc trước một mực đang tìm Đoàn Vân tung tích, không để ý đến bị trưởng phong áp chế Mộ Dung huynh đệ, Dương Lệ kịp phản ứng lúc, đã chậm. Nàng bởi vì giật mình mở ra miệng động, thoáng qua liền bị Mộ Dung huynh đệ quặng lông bắn vào trong đó, cổ họng phát ra một tiếng quái khiếu. Chỉ một sát na, nàng liền thân thể vặn bẹo rơi xuống đất. Cho đến lúc này, Đoàn Vân mới từ Mộ Dung huynh đệ sau lưng lộ ra thân hình. Còn tốt, hắn kinh thế trí tuệ còn lĩnh ngộ được một chiêu hạc qua nhổ lông, không chỉ có thể dùng chính mình quặng lông hóa thành thần châm, còn có thể dùng người khác. Dương Lệ đập xuống trên mặt đất, Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân đã cùng nhau tiến lên, điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, đồng thời riêng phần mình một bên, giữ lại nàng hai tay. Chỉ trong nháy mắt, Dương Lệ sắc mặt đều thay đổi sưng đỏ phát tím, thân thể không ngừng run rẩy. Những cái kia quặng lông, thật sự là quá ngứa quá đau. Ngươi, các ngươi là ai? Tha mạng. Dương Lệ đã từ bỏ chống cự, cầu xin tha thứ. Ngọc Châu song hiệp, thay trời hành đạo. Đoàn Vân hồi đáp. Ngọc Châu song ma. Dương Lệ quá sợ hãi nói. Kỳ thật vừa mới, nàng trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng hôm nay nghe nói như thế từ Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ trong miệng bắt ra, nàng càng là giật mình. Ai có thể nghĩ tới, hai cái này lao ma lên cơn điên gì, vậy mà lấy nữ tử thân lẫn vào Minh Ngọc cùng, còn đông nhiên không nói võ đức đối phó nàng. Nghe được nàng, Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ sắc mặt đồng thời tối sầm. Mộ Dung huynh đệ một thanh kẹp lại nàng cái cổ, hỏi, nói, Linh Thanh cùng Tử Ngọc ở đâu? A. Dương Lệ một mặt thống khổ lại mộng bức nói, chính là các ngươi từ chúng ta nơi đó bắt người, Linh Thanh vẫn là các ngươi đệ tử, mau nói. Mộ Dung huynh đệ ép hỏi, ta không biết ta. Dương Lệ hồi đáp, đánh rắm, ngươi một kẻ đại trưởng lão, nắm lớn như vậy hai người lại không biết. Mộ Dung huynh đệ lo lắng nói, ta thật không biết. Linh Thanh ta biết, thế nhưng là ta không biết nàng bị bắt trở về. Thật sự, van cầu các ngươi thả ta. Ta đau quá thật ngứa. Không, giết ta. Van cầu các ngươi giết ta. Các ngươi là cha mẹ ta. Sau khi ta chết cũng cho các ngươi thắp hương. Lúc này, Dương Lệ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ gặp nàng bộ dáng như vậy, không giống như là nói dối. Chẳng lẽ nàng thật không biết? Mộ Dung huynh đệ hoang mang nói. Đoàn Vân nói ra, trước hết để cho nàng thở một ngụm, chờ một lúc tiếp tục hỏi. Nói, hai người đã buông ra nàng hai tay. Dương Lệ điên cuồng đối với mình huyệt đạo chụp mấy lần, tạm thời đẩy ra huyệt đạo. Nàng người mang Minh Ngọc công, kỳ thật trong thân thể huyệt đạo sớm đã lệch vị trí, mới vừa mở Đoàn Vân bọn hắn cũng không có điểm trúng mấu chốt huyệt đạo, muốn mở ra cũng không khó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tranh thủ thời gian để khí bức cọp lông. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ nhìn xem nàng, chỉ đợi nàng tình huống hơi chút làm dịu, liền muốn lần nữa chế trụ nàng, tiếp tục ép hỏi. Bọn hắn đã nhìn ra, Thiên Hạc Thần Châm tra tấn người hiệu quả rất mạnh, đủ để ép hỏi ra bọn hắn muốn tin tức. Bọn hắn có là cọp lông. Ân, chuẩn xác mà nói, Đoàn Vân còn thừa lại chút cọp lông. Dù sao hắn mới vừa bắn ra ngoại trừ nửa người trên, còn lại đều là Mộ Dung huynh đệ cọp lông. Thế nhưng là chốc lát sau, Dương Lệ vận kình vận lấy, đột nhiên lăn mình một cái, dùng hai tay ở trên người điên cuồng cào bắt đầu. Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân giật nảy mình. Mộ Dung huynh đệ nhịn không được để phòng nói, ngươi làm gì? Thiếu gia vẻ. Dương Lệ nhìn xem bọn hắn, hai tay đã cào trở thành hư ảnh. Đừng cào, đem quặng lông trước bước đi ra. Mộ Dung huynh đệ nói ra. Dương Lệ con mắt đều muốn lồi ra đến, cổ họng cổ động nói, ta buộc ngươi. Chờ một chút. Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy ca một tiếng, Dương Lệ tại trên cổ mình một cào, chỉ thấy yết hầu pha toái, tiên huyết bay tán loạn. Nàng mắt trợn trừng, có thể lập tức là một bộ giải thoát biểu lộ. Ai cũng biết, những này chui vào thân thể nàng cọp lông là kẻ cầm đầu, nhưng nàng khổ không thể tả, có thể xưng trước nay chưa có cực hình. Nàng cũng biết muốn đem cọp lông bước đi ra. Thế nhưng là những này cọp lông quấn lại quá sâu, theo chân khí tới gần, lại điên cuồng loạn xoay, đau nhức cùng ngứa lập tức đạt tới cực hạn, đến mức nàng lập tức đau hai bên sườn khi thở. Đau hai bên sườn khi thở dưới tình huống, nàng căn bản không có cách nào bước ra những ngày cọp lông. Thế là nàng chỉ có thể dùng cáo phương thức dừng ngứa cùng giảm đau, thế là hận không thể đem thân thể huyết nhục đều móc ra. Nàng thực sự chịu không nổi, chỉ có thể mang theo vô tận hận ý đi đào chính mình chí mạng cái cổ. Nàng không muốn chết, nhưng lại không thể không chết. Hai cái này lão ma là chân chính ma quỷ. Nàng cả đời này, nhường quá nhiều người sợ hãi, nhận hết vũ nhục, chết mất, có thể nói đem vũ nhục là một môn nghệ thuật nếu như không nghệ thuật, liền vũ nhục đến chết lý niệm quán xuyên cả cuộc đời. Trong bất chi bất giác, nàng sớm đã trở thành trong cung ngoài cung, khiến người sợ hãi hóa thân, là như ma quỷ tiên tử. Nhưng ai có thể tưởng đến, còn có so với nàng ác hơn. Thế là nàng liền phải chết. Chết đối với nàng mà nói, thậm chí là một loại giải thoát. Rốt cuộc không cần tiếp tục đau nhức cùng nữa. Kết quả chỉ nghe thấy xì xì một trận tiếng vang, hai mắt của nàng nhìn thấy một mảnh địa quang. Sau đó nàng phát hiện, vốn nên cổ họng phá toái mà chết nàng, không có chết. Không hổ là Minh Ngọc cung đại tà ma, cho dù đem chính mình cáo chết, cũng không nguyện ý bại lộ tình báo, đây là muốn đem hai chúng ta thiếu hiệp tươi sống tức chết. Thế nhưng là ai cho phép ngươi chết? Đoàn Vân một bên dùng chỉ tiêm lôi điện cho Dương Lệ kéo dài tính mạng, một bên phàn nàn nói: "Dương Lệ chấn kinh rồi, liền chết đều không cho phép. Diêm Vương đều không có các ngươi hung ác." Đây là Dương Lệ lần thứ nhất ý thức được, cái gì là chân chính đại tà ma, cái gì là chân chính tra tấn. Nàng bị cưỡng ép kéo dài tính mạng, tiếp tục ngứa cùng đau đến muốn bạo tạc, muốn nổi điên. Cái gì gọi là sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây chính là, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy có thể chết đều là một kiện cực kỳ chuyện tốt đẹp. Nàng toàn thân co quắp, phá toái cổ họng nhấp nhô, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào. Không tốt, cái này ác bà nương muốn mạnh mẽ đánh gãy ngươi chữa trị, chính là không nghĩ rằng chúng ta đạt được tình báo. Cái này quá nương quá độc ác. Mộ Dung huynh đệ thấy thế, lo lắng nói. Đoàn Vân cắn răng một cái, tiếp tục gia tăng cường độ thôi động chỉ tiêm lôi điện, cùng Dương Lệ lặp đi lặp lại lôi kéo. Lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ nhìn sang, ánh mắt nghiêm trọng. Nói xong không thể tới gần biển này. Mộ Dung huynh đệ nhìn xem môn, đè xuống cuống họng, ý đồ học tập Dương Lệ thanh âm, quát lớn, ai to gan như vậy, bản trưởng lão nói không cho phép tới gần. A. Dương trưởng lão trợn tính khí thật là lớn. Ngoài phòng, thanh âm của một nữ tử vang lên. Cùng với đồng thời, lúc đầu bị Đoàn Vân buộc lại chốt cửa cách không trở xuống. Môn một tiếng quạt kẹt mở ra, lộ ra một cái tuyết trắng thân ảnh. Như nguyệt bình thường sáng trong làn da, như nguyệt bình thường sáng trong váy dài, lại như sao bình thường sáng tỏ người. Minh Ngọc cung nhị cung chủ Minh Tinh đẩy cửa vào, lại lập tức cứ thế tại nơi đó. Nàng chỉ thấy mới vừa lớn mật cản rỡ Dương trưởng lao chính nằm trên mặt đất và bẹo run rẩy, toàn thân tóm đến gần như không có một khối thịt ngon, mà bên cạnh nàng là hai nam tử. Một cái nam tử chính đầu ngón tay phóng điện, giống như là muốn chọc thủng Dương trưởng lao yết hầu, một cái thì không có mặc quần, ánh mắt phong trần. Từ đâu tới biến thái tà ma? Chương 265, đại chiến Minh Ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. Một, chương 265, đại chiến Minh Ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. Một, nhị cung chủ Minh Tinh lúc đầu có mặt khác chuyện quan trọng tại thân, không để ý tới tục vụ, có thể đoạn này thời gian, thân tín của nàng đến báo, Minh Ngọc cung xuất hiện cổ quái biến hóa, bầu không khí cũng biến thành kỳ quái. Nàng lúc đầu không thèm để ý, thế nhưng là thân tín biểu hiện được có chút bất an, cái này khiến nàng có chỗ cảnh giác. Tra một cái hạ xuống, mới biết được là bởi vì đại trưởng lao thí công thử xảy ra vấn đề. Kỳ thật Minh Ngọc cung bên trong có thí công cũng không phải là bí mật gì, dù sao Minh Ngọc cung bộ phận tuyệt học chính là từ môn phái khác võ học thôi diễn đi ra. Chỉ là nhị cung chủ đã sớm đối đại trưởng lão hành động có chút bất mãn, Minh Ngọc cung là có hải nạp bách xuyên khí phách, có thể nói đến cùng, Minh Ngọc cung mới là căn cơ. Mà đại trưởng lão Dương Lệ say mê tại mặt khác võ học, nghiễm nhiên là có chút bỏ gốc lấy ngọn, khó thành đại đạo. Tại tăng thêm nàng những năm này đối Minh Ngọc cung tục sự hỏi đến phải khá nhiều, trong bất chi bất giác cũng ảnh hưởng tới Minh Ngọc cung đệ tử. Lần này trong cung bởi vì thí công xuất hiện cổ quái biến hóa, lan đến gần không ít đệ tử, cái này khiến luôn luôn đối tục sự không thế nào hỏi tới Minh Tinh cũng nhịn không được có chút nổi nóng, thế là đến đây hương sư vấn tội. Kết quả tiến đến liền thấy tình cảnh như vậy hình ảnh. Một màn nàng nằm mộng đều mộng không đến hình ảnh. Minh Ngọc cung bên trong không có nam nhân. Chí ít tại nàng cùng tỷ tỷ thống lĩnh Minh Ngọc cung nhiều năm như vậy, nơi này chưa từng có nam nhân. Cho dù xuất hiện một chút khó mà phòng ngừa chỗ sơ suất, chí ít nàng nơi này không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ nam nhân tiến vào Minh Ngọc cung tin tức. Thế nhưng là bây giờ, nơi này lại có nam nhân. Một cái ngực rất lớn, không mặc quần nam nhân, vừa nhìn chính là biến thái, một người dáng dấp mặc dù cũng không tệ lắm, có thể ngực đã xẹp xuống, vừa nhìn chính là giả gái. Mà nàng muốn tới hỏi tội đại trưởng lão Dương Lệ, lúc này thì đang bị hai người ngược sát, sắc mặt bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Thật là lớn gan, cũng dám tại ta Minh Ngọc cung dương ai. Hình ảnh như vậy nhường Minh Tinh đặc biệt chấn kinh, bất quá làm cho này Minh Ngọc cung chủ nhân, trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, nàng lập tức liền cho thấy bá giả khí tức, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Sống tại cái này trong thâm cung, lại người mang một thân tuyệt học, bị giang hồ e ngại, mặc dù có tỷ tỷ làm bạn, khó tránh khỏi cũng có chút tỉ mịch. Mà bây giờ, cái này hai tên biến thái tà ma có thể đối phó được đại trưởng lão, nghiêm nhiên cũng là cao thủ. Rốt cục, nàng cũng có thể hoạt động một chút rồi. Nhìn xem người đến một mặt dáng vẻ tự tin, Mộ Dung huynh đệ bản năng có chút khiếp đảm, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được đối phương là ai. Có thể Đoàn Vân lại căn bản không có lui lại, đi theo một mặt tự tin nói, Minh Ngọc cung vị nào tà ma, xưng tên ra. Minh Tinh tiến lên một bước, mỹ lệ không tì vết trên mặt hiện ra hơi có vẻ nét mặt hưng phấn, nói ra, Minh Tinh, phương nào tà ma, đến đây nhận lấy cái chết. Lúc nói chuyện, trong mắt nàng hình như có tinh huy lưu chuyển, cả người cũng biến thành như minh tinh bình thường lóa mắt. Nghe được cái tên này, Đoàn Vân xác định người đến thân phận. Vị này nhị cung chủ xuất hiện, quả thực có chút làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn kế hoạch là cứu người trước, lại đến hung hăng thu thập cái này dám không nể mặt hắn Minh Ngọc cung chủ nhân, nhưng bây giờ, ta mang ngoại đạo, lại dám đánh loạn bổn thiếu hiệp kế hoạch hoàn mỹ, tội thêm một bậc, quả thực nên tru. Song phương một cái tại cửa phòng, một cái tại gian nhà cuối cùng, đứng đối mặt nhau. Nghe được đối phương muốn chính mình nhận lấy cái chết, Đoàn Vân chỉ tiêm lôi điện đã đình chỉ phóng thích, ưỡn ngực. Đại trưởng lão Dương Lệ nhìn xem cái này tà ma anh tuấn bên mặt, trên mặt là không cam lòng cùng thống khổ, cùng với một loại giải thoát biểu lộ. Rốt cục có thể chết rồi a. Tại nàng trước khi chết, nàng nghe được cái này ác ma hơi có vẻ khinh bạc lời nói, muốn ta nhận lấy cái chết, vậy ngươi đến à? Ngay sau đó, chính là nhị cung chủ Minh Tinh mở miệng nói, Minh Ngọc cung cung chủ không giết hạ người vô danh, xương tên ra. Vô danh thiếu hiệp. Giờ khắc này, Dương Lệ lại không muốn chết. Không người nào dám như thế cùng Minh Ngọc cung nhị cung chủ nói chuyện. Bởi vì người trên giang hồ đều biết, nhị cung chủ Minh Tinh sẽ không dễ dàng giết người, có thể ngươi một khi nói chuyện đắc tội nàng, dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển, dù là ngươi là cái gì tông sư cự hiệp, đều phải chết oan chết uổng. Bởi vì nàng luôn luôn tâm nhắn nhỏ, nàng rất muốn trước khi chết có thể nhìn thấy cuộc tỷ thí này, có thể nhìn thấy hai cái này đánh lén nàng vô sỉ lão ma bị nhị cung chủ ngược sát, dạng này đã nhìn náo nhiệt, lại tận mắt nhìn thấy huyết cựu phải báo, đó là chết thật cũng là thật đáng giá. Đáng tiếc, tại Đoàn Vân trong tay điện quang biến mất về sau, nàng liền biết mình phải chết. Nàng thật hận a. Thế là nàng còn không có trông thấy hai người xuất thủ, liền một mặt phẫn hận chết mất rồi. Đoàn Vân cùng mình tinh một cái đối mặt, liền nhất định một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Bởi vì tin tức ngầm, song phương đều là hẹp hòi. Giờ khắc này, song phương trong mắt đều tản ra cường giả tự tin, mà Mộ Dung huynh đệ mặc dù cực lực bảo trì trấn định, đồng thời thuận tiện mặc vào quần, vẫn như trước khó nén khẩn trương. Thế là trong lúc nhất thời, hắn nâng cao độ ngực lớn, đứng như lâu la. Minh Tinh hướng phía trước bước ra ba bước, không chút hoang mang, mà lúc đầu đã gần như ngưng kết không khí lưu động bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, Minh Tinh đưa tay phải ra, vô ra một trường. Đồng dạng là Minh Ngọc trường, đồng dạng là trường phong mang theo ngọc thạch sáng bóng, như sóng lớn đồng dạng hướng Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đánh tới. Có thể chỉ một trường, liền cùng đã chết rơi đại trưởng lão Dương Lệ có to lớn khác nhau. Nếu như nói vừa rồi Dương Lệ Minh Ngọc trưởng cũng như sóng lớn mà nói, cái kia sóng lớn đủ để đập bay người, cái kia Minh Tinh một trưởng này thì có thể nói là để cho người ta phấn thân phái cốt kinh đảo hải lãng. Tiểu Ngọc, tử khí phá thể kiếm trụ. Đoàn Vân như giáp đồng dạng cực tốc niệm xong câu nói này, pháp tướng Tiểu Ngọc hiện hiện, màu đen không rõ tử khí phá thể kiếm khí thì như một cây trụ đồng dạng hướng Minh Ngọc trưởng trưởng phong đâm tới. Một trưởng này như kinh đảo hải lãng, vậy hắn liền muốn đem kinh đảo hải lãng đâm cho thiếu hụt. Đây là hắn tại cái này thời gian ngắn có thể bá đạo động tất cả tử khí cùng chân khí, có thể nói là hoàn toàn không có giữ lại. Anh. Màu đen không rõ kiếm trụ cùng như ngọc thạch lưu chuyển Minh Ngọc trưởng phong chạm vào nhau, hẹp dài như quan tài gian phòng bắt đầu rung động, không khí như mặt nước khuấy động, tạo thành từng cái màu xám trắng nước chảy xiết. Song phương một chiêu này đối với anh, từ lực đạo bên trên nhìn, là lực lượng ngang nhau. Có thể sau một khắc, Đoàn Vân sắc mặt liền thay đổi. Chỉ thấy hắn phá thể kiếm trụ chợt một nghiêng, giống như là chợt đập vào bóng loáng trên mặt băng, khó mà khống chế phương hướng. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn tranh thủ thời gian song trưởng kéo ra, thao túng phá thể kiếm trụ một phân thành hai, muốn cải biến phương thức công kích cùng phương hướng lúc. Trong đó một cái kiếm trụ trung đoạn chợt bị trưởng phong xoắn đứt giảm mười bắn ngược mà tới. Cái này bà nương trưởng kình không chỉ có thể nhường kiếm trụ trượt, thậm chí có thể để cho đảo ngược tham âu. Cái này phản gãy mà đến kiếm trụ đánh thẳng ngay tại kéo đúng quần Mộ Dung huynh đệ. Mộ Dung huynh đệ hét to một tiếng mà mẹ nó, với tay bên trong phiến đá đao quét qua, trong lúc đội vã chém ra một cái tứ trọng xuân vũ. Oanh một tiếng, màu đen kiếm trụ cùng mới vừa khởi thế đao quang chạm vào nhau, cả người hắn đã bị hung hăng đập bay ra ngoài. Phi hành trên không trung trong quá trình, Đoàn Vân còn lại phá thể kiếm khí cũng có chút không bị khống chế, lần nữa hướng Mộ Dung huynh đệ đánh tới. Mộ Dung huynh đệ bay ở không trung, lan lộn không thụ lực, nhìn thấy dài nhỏ như chân thực trường kiếm phá thể kiếm khí đánh tới, chỉ có thể cắn răng lần nữa vung dương đao khí. Phanh 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 vài tiếng nổ vang, chỉ thấy cả người hắn hung mãnh đệm xuyên qua vách tường, như đạn pháo đã rơi vào bên ngoài trên mặt đất bên trong. Chương 265, đại chiến Minh Ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. 2, chương 265, đại chiến Minh Ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. 2, trong lúc nhất thời, Đoàn Vân chỉ cảm thấy khó giải quyết. Cái này bà nương trưởng pháp cực kỳ cổ quái. Nếu như nói ban đầu nàng như thực chất, tản mát ra ngọc thạch sáng bóng trưởng phong như kinh đảo hải lãng, cái kia giờ phút này, cái này kinh đảo hải lãng bên trong lại như là nhiều hơn rất nhiều mạch nước ngầm dòng xoáy. Những này mạch nước ngầm dòng xoáy có thể thay đổi kiếm khí của hắn xu thế, thậm chí đảo ngược mà kích. Di hoa tiếp mục. Đây là Đoàn Vân trong đầu phản ứng đầu tiên. Tiểu Thanh, Kỳ Quyền. Không giống với Di vạn ngữ khí tử, lúc này Đoàn Vân dùng từ cùng phát lực một dạng ngắn gọn. Nói chữ càng ít, vậy liền đại biểu cho tình huống càng nghiêm trọng hơn. Tơ trắng sườn xám Tiểu Thanh đi theo hiện, cùng tơ đen kiếm bảo Tiểu Ngọc phân biệt bày ra hai bên, như Đoàn Vân cánh. Đoàn Vân nhanh tay nhanh mắt, tay trái cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ vung ra 16 đường kỳ quyền, tay phải thì cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ điều khiển người chết phá thể kiếm khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian kiếm khí, quyền kình, trường phong loạn chuyển, vách tường cùng trên mặt đất tràn đầy vết kiếm, quyền ấn cùng trường ấn, xuất hiện từng cái vết nứt cùng cửa hang, nóc nhà tức thì bị sốc lên nửa bên. Đoàn Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn càng là bật hết hỏa lực, những cái kia di hoa tiếp một mà đến thế công liền càng mạnh mẽ. Nhưng loại này sự tình giống như là ngồi tại một cỗ cao tốc vọt đi lại không có đường quay về, không có phanh lại bùn đầu trên xe là không dừng được. Hắn cũng không có ngừng, một cước dẫm thức dậy bên trên một khối tàn phá phiến đá, học Mộ Dung huynh đệ dáng vẻ, lấy phiến đá làm đao, chém ra đao khí. Lục Trọng Xuân Vũ chuyển động. Chuyển động. Chuyển. Trong lúc nhất thời, hắn lại điên cuồng chém ra Xuân Vũ đao khí. Nếu cái này cổ quái trưởng phong có thể như dòng xoáy đồng dạng xoay tròn, di hoa tiếp mục, vậy hắn cũng chuyển. Đao khí như Xuân Vũ tẩy luyện qua thiên không xoay tròn bay đi, bốn phía xuất hiện trận trận tiếng nổ đùng đùng vang. Minh Tinh liên tiếp vỗ tay, thần sắc đã thay đổi nghiêm trọng. Nàng từ vừa ra tay liền chiếm cứ thượng phong, thậm chí thuận tay liền thu thập rơi tên biến thái kia tà ma, mà phía sau cũng một mực dựa vào Minh Ngọc Trường Diệu sức lực chế trụ cái này vô danh thiếu hiệp ma đầu. Lại thêm nàng công lực nghiễm nhiên càng thêm thâm hậu, thoạt nhìn là tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng vậy, nàng làm sao lại bại? Xem như trong giang hồ như sấm bên tai nhân vật, nàng liền không có nghĩ tới bại loại sự tình này. Có thể giờ khắc này, tình huống lại xuất hiện một chút chuyển biến. Đó chính là đối phương giống như là cái thằng điên, lại đúng là cái võ học kỳ tài, sở học bệ bộn, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, chỉ pháp đều có quái dị, không liên quan nhau chiêu thức toàn bộ hạ bút thành văn. Đồng thời tại càng phát ra kinh khủng di hoa tiếp một xuống, người bình thường lại bởi vì tự mình đánh mình tiến tới chuyển công mà thủ, lại bị nàng nhất cử đè sập. Có thể nói, Minh Ngọc Công là một loại càng đánh càng làm cho không người nào có thể hoàn thủ thần công. Đây cũng là Minh Ngọc Công chấn nhiếp giang hồ căn cơ. Có thể kẻ trước mắt này đi ngược lại con đường cũ, tại thân thể bị chính mình kiếm khí, trưởng kình, chỉ kình liên tiếp đánh trúng về sau, chẳng những không có giảm mất thế công, ngược lại tăng lớn cường độ. Minh Ngọc Công cùng Minh Ngọc Trưởng Di Hoa tiếp một năng lực cũng không phải là vô cùng vô tận, đến lúc này, đã đến nàng có thể khống chế cực hạn, nhưng cái kia đánh tới bàn tay sức lực, đao kiếm khi đã không thể bị nàng tùy ý lưu chuyển. Kết quả là, quyền kình, chỉ kình, kiếm khí, đao khí bắt đầu bay loạn, lúc đầu đã bị ép tới nhanh thở không nổi đoàn vân cuối cùng thu được ngắn ngủi hô hấp quyền. Lão tử liền nói, ngươi cái này bà nương không có cách nào một được ép. Sau một khắc, hắn một cước đạp đất, chết không nhắm mắt đại trưởng lão Dương Lệ thi thể bị chấn động đến bay lên. Ngay sau đó, chính là một tiếng to rõ tiên hạc tiếng kêu to vang lên. Đoàn Vân một chỉ đánh trúng Dương Lệ thi thể phía sau lưng, chỉ kình như gợn sóng dập dờn lá song hắn toàn thân. Tại bị coi như khi thịt, ngăn trở đàn tới đao khí đồng thời, nàng toàn thân còn thừa tất cả lông tóc đều bị chấn động đến thoát ly thân thể. Hạc qua mượn quặp lông, toàn bộ mượn. Tiên hạc thần châm. Tiên hạc tại Dương Lệ chết không nhắm mắt trên thi thể dương cánh, hóa thành phá không thần châm, hướng nhị cung chủ Minh Tinh đâm tới. Nhị cung chủ Minh Tinh đôi mắt đẹp ngưng lại, vẫn như cũ đánh ra một trường. Đến lúc này, Song Vương vẫn không có phòng thủ qua một chiêu. Chính là như vậy tự tin, chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nô, nô. Song Vương đồng thời phát ra một tiếng kêu đau, Minh Tinh lui lại hai bước, đùi bên trong số châm, mà Đoàn Vân thì bị Minh Ngọc trưởng trưởng kình vỗ trúng đầu vai, trùng điệp đập xuống đất. Bởi vì Song Vương đều là lấy tiến công làm phòng thủ, cho nên lần này đều không có phòng kín, đều trúng một bộ phận chiêu thức. Minh Tinh đùi bên trong châm, chỉ cảm thấy ngứa lạ cùng kỳ đau nhức vô cùng. Bất quá nàng đến cùng công lực thâm hậu, hai cái hô hấp thời gian, những cái kiếp như châm tế mao đã bị nàng bước ra. Mà Đoàn Vân ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu vai xương cốt đều muốn rách ra, tranh thủ thời gian tay phải nhấn một cái, phóng xuất ra chỉ tiêm lôi điện, nỗ lực chữa trị thương thế. Hắn bị thương rõ ràng càng nặng. Minh Tinh làm sao sẽ cho hắn chữa trị cơ hội? Chỉ thấy Minh Tinh thân thể một cái di tinh đổi vị, như chân đạp tinh thần, mang ra bảy cái tàn ảnh, thoáng qua liền đi tới ngã xuống đất Đoàn Vân trước người, một tay vồ xuống. Minh Ngọc chết chi thủ. Mộ Dung huynh đệ trước đó bị qua một chiêu này, thế nhưng là hắn lúc ấy đối mặt chính là Minh Ngọc cung đệ tử. Chiêu thức giống nhau, tại Minh Tinh trong tay đơn giản giống như là thoát thai hoàn cốt một dạng. Cái này một cái chớp mắt, Đoàn Vân chỉ cảm thấy chính mình hạ bộ đã bị tay của nàng khóa kín, căn bản không có cách nào tránh. Sau một khắc, Minh Tinh nhíu mày, bởi vì tại nàng cái này xem ra tất chúng một kích đống nhiên chậm, thậm chí càng ngày càng chậm. Bởi vì tại lúc này, Đoàn Vân thân thể đống nhiên có chút ưỡn một cái, hai chân đã kẹp lấy hai chân của nàng. Tâm hữu linh tế giáp, giáp biến thiên hạ vật vật. Nếu như nói Minh Tinh một thức này gãy nhánh tay đã khóa chặt Đoàn Vân khí cơ, là khó mà tránh khỏi một kích, là sắc bén nhất mâu. Cái kia Đoàn Vân hai chân cái này kẹp lấy thì là tốt nhất thuẫn. Bởi vì tại bị Đoàn Vân tâm hữu linh tê giáp kẹp bên trong nháy mắt, nàng khí cơ cũng bị kẹp lấy, không cách nào toàn lực phát huy. Không, thậm chí rất khó phát huy. Từ nàng cái này tất kích một chảo đã thay đổi càng ngày càng chậm chạp, phản phất eo có tổn thương láo thái bà tại chậm rãi xoay người một dạng cũng có thể thấy được. Bất quá nàng vẫn như cũ có thể động, cái này đã xuất hồ Đoàn Vân đoạn trước. Phải biết hắn cái này kẹp công kẹp không ít người, chỉ cần bị hắn kẹp bên trong sự vật, bất luận nam nữ, bất luận cầm thú, đều mảy may khó động. Mà trước mắt cái này bà nương không hổ là Minh Ngọc cung nhị cung chủ, hắn vậy mà không cách nào đem hắn hoàn toàn khóa kín. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Đoàn Vân hai chân một tấm, giải trừ tâm hữu linh tê giáp. Bởi vì đang thi triển tâm hữu linh tê quyết thời điểm, hắn khí cơ đồng dạng là bị khóa lại trạng thái. Bất quá giải trừ tâm hữu linh tê giáp, hắn là có chuẩn bị, mà Minh Tinh không có. Thân thể đột nhiên buông lỏng, Minh Tinh một cái không thích ứng, mà Đoàn Vân thì như du ngư đi lên trở đi. Bụp một tiếng, trên đất phiến đá bị gãy cái phấn thân vai cốt, Đoàn Vân thì tránh thoát một kiếp. Minh Tinh đưa tay lại tới, Đoàn Vân một cái động thân mà lên đồng thời, sử dụng một cái kéo chân, chính giữa nàng sắc bén vô cùng gây nhanh tay. Kết quả là, Song Phương động tác lại là một chầu, như bỗng nhiên ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Đoàn Vân mới vừa kẹp lấy, lại ngoài dự liệu lập tức buông lỏng, Minh Tinh chúi về phía trước một cái, Đoàn Vân thì dùng sức đá ra một cước. Phình một tiếng, một cước này chính giữa Minh Tinh phần bụng, thế đại lực trầm. Minh Tinh phát ra rên lên một tiếng, bị đạp lăn trên mặt đất, có thể mới vừa khởi hành Đoàn Vân cũng đi theo ngã xuống đất. Tại đạp chúng đối phương trong nháy mắt, Minh Tinh lần nữa phát động di hoa tiết mục, nhận lấy một bộ phận. Song phương gần như cùng một thời gian ngã xuống đất, lại cơ hồ cùng một thời gian hai tay chụp địa, phi thân lên, lại cơ hồ cùng một thời gian đoạt công ở cùng nhau. Đoàn Vân tay trái quyền đỉnh, tay phải phong lưu chỉ đỉnh, hai tay cùng lúc bắn cung, nhanh như thiểm điện. Nửa đường, hắn thậm chí thật sự tản mát ra chỉ tiêm lôi điện đạn hướng Minh Tinh con mắt. Mà Minh Tinh vẫn như cũ lấy trưởng ứng đối hết thảy, xuất thủ cũng là cực nhanh. Trong lúc nhất thời, song phương hai tay đều là hóa thành hư ảnh, chiến đấu ở cùng nhau, mang theo tiếng xé gió vang. Từ bắt đầu mấy chục bước ngoại kinh lực đối hoành, cái kia bây giờ gang tấc ở giữa chiến đấu, vất quá mấy chục cái hô hấp ở giữa, hung hiểm vô cùng. Hai người đều là hết sức tự phụ chi nhân, một cái là võ lâm công nhận minh ngọc thần thoại, một cái thì là tự nhận là vạn người không được một tu hành kỳ tài, trên giang hồ được hưởng quần quận ma danh thiếu hiệp. Chương 265, đại chiến minh ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. 3, chương 265, đại chiến minh ngọc cung. Vô danh thiếu hiệp đối với võ lâm thần thoại. 3, hai người đều là chưa bại một lần, có thể giờ phút này song phương đều cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, bọn hắn đã có thể cảm nhận được bại phong hiểm. Đoàn Vân có thể khẳng định, hắn hành hiệp trượng nghĩa lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất gặp được như vậy khó chơi kinh khủng đối thủ. Đúng vậy, một trận chiến này, hắn rất ít nói, giống cũng ít, bởi vì căn bản không có thời gian dư thừa giống. Thậm chí, liền kinh thế trí tuệ chuyển động khoảng cách đều không có. Bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian, song phương đã đoạt công gần trăm chiêu, đều là công nhiều phòng thiếu. Vang một tiếng nổ vang, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ rách, hai người hai tay hai chân hóa thành tàn ảnh, đã từ trong nhà đánh tới ngoài phòng. Mộ Dung huynh đệ thật vất vả từ trong bùn bò lên, lại phát hiện phần bụng chúng chiêu, để không nổi bao nhiêu chân khí. Hắn dãy rủa lấy muốn đi trợ rút, nhưng căn bản theo không kịp tốc độ của hai người. Trong chớp mắt, hai bóng người chớp động, đã từ ngoài phòng đánh tới khoai lang trong ruộng. Nếu như nói rõ tinh trưởng là nhanh là diệu, là có thể di hoa thiết mục, phản đối phương công kích là đã dùng, cái kia Đoàn Vân chiêu thức chính là nhanh cùng kỳ, hắn không chỉ am hiểu quyền pháp, chỉ pháp, kẻ pháp, phá thể kiếm khi còn có thể từ toàn thân các nơi thoát ra, hoặc công hoặc thủ. Trong lúc nhất thời, Minh Tinh giống như toàn thân đều là trưởng, tản mát ra ngọc thạch sáng bóng trưởng. Mà Đoàn Vân thì giống như là dài quá mấy cái tay, cùng trên thân lại không ngừng mọc ra kiếm, hắn không có Minh Tinh nhanh, nhưng không chịu nổi có pháp tướng song phi, mà lại thủ đoạn bị bậm nhiều. Đùng đùng hai tiếng nổ vang, Đoàn Vân một quyền đập vào Minh Tinh lòng dạ bên trên xuôi theo, nàng trong sáng như nguyệt sắc áo trắng phá thoái, mà Đoàn Vân cũng bị Minh Tinh một trường đánh trúng phần bụng, cả người trùng điệp bay ra ngoài. Dầm dầm. Đến nơi này, đã là một mảnh bùn ruộng. Cái này bùn ruộng cần phải mới vừa rót qua nước không lâu, thế là dưới chân đều là bùn não. Song phương đều là tại trong ruộng. Nếu như nói vừa rồi hai người còn có thể dựa vào lấy thân pháp đạp bùn nhão mà không chìm, cái kia giờ phút này lẫn nhau chúng chiêu hai người đã đập vào bùn bên trong. Minh Tinh trắng loan áo trang phá toái, dưới váy cũng dính lấy nước bùn. Nàng chúng chiêu lúc rơi xuống đất, phía sau chân khí lưu động, giống như là có một con vô hình tay kéo lại nàng, nàng cả người liền bay lên. Nàng làn da vốn là trắng như trăng sáng, lúc này giống nhau ra nước bùn hoa sen. Mà Đoàn Vân chịu đựng kịch liệt đau nhức bò lên, tại Minh Tinh trong mắt, phía sau hắn hai cái mỹ lệ pháp tướng đã không lưng bận quanh, giống như là ôm lấy hắn. Ái vô hạn. Tại song phương tách ra trong nháy mắt, Đoàn Vân không có chút gì do dự, phát động đại chiêu. Trong lúc nhất thời, hắn tay trái tay phải đều là đã tuôn ra phá thể kiếm khí. Bên trái là đao hình dạng, bên phải thì là kiếm. Minh Tinh chỉ cảm thấy trên đất bùn nhão châm xuống, lập tức xoay tròn ra vô số tế ngân. Sau một khắc, Đoàn Vân đã phóng lên tận trời. Phía sau hắn pháp tướng giống như hắn cánh khổng lồ, mà trong tay phá thể kiếm khí đã đi theo xoay tròn trở thành hư ảnh. Không khí trì trệ, phá thể kiếm khí hình thành ái vô hạn gió lốc đã xoay tròn lấy nền xuống. Đúng vậy, cho dù bước lên thụ nội thương đánh bác, hắn cũng muốn thi triển một chiêu này. Bởi vì hắn biết, hôm nay không đem cái này bà nương triệt để đánh tới, thế thì ở dưới chính là hắn. Vô danh thiếu hiệp gặp đời này lớn nhất phong hiểm. Tại Minh Tinh trong mắt, thiên không phảng phất nhiều một đạo màu đen gió lốc, kinh khủng đao kiếm gió lốc, mang theo cắt nát hết thảy cùng không rõ người chết khí tức. Đối với đối phương một lời bất hòa liền để lớn, nàng là chậm nửa nhịp. Thế nhưng chính là nửa nhịp. Nàng trong ánh mắt thoáng qua lưu động ra tinh huy đồng dạng thần thái. Đối chiêu, nàng sợ qua ai? Ngọc Hoa không thiếu sót. Chỉ thấy nàng song trưởng hướng lên trên, kinh khủng trưởng kình phóng lên tận trời. Nếu như nói trước đó trưởng kình là tản mát ra ngọc thạch sáng bóng, vậy cái này một khắc, cái kia trưởng kình giống như là chân thần ngọc, xanh biếc ngọc tạo thành một đóa hoa hình dạng, hoa nở chín cánh, hoàn mỹ vô khuyết. Và anh, màu đen gió lốc cùng không thiếu sót ngọc hoa chạm vào nhau, chấn động ra to lớn gợn sóng hình dáng gợn sóng. Bốn phía nước bùn như sóng đồng dạng quay cuồng, bên cạnh khoai lang theo sát bốc lên, phản phất có vô số đầu đòn hình châu tại cậy ruộng lấy mảnh này ruộng đồng. Nửa đường, kinh khủng kinh lực lại đã dẫn phát cơ quan, tiếng nổ mạnh cùng mũi tên tiếng xé gió bên tai không dứt. Một chút lúc đầu nghe thấy động tĩnh Minh Ngọc cung đệ tử, thoáng qua liền bị động tĩnh này bước lui. Chưa kịp lui người liên tiếp quần đều bị kình lực nổ bay, lộ ra trắng bóc cái mông. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, ái vô hạn màu đen gió lốc cùng ngọc hoa không thiếu sót ngọc hoa giống như đụng hơn ngàn lần. Vang một tiếng. Một lần cuối cùng sau khi đụng, gió lốc cùng ngọc hoa đi theo tán loạn. Song phương tử kiếm phong cùng trưởng phong lộ ra thân hình, đều là áo quần rách nát, thiếu khí vô lực. Đùng đùng hai tiếng giòn vang. Hai cái mới vừa thi đại chiêu chi nhân, lúc đầu đều để không nổi cái gì chân khí, kết quả còn tại đoạt công, bóng người giao thoa trong nháy mắt, lẫn nhau cho đối phương một bàn tay. Tổn thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính chất cực mạnh. Song phương lẫn nhau thở một lát, Đoàn Vân bờ môi bốc lên máu, trong tay phá thể kiếm khí lần nữa ngưng kết. Chết đều muốn thích không. Mắt thấy Đoàn Vân lại không muốn mệnh đến lớn, Minh Tinh nhịn không được nói ra, chờ một chút. Đoàn Vân miệng lớn thở hào hẹn, kêu lên, chờ cái gì? Nhận thua liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Minh Tinh cắn răng một cái, nói ra, ta nhận thua. Đừng tưởng rằng bản cung không giết được ngươi. Ta chỉ là kỳ quái, ngươi cái này thằng điên vì sao muốn như vậy không chết không thôi. Đoàn Vân kỳ thật cũng thống khổ không chịu nổi, rất có đốt đời khảo sát thể năng chạy cự ly dài chạy đến cực hạn cảm giác. Không, còn bị thương. Minh Tinh cũng có cảm giác tương tự. Nàng không sợ cùng cái này thằng điên giết tới đấy, nàng còn có át chủ bài, lại biết đâu nữa, song phương đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Nàng bây giờ có chuyện quan trọng tại thân, kinh khó có thể chịu đựng cái này đại giới, thế là có chút do dự cùng cảm thấy không hiểu đấu. Không hiểu thấu liền muốn liều mạng, xác thực rất kỳ quái, nàng hôm nay nha đều không có cả. Không chết không thôi. Người cấp ta người, lưu lại tin chọc giận ta thời điểm, không nghĩ tới không chết không thôi. Đoàn Vân cả giận nói. Dám không cho thiếu hiệp mặt mũi, còn muốn tránh cho không chết không thôi. Đoạt ngươi người. Người nào? Minh Tinh nghi ngờ nói. Ngươi giả trang cái gì? Linh Thanh cùng Tử Ngọc. Huynh đệ của ta nữ nhân cùng muội muội, đó cũng là ta. Đoàn Vân vẻ mặt thành thật nói. Linh Thanh. Đoàn Lama, bản cung biết ngươi. Linh Thanh nếu như đặt ở trước kia, chính là chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt trở về. Mà lần này, bản cung là bán ngươi một bộ mặt, không truy cứu, Minh Ngọc cung căn bản là không có bắt Linh Thanh cùng cái gì kia Tử Ngọc trở về. Minh Tinh kể ra nói. Nàng nói chính là tình hình thực tế, lúc trước một lần đuổi bắt không có kết quả, lại phải biết Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân quan hệ, nàng liền quyết định tạm thời bán đối phương một bộ mặt. Dù sao nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng mà ai biết, đối phương ngược lại giết tới cửa. Đoàn Vân kinh ngạc nói, ngươi không có bắt. Ngươi không có bắt đó là ai bắt? Ngươi đừng nói láo. Minh Tinh sắc mặt không vui vẻ nói, bản cung nói dối. Trên đời này có chuyện gì, cần dùng tới bản cung phải nói láo. Lần này, Đoàn Vân có chút ngượng bức. Hắn nhìn ra được, Minh Tinh những loại người này khinh thường tại nói dối. Mà trên giang hồ, tương truyền kiêu ngạo nhất nữ nhân liền có hai vị này cung chủ. Thế là hắn nói ra, không phải ngươi, có phải hay không là ngươi tỷ tỷ, hoặc là Minh Ngọc cùng các trưởng lão khác. Ngươi mới vừa không phải nói còn có người lưu tin chọc giận ngươi sao? Minh Tinh nói ra. Là có tin. Cái kia tin đâu? Đoàn Vân tại quần áo chỗ sâu rút một trận, móc ra tờ giấy kia. Thư này mới vừa đã bị bên trong chân khí làm vỡ nát một bộ phận, có thể lờ mờ có thể phân rõ chữ ở phía trên dấu vết. Minh Tinh cầm lấy giấy viết thư, nhắc tới nói, nghe nói quân có mỹ nhân một đôi, hôm nay gặp mặt, cái gì phụ thiếp thân tâm ý thiếp thân niệm tình các nàng như niệm tình ngươi. Cuối cùng, Minh Tinh nhìn về phía Đoàn Vân, phảng phất là nhìn một kẻ ngu ngốc. Thiếp thân, ta cùng tỷ tỷ không thành qua thân, từ trước tới giờ không sẽ dùng loại này xưng hô, cũng không có cho người ta lưu tin thói quen. Trên giang hồ, ưa thích dùng loại này xưng hô lưu tin nữ nhân, nếu như là cao thủ lời nói, cũng không nhiều. Ngươi có hay không xem thật kỹ cái này? Nói, Minh Tinh chỉ hướng giấy viết thư nơi đặt chân, nơi đó vẽ lấy một cái người. Chẳng phải một nữ nhân, Minh Ngọc cung tất cả đều là nữ nhân. Đoàn Vân nói ra, đây là Quan Âm. Quan Âm. Đoàn Vân lại đi nhìn, vẫn như cũng nhìn không ra là Quan Âm, chỉ là tư thế ngồi và thủ thế cũng có chút giống trong miếu Quan Âm. Đây là Ngọc Quan Âm tiêu chí. Ngươi lăn lộn giang hồ, biết hay không a? Minh Tinh lớn tiếng kêu lên. Lúc nói lời này, nàng ngực đều giận đến lớn hơn một vòng. Đoàn Vân nháy mắt, nghi ngờ nói, ý là ta tìm nhầm môn. Minh Tinh cũng chớp chớp mắt to xinh đẹp, nói ra, ngươi cứ nói đi. Đoàn Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn huyễn tưởng qua vô số lần cứu người và báo không nể mặt mũi mối thù kinh lịch, lại không nghĩ rằng cái này một loại. Liên phảng phất ngươi nhận định có người trộm minh đệ ngươi lão bà, ngươi cùng huynh đệ mang theo gia hỏa tìm tới cửa, đem nhà khác đánh đập một phen, còn cùng người khác đánh lộn một trận, mới phát hiện tìm nhầm người một dạng. Trang diện một lần hết sức khó xử. Đoàn Vân ý đồ mị biện nói, Linh Thanh là ngươi Minh Ngọc cung muốn tìm người, các ngươi cùng Mộ Dung huynh đệ còn gợi lên xung đột, mà các nàng không thấy, chúng ta tự nhiên nghĩ đến chính là bọn ngươi. Đồng thời, ta cùng Ngọc Quan Âm không oán không cửu, nàng vì sao tìm ta phiền phức? Minh Tinh lần nữa lớn tiếng đọc, nghe nói quân có mỹ nhân một đôi, hôm nay gặp mặt, cái gì phụ thiếp thân tâm ý thiếp thân niệm tình các nàng như niệm tình ngươi, lúc nào cũng nhớ mong, nhìn quân đừng quên thiếp thân tương tư. Thiếp thân lại bái. Chương 266, ai dám lời bất bại, trời sinh chiến cuồng đoàn thiếu hiệp. 1. Chương 266, ai dám lời bất bại, trời sinh chiến cuồng đoàn thiếu hiệp. 1. Vì cái gì? Ngọc Quan Âm là nổi danh tao đệ tử, yêu thích nam sắc, đặc biệt là nổi danh nam nhân. Ngươi hai năm này danh tiếng lớn như vậy, dáng dấp vẫn được, nàng coi trọng ngươi, nắm ngươi người tốt đặt bấy biết ngươi đi gian, thuyết pháp này có vấn đề gì không? Minh Tinh chất vấn. A. Đoàn Vân sửng sốt một chút, trong đầu trí tuệ lấp lóe, vậy mà cảm thấy hết thể hợp tình hợp lý bắt đầu. Đây cũng là đại trưởng lão đối Linh Thanh cùng Tử Ngọc cũng hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân. Trời, thật tìm nhầm môn. Đoàn Vân phát hiện mình quả thật tính sai rồi, nhịn không được chửi bậy nói, đều do Mộ Dung huynh đệ, hắn một cái lao giang hồ cũng chưa nhận ra được. Thế là hắn lần nữa nhìn về phía Minh Tinh. Đối phương trên mặt còn giữ hắn dấu bàn tay, quần áo cũng bị hắn đập nát rồi, lộ ra da thịt tuyết trắng. Minh Tinh cũng đang nhìn hắn. Phát hiện Đoàn Vân biết sự tình tính sai về sau, bản này liền tiêu ngạo nữ nhân lập tức liền lộ ra càng có lý hơn, giơ lên tuyết trắng lồng ngực. Lúc này, Minh Tinh đã mở miệng nói, nhìn đủ chưa? Đoàn thiếu hiệp, ta Minh Ngọc cung tính rất nể mặt ngươi, chí ít tỷ muội chúng ta luôn luôn tuyệt thiếu cho người ta mặt mũi, có thể ngươi chạy đến nơi đây lại đánh lại nệ, còn giết đại trưởng lão, việc này ngươi tính thế nào à? Đoàn Vân xuất đạo đến nay, kinh lịch to to nhỏ nhỏ rất nhiều lần chiến đấu, thậm chí không ít tác chiến, cũng đã gặp qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Nhưng hắn chưa bao giờ từng gặp phải hôm nay loại này khó giải quyết vấn đề. Nói tới nói lui, hắn là có một chút như vậy không chiếm lý. Điều này thực là hắn xuất đạo đến nay gặp phải khó xử nhất tình huống. Mẹ nó làm như thế nào bịa chuyện? Thế là hắn ho khan một tiếng, nói ra, tính sai nhân sự, là ta sai rồi, nhưng khi đó các ngươi truy sát ta huynh đệ, ta bây giờ giết ngươi trưởng lão, cũng là hòa nhau. Minh Tinh một mặt kinh ngạc nói, có thể bản cung trưởng lão chết rồi, huynh đệ ngươi lại không chết. Vậy thì chỉ trách ngươi phụ huynh lão tài nghệ không bằng người, đều là bị đuổi giết, vì cái gì chết chính là nàng. Đoàn Vân chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Nghe được cái này, Minh Tinh tức giận đến ngược lại lớn hơn một vòng, nhịn không được chửi bậy nói, ý kia là còn trách chúng ta. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạn mày dày chi đồ. Cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể nói là ta phạm vào một điểm giang hồ thái điều đều sẽ phạm sai, nàng liền họa một cái nữ, ai biết đó là con âm. Lại nói ngươi đại trưởng lão này cũng không thế nào từ từ, đơn giản không đem người làm người, vì thí công, đem người sống mệt chết, bổn thiếu hiệp cũng coi như thay trời hành đạo. Nói đến cái này, Đoàn Vân lưng eo lại thẳng tắp bắt đầu. Thay trời hành đạo, có lỗi gì? Bản cung địa bàn ngươi thay trời hành đạo, ngươi là đang dạy ta làm việc. Minh Tinh sắc mặt âm trầm nói, ta nhưng không có. Tại hạ chỉ là giúp hai vị cung chủ dọn dẹp một chút cặn bã thôi. Người ta cũng coi như dùng võ trao đổi một trận, tại hạ không cho rằng cung chủ ngươi là ưa thích cầm nhân mạng thí công người. Việc này nếu để cho miệng rộng người kể chuyện truyền đi, còn tưởng rằng Minh Ngọc cùng tuyệt học tất cả đều là dạng này tới. Đoàn Vân nói ra. Minh Tinh nhìn xem hắn, nói ra, bịa chuyện, tiếp tục bịa chuyện, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu ngụy biện. Nói, nàng dứt khoát tại bùn ruộng bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Đánh lâu như vậy, thật mệt mỏi. Kỳ thật Đoàn Vân câu nói này xem như nói đến nàng trong lòng, nàng cũng không thèm để ý những người kia mệnh, mà là khinh thường thí công loại sự tình này. Minh Ngọc cung thôi diễn tuyệt học là dựa vào chính mình, mà không phải người khác thí công. Ngay cả chính mình cũng tin không nổi, ngay cả chính mình đều sợ luyện sai, vậy liền không xứng luyện võ. Đoàn Vân thấy đối phương không có hùng hổ dọa người, quả thực cũng coi như cho hắn mặt mũi, thế là hắn dự định cũng cho đối phương một điểm mặt mũi, thế là nói ra, lần này là ta tính sai người, là ta náo loạn hiểu lầm, nhị cung chủ ngươi nghĩ muốn làm sao à? Nếu không tiếp tục đánh, ta để cho ngươi ba chiêu. Minh Tinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi trang cái rắm, nhường ta ba chiêu, ngươi có mệnh được sao? Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta sẽ lúc nào cũng có thể sẽ tìm ngươi còn. Đoàn Vân suy tư nói, yêu cầu này rất hợp lý, thế nhưng là ta không là chuyện gì đều sẽ làm, ta phải có chính mình chuẩn tắc. Ngươi nói, thứ nhất, ngươi muốn ta làm việc, không thể vi phạm hiệp nghĩa đạo đức, thứ hai, không thể có tổn hại bổn thiếu hiệp hiệp danh, thứ ba, được rồi, cứ như vậy hai điểm. Nghe được hai cái này yêu cầu về sau, Minh Tinh đều nhịn cười không được. Đặc biệt là điểm thứ hai, ngươi sợ không phải đến đùa ta cười. Lao nương là cho ngươi một điểm mặt mũi, gọi ngươi một tiếng thiếu hiệp, người nào không biết ngươi là gần nhất danh tiếng thịnh nhất ma đầu, còn có cái giám hiệp danh có thể tổn hại. Vậy cứ như vậy đi, tại bản cung hối hận trước, mang theo ngươi người xéo đi nhanh lên. Nhớ kỹ, bản cung sẽ tới tìm ngươi. Căn cứ không thể cùng thằng điên tính toán quá nhiều nguyên tắc, Minh Tinh nói xong câu đó liền rời đi, như một tháng mây. Mộ Dung huynh đệ dùng hết toàn lực chạy tới nơi này, nhìn thấy Đoàn Vân cùng Minh Tinh ngồi tại bờ ruộng vừa nói chuyện dáng vẻ, lại có một loại hắn không nên tới ảo giác. Đoàn Vân đi tới, nhìn xem miệng vết thương của hắn, nói ra, đi trước. Mộ Dung huynh đệ kinh ngạc nói, nàng chịu thả chúng ta đi. Nói nhảm. Đoàn Vân hồi đáp, ta vừa mới có phải hay không tới không phải thời điểm. Mộ Dung huynh đệ nhịn một chút, nói ra, ừm, các ngươi vừa mới ở nơi đó, có phải hay không tất cả nữ nhân xinh đẹp, ngươi cũng có thể dạng này. Như thế nào? Đoàn Vân chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nghi ngờ nói. Nói xong cùng một chỗ thay trời hành đạo, ta cứ đều bị đánh đi ra, ngươi chợt cùng nơi này lớn thứ hai ma nữ hoa tiền mượn hạ, chuyện trò vui vẻ. Linh Thanh đâu? Từ Ngọc đâu? Mộ Dung huynh đệ chất vấn. Hẳn là nâng lên Linh Thanh nguyên nhân, hắn bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, kêu không nói, ta thả. Ta rõ ràng. Ta trời. Muội muội của ta. Lao ma cũng không cứu ngươi. Bụt một tiếng, hắn lời còn chưa nói hết, tấm kia giấy viết thư đã ngã ở trên mặt hắn. Ngươi nhận nhận, trong thư này vẽ là cái gì? Đoàn Vân hỏi. Nữ nhân a. Mộ Dung huynh đệ nói ra. Sau đó thì sao? Ngực rất lớn. Mộ Dung huynh đệ hồi đáp. Thảo. Đây là quan âm. Quan âm. Ngươi mỗi ngày thổi ngươi là lão giang hồ, liền ngọc quan âm tiêu chí cũng không nhận ra sao? Đoàn Vân lớn tiếng chất vấn. Hắn nhớ tới bị Minh Tinh chất vấn, bị Minh Tinh lớn tiếng đọc trong thư nội dung kinh lịch, chân trên mặt đất mạnh liền móc. Mộ Dung huynh đệ cứ thế tại nơi đó, dần dần tỉnh táo lại. A. Vậy ý của ngươi là? Tính sai rồi. Mà mẹ nó, cái này thật không trách ta, gặp qua ngọc quan âm nam nhân đều bị gian trở thành người chết sống lại, ta nào có cơ hội gặp cái này a. Không đúng, dạng này tính sai cái kia Minh Tinh đều có thể thả chúng ta đi. Nàng sẽ không phải thật đối ngươi có ý tứ chứ? Ngươi câm miệng cho lão tử cũng bởi vì cái này thiếu nợ một cái nhân tình. Minh Ngọc cung cần gì nhân tình? Ta hiểu, nợ nhân tình thịt bồi thường. Ôi, Minh Ngọc cung cung chủ sẽ thích nam nhân. Vẫn là đơn thuần nghĩ gian cùng Vũ Nhục thiếu hiệp. Ta nói, câm miệng cho lão tử. Minh Nguyệt treo ở trên trời. Một mảnh lan tràn màu tím trong biển hoa, có một tòa lộng lẫy cung điện. Nếu như nói trước đó đại trưởng lão Linh Ngọc cung bởi vì loại khoai lang dầu có hương thổ khí tức, vậy trong này, một kia cũng không có. Quan cung é phải không có một chút khói lửa, giống nhau lãnh nguyệt bên trên cung điện. Nơi này chính là hai vị cung chủ ở lại Ngọc Hoa cung. Hoặc là nói, đây mới là người trong giang hồ trong tưởng tượng Minh Ngọc cung bộ dáng. Minh Tinh về tới cung điện chỗ sâu, nơi đó có hoa đoá như lửa đồng dạng đang thiêu đốt. Đại cung chủ Minh Nguyệt liền đứng tại đoàn kia trong lửa. Nếu như nói nhị cung chủ Minh Tinh là như ngôi sao lóa mắt, cái kia đại cung chủ Minh Nguyệt liền như mặt trăng bình thường quặn cu é thân bí, lại mang theo băng lãnh ánh sáng dịu dịu màu. Chương 266, ai dám lời bất bại, trời sinh chiến cuồng đoàn thiếu hiệp. 2, chương 266, ai dám lời bất bại, trời sinh chiến cuồng đoàn thiếu hiệp. 2, Minh Nguyệt nhìn về phía Minh Tinh, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói ra, ai có thể cùng ngươi đánh thành dạng này? Chẳng lẽ Dương Lệ những năm này thật có như vậy tiến bộ? Minh Ngọc Cung hai vị cung chủ không hỏi thực sự, cực ít hỏi đến Minh Ngọc Cung bên trong thực sự, lại không có nghĩa là các nàng xem không gặp cùng nghe không được. Kỳ thật hai người đã sớm đối đại trưởng lão Dương Lệ hành vi có chút bất mãn, dù sao nàng đã ở trong lúc vô hình ảnh hưởng tới Minh Ngọc Cung bầu không khí. Minh Ngọc Cung đấu tranh nội bộ trước thi công, sau đó tu luyện, chuyện này đối với một cái tông môn tới nói, có lẽ là chuyện tốt, lại không phải Minh Nguyệt cùng Minh Tinh trong mắt chuyện tốt. Các nàng không thích, liền không phải chuyện tốt. Chính như trước đó Minh Tinh suy nghĩ một dạng, Dương Lệ thi công là nhường thi công người trước lội lôi, điều này đại biểu lấy không tự tin, đây chính là các nàng kinh thường. Hai tỷ muội từng có thanh trừ Dương Lệ dự định, có thể trở ngại nàng là trong cung lão nhân, là lão cung chủ lúc ngay tại bố lão, một mực không có động thủ. Bây giờ Đoàn Vân giết nàng, hắn thật giống hắn nói lời xa giao, thay hai vị cung chủ thanh trừ hết cả bã. Đây cũng là Minh Tinh không có không chết không thôi nguyên nhân một trong. Nghe thấy lời của tỷ tỷ về sau, Minh Tinh lắc đầu nói, là Đoàn Lão Ma. Đoàn Lão Ma, cái kia cùng Ninh Thanh dính liễu quan hệ Đoàn Lão Ma. Minh Nguyệt một mặt quặn cuể nói, phía bên phải của nàng trên mặt có một mai tiểu nguyệt nha ấn ký, xem ra không giống như là trang dùng, ngược lại giống như là một loại nào đó vết thương. Vết thương này khắc vào trên mặt nàng, chẳng những không có hủy diệt vẻ đẹp của nàng, ngược lại nhường nàng có một loại thần bí mị lực. Ngươi không có giết hắn. Minh Nguyệt nói ra. Ta không có. Minh Tinh lắc đầu nói. Ngươi giết không được. Minh Nguyệt nói ra. Có thể giết, cũng rất khó không bị thương. Loại thời điểm này, ta không thể thụ thương. Minh Tinh kể lể nói. Minh Nguyệt lắc đầu nói. Ta rất ít gặp ngươi như vậy không tự tin qua. Hắn không kém. Minh Tinh quặn cuể nói ra. Cực cao đánh giá. Chắc không được lúc trước ngươi nói nguyện ý bán hắn một bộ mặt, nhưng hắn lần này vì cái gì còn dám tới nơi này? Minh Nguyệt khó hiểu nói, hắn là cái thằng điên, không biết Ngọc Quan Âm tiêu chí, tìm nhầm môn. Minh Tinh ánh mắt phức tạp nói, nghe được đáp án này, cho dù là thoạt nhìn không có một tia yên hỏa khí tức đại cung chủ Minh Nguyệt đều có chút không kèm được. Tỷ tỷ, đây đều là việc nhỏ, bắt đầu đi. Minh Tinh nhìn xem nàng, một mặt ngưng trọng nói, ngươi bị thương. Minh Nguyệt nói ra, loại này vết thương nhẹ không tính tổn thương, bắt đầu đi. Ôi. Minh Nguyệt thâm thẳm thở dài, bỏ đi quần áo. Nàng cơ như dã như tháng bình thường trong sáng, như ngọc bóng loáng, không có một tia thì vết. Có thể đây là nửa người trên dáng vẻ, mà xuống nửa người, nàng cái kia cân xứng chân dài bên trên, lại cầm lái đỏ tươi hoa. Những cái kia hoa như lửa bình thường, mang theo không rõ ý vị, rơi vào nàng muốn nên không tì vết trên hai chân. Những cái kia hoa là thực chất, điều diễm bên trong thậm chí mang theo mục nát hương vị. Tỷ tỷ, màu đỏ tươi mục nát càng ngày càng nghiêm trọng. Minh Tinh cảm thán nói, đây cũng là hoàn mỹ đại giới. Nói, Minh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, xem ra có chút thống khổ. Bởi vì lúc này, những này được xưng màu đỏ tươi mục nát đóa hoa phảng phất sống lại, ở trên người nàng lan tràn chập chờn. Hai người cùng một chỗ tòa hạ, đã vận hành lên chân khí. Mà những cái kia trên đùi kiểu diễm đóa hoa, phảng phất cảm nhận được chân khí lưu động, thay đổi càng ngày càng tươi sống cùng cùng nhiệt. Có lẽ, đây cũng là Minh Tinh không thể thụ thương nguyên nhân. Hoàn mỹ luôn luôn có đại giới, giá cả to lớn. Trên đường trở về, Mộ Dung huynh đệ cùng Đoàn Vân chỉ cảm thấy giống như là mộng một trận. Bọn hắn thiết kế tỉ mỉ, phí hết tâm tư, đánh cược tất cả nghĩ cách cứu viện kế hoạch, lại lấy tìm nhầm môn chấm dứt. Cho đến hiện tại, Mộ Dung huynh đệ đều cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn một cái bị đánh phải cứt đều đi ra, một cái bị nội thương, kém chút bị gây nhánh, thậm chí kém chút chiến đấu đến chết, kết quả lại là tìm nhầm môn. Gia Minh Ngọc cung trong nháy mắt, Đoàn Vân liền phun ra một ngụm máu lớn. Trước đó như vậy Phong Khinh Vân đạm cùng Minh Tinh nói chuyện, nhưng thật ra là để ép thương thế. Mà cái này vừa ra tới, vung lòng khí, liền không nhịn được thổ huyết rồi. Hắn trong mơ hồ, cảm thấy mình không quá như Minh Tinh, đấu nữa là lưỡng bại câu thương, cái kia xác suất lớn thảm hại hơn chính là hắn. Hắn cũng coi như thay trời hành đạo không ít cao thủ, trong đó không thiếu tông môn chi chủ, có thể chưa bao giờ có một cái người có thể cho hắn mạnh như vậy cảm giác áp bách. Hấp thu Long Nguyên Triệu Lăng đều không có. Đoàn Vân nhịn không được âm thầm chửi bậy nói, kinh thế trí tuệ, ngươi làm sao làm? Lại nhường lao tử ở dưới người, cho lão tử phá. Bất quá bởi vì bị nội thương, hắn không thích hợp cảm xúc kích động, thế là liền nằm xuống, như cá ướp muối đồng dạng. Các loại thương lành chút, nhất định phải hung hăng tu luyện, cho đến hoàn toàn vượt trên nữ nhân kia mới được. Lần này, Vô Danh thiếu hiệp lại bị một nữ nhân kích thích lên lòng háo thắng. Đại trượng phu sống giữa thiên địa, có thể nào yếu tại một nữ nhân? Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận Minh Ngọc cung hàm kim lượng. Muội muội đều như vậy khó có thể đối phó, vậy tỷ tỷ tự nhiên lợi hại hơn. Đoàn Vân Yên lặng móc ra sách nhỏ, viết: "Khổ luyện 100 ngày, không, lý do an toàn, 200 ngày. Đến lúc đó, trước cạn muội muội, lại lộng tỷ tỷ." Đúng vậy, cho dù về sau sẽ không thật sự đánh cho muốn chết không sống, không chết không thôi, vậy hắn cũng phải tìm các nàng dùng võ kết bạn, bảy cái lôi đài, hoặc quyết chiến tử kim chi đỉnh, thắng qua các nàng. Thiếu hiệp, trời sinh liền muốn đánh bại mạnh như vậy lực tiêu ngạo nữ nhân a. Lập tức, hắn nhớ tới lần này thiếu nhân tình, nhất thời có chút sợ hãi, thầm nghĩ, cái kia bà nương sẽ không dùng nhân tình này, nhường ta không cho phép khiêu chiến nàng a. Vậy sau này giang hồ truyền ngôn, chẳng phải là ta cùng nàng đánh một trận, chưa phân thắng bại. Mà chính hắn rõ ràng, muốn kém hơn một chút. Nếu như không thể lại đánh một lần mà nói, vậy hắn chẳng phải là một mực kém hơn một chút. Cái này bà nương hẳn là không biết vô lại như vậy. Đúng, sẽ không. Thật là chính mình dọa chính mình. Đoàn Vân cảm thán nói. Mộ Dung huynh đệ cũng là không thể nghe đến tiếng lòng của hắn, có thể nghe được, khẳng định lại muốn rất là rung động. Người người đều biết Minh Ngọc Cung đáng sợ, mà bọn hắn cũng coi như thấy được Minh Ngọc Cung nhị cung chủ kinh khủng chiêu thức, bây giờ nhớ tới cái kia có thể di hoa tiếp một qua đây chiêu thức, Mộ Dung huynh đệ đều ứa ra mồ hôi lạnh, muốn làm ác mộng. Mà phía sau cùng Minh Tinh tại cái kia đơn đấu một trận, không biết thay đổi bao nhiêu chiêu, liền bốn phía ruộng đều bị làm nổ, Đoàn Vân cần trải qua bao lớn hung hiểm, tiếp nhận bao lớn áp lực. Từ hắn thổ huyết sau đó, liền nằm ở nơi đó cũng có thể thấy được, lần này Đoàn Lao Ma thụ thương không nhẹ, vẫn là nội thương. Nhưng hắn giết chết cũng không nghĩ ra, Đoàn Lao Ma bây giờ sợ hai sự tình, không phải nếu như nhị cung chủ Minh Nguyệt một cái không tỉnh táo, lẫn nhau không cho dưới bậc thang, chính là không chết không thôi, mà là không thể lần nữa khiêu chiến Minh Ngọc cung nhị cung chủ Minh Tinh. Bởi vì hắn không biết, có một loại người gọi trời sinh chiến cuồng. Mộ Dung huynh đệ nhịn không được hỏi, sau này tính toán gì? Đoàn Vân nhíu mày nói, dự định, còn có thể có tính toán gì? Trực tiếp đi Lôi Châu, làm Ngọc Quan Âm cái kia bà điên. Thế nhưng là thương thế của ngươi, thương thế của ta trên đường liền có thể tốt. Cái này bà điên hại lão tử xấu hổ thành dạng này, không giết giữ lại chủ ý ta. Thiếu hiệp chính là chiến. Thế là, thiếu hiệp lại mở ra hành trình mới. Chương 267, chân chính thiếu hiệp đã cùng cánh hắn, bước lên hành trình mới. 1, chương 267, chân chính thiếu hiệp đã cùng cánh hắn, bước lên hành trình mới. 1, Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ trở về. Về tới bọn hắn quen thuộc Ngọc Châu Sơn trang bên trong. Chỉ có đến nơi này, hai người mới có thể cảm thấy mùa xuân ấm áp. Không, chuẩn xác mà nói, là Đoàn Vân một người cảm thấy mùa xuân ấm áp, mà Mộ Dung huynh đệ tâm còn tại đông tuyết đồng bền, gió bắc dày băng, thiên địa một mảnh mênh mông. Bởi vì người khác trở về, lại không mang về người hắn yêu. Ai có thể nghĩ tới, hắn đánh cược tất cả, đem hết toàn lực cứu vớt, cuối cùng lại là kết cục này. Hai người đều đối với mình lần này giả gái thành quả rất bất mãn. Đặc biệt là Mộ Dung huynh đệ, cái này đi bên kia, cùng nữ đồng môn cùng ăn cùng ngủ cùng tắm rửa sự tình không có gặp được, toàn bộ quấn, kết quả cuối cùng bị thương không nhẹ, mới biết được tìm nhầm môn. Hai người khi trở về, Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi hai cái này câu cá lão lại không có câu cá, mà là tại huyết chiến. Vừa vào cửa, chính là phá không quyền kình cùng Hàn Mai đồng dạng nở rộ kiếm quang gào thét. Đại Bạch ngồi ở bên cạnh, một bên quan sát hai nữ người đối chiến, một bên qua tay, thỉnh thoảng còn muốn tới gần một điểm, hiển nhiên một cái khát máu người xem bộ dáng. Rất hiển nhiên, lần này Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đi Minh Ngọc cùng không mang theo hai người, nhường hai vị này nữ hiệp bị kích thích, thế là bắt đầu liều mạng tu luyện. Đúng vậy, vốn cho rằng là Ngọc Châu Sơn trang tầng dưới chốt Mộ Dung huynh đệ lại mạnh hơn các nàng một chút xíu, Đoàn Vân nguyện ý mang cái này giả nữ đi, cũng không mang các nàng, cái này khiến các nàng rất khó tiếp nhận. Thế là tại Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ tại Minh Ngọc cung quyền thời điểm, hai nàng này người cũng tại quyền. Lẫn nhau quyền. Một ngày không luận bàn tu luyện cái 7-8 canh giờ không nghỉ ngơi, thế là hai cái mỹ thiếu nữ xem ra đều có chút điên. Chỉ có thể nói tại Đoàn Vân bên người là sẽ thụ ảnh hưởng. Liên Liên đã từng lười nhắc không động chút nào Mộ Dung huynh đệ, bây giờ đều tại hoặc chủ động hoặc bị động khổ tu, huống chi người khác. Bởi vì thiên tài luôn luôn không chịu thua, có thể vừa lúc Đoàn Vân cái này vạn người không được một thiên tài, luôn còn mạnh hơn bọn họ một chút như vậy. Không thể không nói, xem như Ngọc Châu Sơn trang trước mắt một trong hai nữ hiệp, Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi cũng là vạn người không được một tu hành kỳ tài. Tại Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ rời đi cái này nhanh một tháng thời gian bên trong, hai người quyền pháp cùng kiếm pháp đều là tiến lên một bước. Đặc biệt là Thẩm Anh, đã dự định tiếp tục đột phá, lại chết một lần. Lần này sau khi chết, chỉ sợ rời Đoàn Vân mặc dù vẫn là kém một chút như vậy, có thể khẳng định so Mộ Dung huynh đệ mạnh hơn một chút như vậy. Hai nữ người nhìn thấy Đoàn Vân thời điểm, tự nhiên là đình chỉ luật bàn, vừa mừng vừa sợ. Có thể vui vẻ sau đó, bọn hắn cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Đoàn Vân cùng Mộ Dung huynh đệ đều là bị thương, nhưng không có tìm về Ninh Thanh cùng Tử Ngọc. Các nàng tranh thủ thời gian hỏi tới tình huống, kết quả Đoàn Vân đem tìm nhầm môn sự tình nói một trận về sau, Ngọc Châu quần hiệp tiến nhập toàn biên xấu hổ trạng thái. Cái này cũng có thể tính sai. Nói ra, người khác còn tưởng rằng Ngọc Châu Sơn trang tất cả đều là không kiến thức nhà quê. Không phải Minh Ngọc Cung, mà là Ngọc Quan Âm. Thẩm Anh cả kinh nói. Mộ Dung huynh đệ ho khăn nói, may mà Minh Ngọc Cung nhị cung chủ không có xúc động, đằng sau nói một chút đạo lý, cũng đối bọn ta Đoàn thiếu hiệp có chút ý tứ, không phải vậy phí công không nói, khẳng định lưỡng bại câu thương. Phong Linh Nhi lập tức bắt được trọng điểm, nói ra, có chút ý tứ là có ý gì? Đoàn Vân hồi đáp, không có ý gì, hắn chính là hồ ngôn loạn ngữ, cái kia rõ ràng là cái kia bản nương sợ đánh không lại ta, nửa đường cố ý tìm cái dưới bậc thang. Tổng không thể nói là Minh Ngọc Cung nhị cung chủ hào phóng giảng đạo lý, chỉ làm cho hắn thiếu nợ một cái nhân tình liền tha thứ bọn hắn à? Rời nhà đi ra ngoài, thân phận là chính mình cho. Lập tức, hắn lại chỉ trích lên Mộ Dung huynh đệ, nói ra, nói tới nói lui, đều là ngươi sai. Ngươi không nhận ra Ngọc Quan Âm tiêu chí không nói, chính ở chỗ này khóc trời đập đất, muốn chết muốn sống, làm cho ta một lòng gốc, mới phạm vào giang hồ người mới đều sẽ phạm sai. Mộ Dung huynh đệ không dám lớn tiếng phản bác, chỉ có thể thầm nói, vậy ngươi trước đó còn nói đi trước làm Minh Ngọc Cung cung chủ đâu? Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi ảnh hưởng tới phán đoán của ta. Đoàn Vân đáp lại nói. Lúc này, Phong Linh Nhi thần sắc thay đổi nghiêm túc lên, nói ra, người kia bây giờ rơi vào Ngọc Quan Âm trong tay, cũng rất khó giải quyết. Những năm gần đây, trên giang hồ thần bí nhất nhất làm cho người cắn răng nghiến lợi nữ ma đầu, chỉ sợ sẽ là cái này Ngọc Quan Âm. Đúng vậy, hồng lâu nữ quần thể xuất độc gian, cho trong giang hồ anh tuấn thiên kiêu tạo thành bóng ma chỉ sợ đều không có Ngọc Quan Âm một cái người lớn. Đẹp mắt thiên kiêu mỹ nam, rất nhiều đều gặp độc thủ của nàng. Phải biết những thiên kiêu này mỹ nam, cái nào không phải trong tông môn bánh trái thơm ngon, cái nào không phải có rất nhiều người hái mộ, cho dù cầm lấy đi bị nữ nhân gian, đó cũng là có giá trị gian, là làm thông gia đối tượng, kết quả không cẩn thận liền bị từ trên trời giáng xuống ngọc quan âm gian, nếu không từ đây tung tích không rõ, nếu không liền biến thành nặng người chết sống lại. Trong này có bao nhiêu người muốn ngọc quan âm mệnh từ đó có thể biết. Có thể nói, muốn nàng sai người, chỉ sợ so muốn giết Đoàn Vân cái này vô danh thiếu hiệp tà ma ngoại đạo còn nhiều. Thế nhưng là nàng vẫn như cũng là cái kia nghĩ gian cái nào anh tuấn tiên kiêu liền gian ngọc quan âm, nàng tại trên đảo của nàng, tuế nguyệt tinh tốt, bình an vô sự, ngẫu nhiên đi ra hoạt động chính là mượn gian. Không phải sao, liền lưu lại hiển hách ma danh Đoàn Vân Đoàn lão ma, nàng đều nghĩ đến gian, có thể thấy được tự tin của nàng cùng thủ đoạn. Đối với nữ nhân này, Phong Linh Nhi biết được phải nhiều hơn một chút, cũng càng hận một chút. Mẹ của nàng chính là cùng ngọc quan âm lúc giao thủ, chúng loại kia kỳ độc, tiến tới mới có tại mộ phần nhảy múa quái bệnh. Bây giờ tính toán gì? Thẩm Anh cao mày nói. Mộ Dung huynh đệ cũng coi chút hoảng, nói ra, Linh Thanh cùng Tử Ngọc sẽ không xảy ra chuyện đi. Phong Linh Nhi phân tích nói, các nàng sẽ không có chuyện gì, dù sao ngọc quan âm chỉ thích nam nhân, nếu như nàng còn đối Đoàn Vân có hứng thú, nhất định sẽ hảo hảo giữ lại hai cái này mồi. Mộ Dung huynh đệ hoảng hốt nói, cái kia không hứng thú đâu. Người nào biết? Phong Linh Nhi hồi đáp. Đoàn Vân nhịn không được âm thầm chửi bậy nói, cái gì gọi là còn đối lao tử có hứng thú? Đây là xem thường ai? Bổn thiếu hiệp lực hấp dẫn lại kém cũng sẽ không chỉ có một tháng thời gian. Hắn bình tĩnh nói, ngày mai liền xuất phát, giết tới Hoàng Ngọc Đảo cứu người. Thẩm Anh cao mày nói, không nói trước làm sao lên đảo sự tình, thương thế của ngươi vết thương nhẹ, trên đường liền khôi phục rồi, thời gian không đợi người, chúng ta nhất định phải vào hôm nay giải quyết tình báo. Đoàn Vân làm ra quyết định. Phong Linh Nhi cao mày nói, lần này chỉ sợ không dễ chơi. Có cái gì không dễ chơi? Đem hành hiệp trượng nghĩa bạc lấy ra hết, chỉ cần bạc cho đủ, ngọc quan âm thích mặc màu gì quần lót đều có thể tra rõ ràng. Đoàn Vân hồi đáp. Mấy lần này hành động, Đoàn Vân đều là từ Quyền Liêm Môn nơi đó mua tình báo, thậm chí ngụy trang thân phận. Trong lòng hắn, Quyền Liêm Môn cái tổ chức này mười phần chuyên nghiệp, ngoại trừ quý cái này một cái khuyết điểm bên ngoài, không có gì khuyết điểm. Có thể buổi chiều hắn cùng Phong Linh Nhi cùng đi Quyền Liêm Môn, mới phát hiện chính mình tuổi còn rất trẻ. Cái này ngọc quan âm tình báo, lại so Minh Ngọc Cung còn khó tra. Minh Ngọc Cung hai vị cung chủ chỗ tồn tại ngọc cung bí ẩn vô cùng, có thể mấy vị trưởng lão cung điện cũng không phải quá thần bí. Chủ yếu là Minh Ngọc Cung muốn tìm người thi công, vậy liền sẽ cùng ngoại giới có tiếp xúc, vậy dĩ nhiên giống như là một cái có chút vá trứng gà, có thể tạm thời đốt một đốt. Cho dù đốt không được quá bên trong, bên ngoài vẫn là tạm thời có thể làm. Thế nhưng là Ngọc Quan Âm bất đồng. Ngọc Quan Âm ngoại trừ 2-3 cái thần bí đệ tử bên ngoài, liền không có mặt khác môn nhân rồi. Chương 267, chân chính thiếu hiệp đã cùng cánh hắn, bước lên hành trình mới. 2, chương 267, chân chính thiếu hiệp đã cùng cánh hắn, bước lên hành trình mới. 2, hoặc là nói, nàng có những chuyện lặt vặt kia người chết làm đệ tử. Mà sống người chết không tính là người, chỉ có thể coi là mười phần nghe lời hao tài. Toàn bộ Hoàng Ngọc Đảo cũng có thể dựa vào bọn hắn loại này bị gian mất đi ý thức hao tài tự cấp tự túc, vậy nó liền gần như là một cái không có ba chứng, cho dù chuyên nghiệp Quyền Liêm Môn cũng không cách nào đốt. Mấu chốt là, Quyền Liêm Môn đã rất nhiều năm không có đốt qua quả chứng này rồi. Nói lên chuyện này, vị này Quyền Liêm Môn chủ sự liền lộ ra khó xử thần sắc. Hai vị đều là khách hàng cũ, nhiều như vậy trắng bóng bạc, chúng ta nào có không muốn kiếm đạo lý. Dựa theo vị này chủ sự thuyết pháp, bọn hắn nghe ngóng những tông môn khác tin tức, đồng thời sẽ không khiến cho quá đại họa sự tình. Một là đại bộ phận tông môn vốn cũng không phải là hoàn toàn bế tắc, tin tức đâu đâu cũng có, bản thân liền không quan tâm. Thứ hai là mặc dù có, lấy Quyền Liêm Môn năng lực cũng có thể áp xuống tới. Cái này giang hồ, tình báo cũng là một loại tiền, cũng là mệnh. Thật nhiều tông môn thậm chí sẽ chủ động bán một chút đường biển sự tình cho Quyền Liêm Môn, tỉ như nhà ai trưởng môn câu đáp sắt vách mã phu, nhà ai mã phu lại dẫn trưởng môn phu nhân chạy. Không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội dạng này một tổ chức. Có thể Ngọc Quan Âm bất đồng. Ngọc Quan Âm từng giết qua không ít Quyền Liêm Môn môn nhân, là trực tiếp phái người chết sống lại đem tra nàng tin tức phân bộ diệt sát. Nàng gian nhân nhiều, người chết sống lại cũng nhiều. Những chuyện lặt vặt kia người chết trước đó đều là thiên tiêu, cho dù trở thành người chết sống lại, có thể cái kia công lực lại sẽ không thoái hóa, mà lại không sợ chết. Không có so người không sợ chết càng nguy hiểm hơn người. Ngọc Quan Âm người chết sống lại, ở trong mắt Ngọc Quan Âm tất cả đều là hao tài, mà ở trong mắt những người khác lại là đáng sợ cô máy giết người. Bị làm mấy lần về sau, Quyền Liêm Môn cũng không làm. Nói tóm lại, đó chính là Quyền Liêm Môn nội bộ cho rằng không đáng. Cho dù Quyền Liêm Môn môn nhân cũng là hao tài, thế nhưng là cùng Ngọc Quan Âm người chết sống lại so sánh, cũng không có cái gì tính chất so sánh giá cả. Đây cũng là Ngọc Quan Âm tin tức rất ít nguyên nhân. Cho dù Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi muốn mua trước kia tin tức, đều được cho biết phong tồn, không thể tiết ra ngoài. Cho đến Đoàn Vân nói một câu quản ngươi phong không phong tồn, ngươi không lấy ra, bổ thiếu hiệp hôm nay liền gọi ngươi cảm thụ một chút nổi điên, cái kia quản sự cũng không dám lại quản cửa gì bên trong quý củ, lấy ra phủ đuổi hồ sơ, đồng thời không dám thu ngân con. Quyền Liêm Môn là làm tình báo, sẽ không dễ dàng đi thăm dò khách nhân thân phận, dù sao không có người đưa tiền, làm sao đi thăm dò. Vị này quản sự trước đó liền có chút hoài nghi Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi thân phận, nhưng đối phương vẫn luôn là thật hòa khí nói chuyện làm ăn, cũng không có trong truyền thuyết như vậy bệnh trạng, nhường hắn lại cảm thấy nghĩ sai, cho đến Đoàn Vân vừa mới cái kia bổn thiếu hiệp ba chữ vừa ra khỏi miệng, hắn nhịn không được một cái giật mình mà kịp phản ứng. Đều nói Đoàn lão ma ưa thích đóng vai thiếu hiệp, hắn đóng vai thiếu hiệp lúc là người tốt, là không thế nào biến thái, ngươi chỉ cần thuận theo hắn, coi hắn là làm thiếu hiệp, vậy liền sẽ không ra đại sự, đây là tiêu chuẩn giang hồ gặp Đoàn lão ma cầu sinh chuẩn tắc, mà nếu như hắn không muốn đóng vai, vậy liền đại họa lâm đầu. Nguy hiểm thật. Nhìn xem Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi rời đi bóng lưng, vị này chủ sự phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. cho ngoại nhân phủ bùi hồ sơ, bị phía trên biết, hắn sẽ bị phạt, trừng phạt không nhẹ, có thể cùng đắc tội đoàn lao ma so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Là trực tiếp bị giết bị gian, vẫn là đem ta thư đoạ sau gian lại giết. Chủ sự phân tích nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi vừa mới nữ nhân kia chính là bị đoàn lao ma thư đoạ chi nhân. Là Mộ Dung lão ma sao? Có thể Mộ Dung lão ma hẳn là không xinh đẹp như vậy. Nếu thật là Mộ Dung lão ma, vậy nhưng thật là quá kích thích, chơi đến quá tốn. Vị này quyền liêm môn chủ sự, tự nhận là cũng là biến thái chi nhân, tự mình chơi đến rất hoa, có thể nghĩ đến cái này khả năng, vẫn như cũ cảm thấy biến thái cùng hoa. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi nhìn xem quyển liêm môn miễn phí tặng tuyệt mật hồ sơ, nửa vui nửa bờn. Vui chính là quyển liêm môn vẫn là biết làm chút kinh doanh, kiếm lời bọn hắn nhiều lần như vậy bạn, còn biết đưa một lần, lo chính là quyển này tông quả thực có tuổi rồi, đồng thời cũng không có bao nhiêu đặc biệt có dùng tin tức. Hoặc là nói, lúc trước quyển liêm môn tra ngọc quan âm, cũng không có tra được hạch tâm, liền đình chỉ tiếp tục dò xét. Bất quá quyển này tông cũng coi như cung cấp một chút tham khảo, không đến mức để bọn hắn hai mắt một chảo mù. Hai người trở lại Ngọc Châu Sơn trong lúc, trời đã sắp tối rồi. Thẩm Anh ngay tại nấu cơm, làm cái gì đều muốn ăn cơm no. Đoàn Vân đã quyết định, ngày mai liền xuất phát, tìm tới Ngọc Quan Âm giết nàng cả nhà. Lần này, ta nhất định phải đi. Phong Linh Nhi bỗng nhiên chân thành nói, ta cũng đi, lần này ngươi không có lý do gì rồi. Thẩm Anh cũng đi theo chân thành nói. Đoàn Vân nhíu mày, ngươi không có cách nào cự tuyệt, bởi vì Mộ Dung huynh đệ không đi được. Thẩm Anh nói tiếp, Mộ Dung huynh đệ ngay tại ăn quả cả, kém chút sặc đến thổ huyết. Hoặc là nói, bản thân hắn cũng có chút thổ huyết. Đoàn Vân nhìn xem hắn, nói ra, ngươi xác thực không đi được. Mộ Dung huynh đệ lần này bị thương không nhẹ, Minh Ngọc trưởng trưởng kình, tăng thêm trưởng phong di hoa tiếp một tới tử khí phá thể kiếm khí, đã thương phế phủ của hắn, đến mức hắn căn bản là không có cách vận chuyển bình thường chất khí. Bây giờ hắn hồi tưởng lại, luôn cảm thấy tại trận kia hai chọi một trong chiến đấu, không giống như là bọn hắn tại hợp lực đánh Minh Tinh, mà là Đoàn Vân cùng Minh Tinh tại hợp lực đánh hắn. Chỉ có thể nói, Minh Ngọc cung tuyệt học chính là thần kỳ như vậy. Vốn là đồng bạn người, ngược lại giống như là trở thành địch nhân, vốn là địch nhân, ngược lại giống tình nhân. Đúng vậy, nghĩ đến Đoàn Vân cùng Minh Tinh tại bờ ruộng tháng sau dưới nói chuyện phía bóng lưng, hắn đã cảm thấy giống tình nhân. Nguyên lai, hết thảy đã sớm chôn xuống phục bút. Mộ Dung huynh đệ nói ra, trên đường, ngươi có thể trị trị ta. Đoàn Vân lắc đầu nói, ta chỉ có thể hết sức chữa cho tốt chính mình. Ngươi làm được đủ nhiều, an tâm dưỡng thương đi. Lập tức, hắn nhìn về phía Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi, nói ra, có thể đây cũng không phải là các ngươi muốn cùng một chỗ hành động lý do. Phong Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói, mẹ ta cùng Ngọc Quan Âm có thủ, vậy đại biểu ta cùng Ngọc Quan Âm cũng có thủ, ta đối Ngọc Quan Âm hiểu rõ, so các ngươi đều muốn nhiều. Có thể cùng Ngọc Quan Âm đại chiến một trận, lẫn nhau có thuận tổn thương cũng không có nhiều người, áo tím Long Vương là bên trong một cái. Mà Phong Linh Nhi vừa lúc là nữ nhi của nàng, đối Ngọc Quan Âm đã thương chính mình mẫu thân sự tình rất chú ý, mà nàng cũng hẳn là theo phu người nơi đó nghe qua Ngọc Quan Âm sự tình. Đoàn Vân không có lý do gì ngăn cản một đứa con gái đối đã thương mẫu thân mình người báo thủ. Trận kia đối chiến, Song Vương nghe nói đều bị thương, nhưng từ kết quả đến xem, phu nhân muốn càng chịu tội một chút, dù sao nàng bởi vậy nhiễm lên quái ma bệnh, không thể không rời đi quen thuộc địa phương, đi trên biển. Phong Linh Nhi muốn đi rồi, Thẩm Anh tự nhiên cũng muốn đi. Ta so với nàng kém sao? Liên một câu nói kia, Đoàn Vân liền không lời nào để nói. Nữ nhân nếu như nói câu nói này, người tốt nhất chính là thuận theo nàng. Dù sao nữ nhân đáng sợ nhất chính là so sánh, tương đối tâm so lâu kim còn nhỏ. Hôm sau, Đoàn Vân mang theo hai cái cánh xuất phát. Ngọc Châu Tam Hiệp bước lên hành trình mới, mà phòng không gối chiếc Mộ Dung huynh đệ thì nằm ở gầm giường lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng là muốn cứu người hắn yêu, muốn cứu hắn trời, nhưng hắn lại không thể đi, chỉ có thể lưu tại gầm giường. Gầm giường, Mộ Dung huynh đệ cảm thụ được phần này thống khổ tâm ý, đầu tóc phiêu động, màu xanh biết rạng rỡ. Phần này đau khổ, phần này bất đắc dĩ, muốn kích thích hắn tiếp tục mạnh lên a. Chương 268, hiệp khí cụ tượng hóa, ta muốn làm đại hiệp. 1. Chương 268, hiệp khí cụ tượng hóa, ta muốn làm đại hiệp. 1. Trong xe ngựa, Đoàn Vân cùng Thẩm Anh, Phong Linh Nhi ngồi đối diện nhau. Đoàn Vân ngồi một bên, hai nữ nhân ngồi tại một bên khác, ai cũng không thể sát bên Đoàn Vân ngồi. Thế là lúc này, Đoàn Vân tả hữu cánh hiện lên tách rời trạng thái. Đây là bọn hắn đổi thứ ba cỗ xe ngựa, lại ngồi chiếc thứ hai xe ngựa thời điểm, Phong Linh Nhi đã vì ba người xào kỹ mặt nạ ra người. Làm cho này bên trong hiểu rõ nhất Ngọc Quan Âm người, nàng yêu cầu ba người tuyệt không thể bại lộ thân phận, không phải vậy cũng quá bị động rồi. Thế là tại xuất Vân Châu thời điểm, ba người đã biến thành mặt khác ba người. Bây giờ Vô Danh thiếu hiệp đã trở thành một vị gọi là quan thất phú thương, mà Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh thì là hắn kiều thê mỹ thiếp. Lệnh Thẩm Anh đặc biệt khó chịu là, Phong Linh Nhi cho mình mặt nạ ra người là chính thê, lộ ra đoan trang hào phóng, mà nàng vừa nhìn chính là tiểu thiếp, vẫn có chút hồ ly tinh nhỏ tao cái chủng loại kia. Thế là hai nữ nhân đến bây giờ còn đang nháo tính tình, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Phong Lưu Phú Thương quan thất tìm hai cái nữ nhân xinh đẹp buổi tiếp, hai nữ người tranh giành tình nhân cũng rất hợp lý. Lần này Đoàn Vân vai trò là một cái thích đến chỗ chơi của Phú Thương, tự nhiên là nên có Phú Thương dáng vẻ. Xe là đen kịt xe ngựa, hắc đàn mục trên thân xe điêu khắc tinh tế hoa văn, liền liền xe ngựa xa phu đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, hơn nữa là một cái xuyên phấn quần lụa mỏng tiểu tỷ tỷ. Chỉ có thể nói tiểu tỷ tỷ không chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp, lái xe thủ đoạn cũng là nhất tuyệt. Đoạn đường này đi tới, tảng đá đường, đường đất, đường núi, đường hẹp quanh co xe ngựa đều được qua, Đoàn Vân ba người lại rất ít cảm thấy sốc này. Chỉ có thể nói, 700 lượng bạc thuê xe ngựa cùng sa phu, quý vẫn là có quý đạo lý. Nếu không phải Đoàn Vân đã có hai cái mỹ nhân làm bạn, tiểu thư này tỷ chỉ sợ còn muốn cung cấp loại kia phục vụ, nàng thậm chí còn đối không thể cung cấp loại kia phục vụ cảm thấy ảo não. Chỉ có thể nói Phong Linh Nhi cũng là nhan cậu, cho Đoàn Vân làm phú thương trang phục cũng là tướng mạo anh tuấn, thân cường thể kiện, còn tại tiết lạnh mùa xuân xe lạnh thời điểm, liền vạt áo rộng mở, lộ ra rắn chắc cơ ngực. Nam nhân như vậy đã có tiền, vừa anh tuấn, còn xem ra 10 phần hữu lực, chỉ sợ không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Phong Linh Nhi sở dĩ sẽ chọn Quan Thất người này, đều là bởi vì nàng biết Quan Thất ngồi thuyền ở phía trước 2 năm gặp phong bạo, người hẳn là không. Chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết, mà càng nhiều người cho là hắn là tại phủ Tang lưu luyến quên còn. Nghe nói phủ Tang nữ nhân thủ đoạn bịt bợm rất nhiều, ăn cơm đều muốn tại nữ nhân không mặc quần áo trên thân tiến hành. Còn có ngày xưa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Ngọc Tâm xuống biển đi nơi nào về sau, còn sinh nữ nhi, nói không chừng người chơi đến tối nữ nhân xinh đẹp, liền có ngày xưa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân huyết mạch. Quan Thất có tiền, ưa thích chơi, khắp nơi chơi, lần này muốn đi Lôi Châu một vùng dung loạn, thậm chí vượt qua lão Mẫu Sơn, đi đến Ngọc Quan Âm địa giới cũng rất hợp tình hợp lý. Căn cứ tình báo, Lôi Mẫu Sơn sau là một mảng lớn thần bí đầm lầy cùng liên miên của cát, mà cái kia cồn cát bên trong sa mạc chi quốc, Ngọc Quan Âm cũng nắm trong tay thế lực không nhỏ. Đây cũng là Đoàn Vân bọn hắn phải che giấu tung tích nguyên nhân một trong. Lần này tới đến Lôi Châu, Đoàn Vân cũng coi như trở lại chốn cũ. Đến lúc này, bọn hắn phải xe ngựa hành tại đã từ từ đổi xanh trên thảo nguyên, thời tiết trong xanh lãng thời gian, đã có thể trông thấy nơi xa cái kia trắng ngần núi tuyết. Đoàn Vân chính là ở mảnh này trong núi tuyết, tiêu diệt Lôi Công lão Mẫu Môn. Có thể nói, đã từng là giang hồ đặc sắc nghe Lôi Phong Tử, bởi vì cho hắn biến thành khan hiếm giống loài. Lôi Châu không hổ là Lôi Châu, Đoàn Vân lần trước lúc đến là đầu mùa đông, là đông lôi trận trận, bây giờ đến xuân lôi giáng lâm mùa xuân, càng là tiếng sấm không dứt. Đoàn Vân quyết định trở về Thiên Tuyết trấn một chuyến. Chính là tòa kia đem ra người coi như chơi diều một dạng thả kinh khủng tiểu trấn. Nếu tiện đường, vậy hắn có thể ở nơi đó nạp điện. Nhưng đến Thiên Tuyết trấn sau đó, Đoàn Vân rõ ràng sửng sốt một chút. Nếu như nói lần trước lúc đến, cái này Thiên Tuyết trấn chỉ có như diều đồng dạng bay ở không trung dẫn lôi ra người cùng rét lạnh tuyết, vậy lần này, nơi này lại trở thành một cái có chút náo nhiệt tiểu trấn. Còn chưa tới thôn trấn, liền có xe ngựa từ bên trong ra ra vào vào. Có chút trên xe chứa tương đối quý báu vật liệu gỗ, có chút thì là dược liệu. Mà vẫn như cũ có đồ vật nắm tung bay ở không trung, chỉ là không phải ra người, mà là từng trôi hình kiếm con diều. Đến trong trấn lúc, Đoàn Vân xốc lên màn xe, nhìn không được học đã chết đối phú thương Quan Thất ngựa khí nói ra, "Thảo ngươi mẹ, nơi này vẫn rất náo nhiệt." Mắt Trần có thể thấy, nơi này trước đó hoang phế phòng ốc sửa chữa sau đó, đều có người ở cái này thôn trấn thậm chí nhiều chút mới xây ra nhà, xem ra có chút lộn xộn. Cái này Thiên Tuyết trấn một bộ nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần trước đó treo đầy ra người, không có bất kỳ ai hoang phế bộ dáng. Trước đó cái kia rách dưới rượu chiêu cờ bây giờ đã biến thành mới, còn đổi thành một gian khách sạn. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Đoàn Vân cái này điện chỉ sợ là không tốt mạo xương rồi, cho nên bọn họ liền quyết định ở lại nơi này. Chỉ thấy Đoàn Vân trái ôm phải ấp xuống xe ngựa. Lúc mới bắt đầu nhất, Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi cũng bởi vì diễn kịch bị chiếm tiện nghi có chút ngượng ngùng, có chút nhỏ lời oán giận, hôm nay đã sớm thích đứng không nói, còn hận không được Đoàn Vân nhiều chiếm chút. Xem ra thật đúng là giống như là tại tranh giành tình nhân, không khỏi lộ ra càng chân thực. Tiến vào khách sạn trong nháy mắt, Đoàn Vân cứ thế tại nơi đó, bởi vì tại bà chủ rất xinh đẹp. Xinh đẹp không phải trọng điểm đây là người hắn quen biết. Cái kia hắn mới vào tiểu lôi thành, gặp phải cái kia đầy người vết roi thiện lương nữ nhân. Đúng vậy, Đoàn Vân nhìn thấy nàng lần đầu tiên, nàng chính là muốn hắn trốn đi, không nên bị Lôi Công lão Mẫu Môn phát hiện. Về sau Đoàn Vân đã diệt Lôi Công lão Mẫu Môn sau đó, liền không còn có gặp qua nàng, không nghĩ tới nàng đến nơi này, còn tưởng là khách sạn bà chủ. Cho đến ở trọ Đoàn Vân mới hiểu, nàng không phải bà chủ, mà là khách sạn lão bản. Hai người mặc dù chỉ gặp mặt một lần, thế nhưng là một cái hiền lành muốn giấu Đoàn Vân, mà một cái giúp nàng giết ngược đãi nàng nữ nhân xấu xí, này làm sao nhìn đều được cho quen biết cũ. Chỉ là lúc này, Trần Vân không nhận ra Đoàn Vân, không nhận ra cái này cải biến nàng cả đời người. Đoàn Vân cũng không biết, cái này khách sạn là đại hiệp người kể chuyện trọng yếu nhất một cái cứ điểm, mà lão bản Trần Vân, cái này hắn từng cứu người, là đại hiệp kể chuyện người đề xuất, cũng là cái thứ nhất đại hiệp người kể chuyện. Đoàn Vân chỉ cảm thấy duyên phận này rất kỳ diệu, thế là nhịn không được hỏi thăm lão bản này sự tình. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hắn đối cái này xinh đẹp lão bản có ý tứ. Bao quát Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh đều thì cho là như vậy. Kết quả khách sạn tiểu nhị nhịn không được nói ra, "Khách quan, ngươi mặc dù dáng dấp không tệ, xem ra lại có tiền, có thể Trần lão bản ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Thảo mẹ ngươi, còn có lao tử Quan Thất không dám nghĩ nữ nhân." Đoàn Vân nói ra. Không thể không nói, đóng vai phú thương Quan Thất, đặc biệt là dùng ngữ khí của hắn nói chuyện rất đã. Trần lão bản bây giờ trong lòng chỉ có một người, nhìn thấy người kia giống không có, Trần lão bản nghĩ tới chính là hắn. Tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị này mà vừa nhìn chính là thấy qua việc đời, hoặc là nói là một cái không biết sợ người. Đối mặt Quan Thất loại khí thế này mười phần phú thương, cũng biểu hiện được không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao đại hiệp người kể chuyện, từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Cái này ai? Trượng phu nàng, thì ra vẫn là cái vị vong nhân. Đoàn Vân nhìn xem khách sạn sau quầy cái kia tượng thần, thầm nói. Cái này nếu thật là đem vong phu di ảnh thả ở loại địa phương này, nói đến còn có điểm thận phải hoảng. Chương 268, hiệp khí cụ tượng hóa, ta muốn làm đại hiệp. 2, chương 268, hiệp khí cụ tượng hóa, ta muốn làm đại hiệp. 2, nói cái gì đó? Đó là đoàn cự hiệp đống, Trần Lao bản bị đoàn cự hiệp cứu được, trong lòng vẫn ghi nhớ lấy ân nhân, cả đời đều muốn vì ân nhân cầu phúc, làm sao để ý đến ngươi dạng này. Đoàn Vân nhìn xem hắn. Tiểu nhị kia mà cũng nhìn xem hắn, nói ra, nhìn cái gì vậy, dáng dấp tuấn ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ngươi lại tuấn, có thể có Đoàn Cự Hiệp tuấn. Đoàn Vân Đoàn Cự Hiệp. Đoàn Vân nếm thử nói. Nói nhảm, ngoại trừ hắn bên ngoài, nơi này ai dám gọi Cự Hiệp? Chúng ta đều là trước kia tiểu lôi thành người, có thể vượt qua cuộc sống như vậy, tất cả đều là Đoàn Cự Hiệp ban tặng. Nói, tiểu nhị liền đi cho tượng thần dân hương. Đi theo dân hương, còn có Trần Vân lão bản này. Thấy cảnh này, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh đều sợ ngây người. Các nàng lại đi nhìn cái kia tượng thần, thật là có mấy phần giống Đoàn Vân. Đến lúc này, các nàng cũng kịp phản ứng, cái này tượng thần là Đoàn Vân mà nói, vậy bên ngoài bay ở không trung hoàng kiếm con diều, hẳn là Đoàn Vân trước đó dùng Hoàng Sơn kim kiếm. Lúc đó Trần Vân chỉ có thấy được hắn trôi này vũ khí, thế là đưa nó coi là Đoàn Vân tiêu chí. Đoàn Vân nhịn không được hung hăng uống nửa vò rượu, liền đồ ăn đều không có làm sao ăn. Sau đó, hắn lại đi ra ngoài đi dạo một vòng. Lần này, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh đều không có cùng hắn đi. Đoàn Vân tại cái này Tiên Tuyết trấn đi dạo 3 vòng mới ngừng lại được. Hắn đứng tại thôn trấn trúc cao, nhìn xem toàn bộ thôn trấn từ một mảnh hoang vu, chỉ có cái kia người khủng bố ra chơi rượu, cho tới bây giờ một mảnh náo nhiệt, khói bếp lượn lờ, nhất thời có chút cảm động, thậm chí có chút lệ nóng rưng tròng, rất hạnh phúc. Những này cải biến đều là bởi vì hắn một lần kia hành hiệp trượng nghĩa. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được hiệp khí cụ tượng hóa. Ta muốn làm đại hiệp, làm cả đời đại hiệp. Tại Thiên Tuyết trấn giờ cơm lượn lờ khói bếp bên trong, Đoàn Vân nhịn không được cảm thán nói. Ban đêm, Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi, Thẩm Anh ngủ ở cùng một gian phòng bên trong. Hắn ngủ ở trên giường, hai nữ người ngủ trên mặt đất. Hắn từng đề nghị một người cùng hắn diễn kịch ngủ trên giường, một người một đêm, già trẻ không gạn, kết quả hai nữ người không làm không nói, còn muốn đánh hắn, muốn bóp thịt của hắn dắt hắn đầu tóc, lúc này mới biến thành cục diện này. Đoàn Vân lại từng đề nghị nếu không hắn ngủ trên mặt đất, các nàng ngủ trên giường, kết quả vẫn là bị cự tuyệt. Lý do của các nàng là, phú thương nếu như không phải ưa thích bị ngược đại biến thái, hoặc là trời sinh rùa nam lời nói, sẽ không làm loại chuyện này, chơi chán nhường nữ nhân ngủ trên mặt đất vẫn còn thật phù hợp phú thương phong cách. Vì duy trì nhân vật thiết lập, thế là các nàng kiên định phải ngủ trên mặt đất. Chỉ có thể nói, nữ nhân ở giữa muôn đấu khí, đơn giản so thần tiên đấu pháp còn lợi hại hơn, ngươi đừng nghĩ chen một câu lời nói, dù sao đều là các nàng có lý. Không thể không nói, ngủ ở có cung phụng chính mình pho tượng trong khách sạn, nghe tới có chút cổ quái, thậm chí có chút kinh khủng, lại là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Đoàn Vân thậm chí rất dễ chịu, có một loại bị hiệp khí bao vây ấm áp cảm giác. Hôm sau, Đoàn Vân mấy người rời đi Thiên Tuyết trấn. Nếu như không phải thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, hắn thậm chí muốn ở chỗ này ở thêm 2 ngày. Hắn chưa hề hoài nghi tới chính mình, lại bởi vì cái trấn này, bởi vì trong trấn bởi vì hắn cải biến nhân sinh người, thay đổi càng thêm kiên định. Hành hiệp trưởng nghĩa, vẫn phải tăng lớn cường độ. Đoàn Vân xe ngựa lại lên đường rồi. Chỉ là lần này, xe ngựa sau còn thêm một cái dây đồng liên tiếp con diều. Cái kia con diều không phải giấy làm, mà là gọt phải rất mỏng da thú, xem ra chính như hắn mang theo người kim kiếm, tại dưới ánh mặt trời nhìn rất đẹp. Đoàn Vân mang theo cái này, ngoại trừ ưa thích bên ngoài, cũng bởi vì hắn vẫn là phải nạp điện. Thiên Tuyết trấn ở nhiều người như vậy, là không thích hợp không mặc quần áo nạp điện, hắn phải chuyển sang nơi khác. Vạn Hạnh Lôi Châu mùa xuân đại lôi không ít, hắn có thể tùy thời cởi quần đi mạo sương. Muốn đi hướng Ngọc Quan Âm địa bàn, thậm chí lên đảo, bọn hắn phải vòng qua mảnh này lão mâu núi tuyết, đi đến một cái gọi Vô Diệp Thành địa phương. Nơi đó là Lôi Châu cùng tương đối bế tắc sa mạc chi quốc tiết lời. Bọn hắn chỉ có đến nơi đó mới có thể tìm được đi Hoàng Ngọc đảo manh mối. Lúc xế chiều, dưới núi tuyết bãi cỏ ngoại ô xuân lôi trận trận, nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, nghiêm nhiên là nạp điện thời điểm tốt. Đoàn Vân nạp điện, có thể không tránh Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh, lại muốn tránh một chút xa phu này cô nương. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Đoàn Vân liền tới gần, nói ra: "Uyển Nhi cô nương, ngươi lái xe đã lâu như vậy, nếu không đi ngủ một trận à?" Quan thất đại gia, Uyển Nhi có thể thay ngươi làm việc là Uyển Nhi vinh hạnh, Uyển Nhi không. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người liền thay đổi chìm vào hôn mê. Vị này xa phu tiểu tỷ tỷ biết, đây là bị điểm huyệt ngủ. Nàng chẳng những không có sợ hãi, trong mắt thậm chí có hưng phấn cùng chờ mong, cùng với có chút ảo não. Nàng kỳ thật muốn nói là, quan thất đại gia, không cần điểm huyệt người ta cũng có thể chơi với ngươi đến cùng. Điểm xong huyệt về sau, Đoàn Vân đem người hướng buồng xe quăng ra, liền dắt dây đồng hướng Lôi Vân đi đến, thuận tiện đem quần áo quần dày mặt nạ ra người thoát ném cho Thẩm Anh. Cái này thân phu thương trang phục cũng không tiện nghi. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh gặp Đoàn Vân chỉ mặc một đầu quần lót, tranh thủ thời gian chạy tới xem náo nhiệt. Xuân Lôi rơi xuống, ở chân trời ở giữa lưu lại kinh hồng đồng dạng vết tích. Sau đó, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh trợn cả mắt lên. Ở trong mắt các nàng, Đoàn Vân mặc lấy quần lót, tay cầm đồng tiền con rượu, bắp thịt cả người đường cong kéo căng. Lại sau đó, thân ảnh của hắn liền tại Xuân Lôi bao khỏa, đầu tóc bay tán loạn, giống nhau trong truyền thuyết người tu đạo kinh lịch lôi kiếp. Các nàng thậm chí có một loại Đoàn Vân thật sự muốn lịch kiếp phi thăng ảo giác. Có thể chúng đủ, Đoàn Vân trong miệng mẹ nó. Dùng sức chút. Chuyển động. Ít mẹ ngươi chuyển động. Loại hình từ ngữ lại để cho hắn xem ra giống như thằng điên, không giống muốn đắc đạo phi thăng thần tiên. Thời khắc mấu chốt, hai người con mắt căng thẳng, tại lôi điện cường quang bên trong nhìn không chuyển mắt. Bởi vì tại lúc này, tắm rửa lôi điện Đoàn Vân, quần lót đều nổ. Vậy đơn giản là chân chính lôi điệu a. Nhìn ra ngoài một hồi mà, hai cái nữ người mới kịp phản ứng, lẫn nhau một bên nhìn, đi một bên đoán mò ánh mắt của đối phương. Đoàn Vân nạp điện, tiến hành hai thời gian uống cạn chung trà sau đình chỉ. Kinh khủng xuân lôi xuống, trong cơ thể hắn lực lượng lôi điện đã tràn ngập. Loại cảm giác này rất thoải mái, hắn chỉ cảm thấy trong ngoài thân thể đều bị gột rửa, thay đổi tràn ngập sinh lực. Hắn thậm chí phát giác được, cái này xuân lôi tư vị cùng đông lôi cũng không cùng. Nếu như nói đông lôi còn có điểm u ám, giống nhau bao khỏa phải kín lành mỹ nhân, cái kia xuân lôi liền có một loại xuân quang ngoại phóng cảm giác. Xuân lôi tư vị coi như không tệ.
Đoàn Vân tại hai cái hạ cấp nữ nhìn xuống, mặc quần áo xong quần dài, cùng với một đầu mới quần lót, đều lần nữa dán lên mặt nạ ra người. Sau đó, bọn hắn liền tiếp tục lên đường rồi. Cảm nhận được thể nội xuân lôi lực lượng, Đoàn Vân trạng thái cực dai, phát hiện liền trước đó một mực không hoàn toàn khôi phục nội thương đều tại lôi điện tẩy lễ bên trong hoàn toàn chữa trị. Chữa bệnh bằng điện hiệu quả coi như không tệ đâu. Bây giờ thật có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi leo lên Hoàng Ngọc Đảo, cứu người giết Ngọc Quan Âm cả nhà. Sa Phu tỷ tỷ rất nhanh liền tỉnh. Nàng nhìn xem chính mình quần áo chỉnh chỉnh tề tề, còn liền động một điểm, tranh thủ thời gian sờ lên phía dưới, lại sờ lên cái mông, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Quan đại gia đến cùng biển thủ làm a? Làm sao nhanh như vậy, còn không có cảm giác gì đâu. Nàng ngủ thời điểm, mơ mơ hồ hồ nghe tới rất kịch liệt giống như, cái gì ít 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 mẹ người, dùng sức, còn chuyển động cái gì, thế nhưng là trên thân thể nhưng lại không có thể hiện. Nàng muốn hỏi, nhất thời lại không tiện mở miệng. Chương 269, cứu khổ cứu nạn đoàn cự hiệp. 1. Chương 269, cứu khổ cứu nạn đoàn cự hiệp. 1. Lôi Công lão Mẫu Sơn là một tòa mênh mông núi tuyết, muốn vòng qua nó phải tốn không ít công phu. Lôi Châu phía nam người trong giang hồ muốn đi tìm Ngọc Quan Âm gốc dạng, tòa này núi tuyết chỉ sợ cũng muốn ngăn dưới một đám người lớn. So với trước đó Đoàn Vân xâm nhập núi tuyết nội địa diệt Lôi Công lão Mẫu môn cả nhà, nơi này đường muốn tốt đi không ít, chỉ là đường xá xa xôi, tương đối phí ngựa cùng mã phu tiểu tỷ tỷ. Vạn hạnh, ngựa cùng mã phu đều là cực phẩm, có thể chức trách lớn. Phong cảnh dọc đường lúc đầu đẹp vô cùng, núi tuyết bãi cỏ ngoại ô, mùa xuân nở rộ hoa dại, thanh tịnh dòng suối như tiên tử trên thân trong suốt băng rua. Nhưng đến đằng sau, ngươi sẽ cảm thấy chán ghét, bởi vì mỗi ngày đều là cái kia phong cảnh như vẽ cảnh sắc, tòa kia núi tuyết phảng phất là một cái cho người ta to lớn cảm giác gáp bách như người khổng lồ, ở nơi đó một mực nhìn lấy ngươi. Mà lúc đầu ấm áp mùa xuân, đều là bởi vì tới gần núi tuyết nguyên nhân, bắt đầu thay đổi rét lạnh, sớm muộn đều là sẽ treo xương. Vạn hạnh Đoàn Vân bây giờ là phú thương quan thất, chiếc này đắt đỏ trên xe ngựa có không ít ngăn kéo, trong ngăn kéo không chỉ có trời nam biển bắc các loại ăn uống, còn có các thức rượu ngon. Đoàn Vân còn có thể cùng tiểu thê mỹ thiếp cùng một chỗ vui chơi giải trí, mỗi ngày không giống nhau. Vận khí tốt thời điểm, bọn hắn vẫn phải đánh tới một đầu giá hiệu đến đồ nướng. Chỉ có thể nói chỗ này hiệu thịt không hổ là núi tuyết bãi của ngoại ô Ban Ân, bắt đầu nướng tư vị màu mỡ, không có một chút mùi vị. Ngay tại Đoàn Vân mấy người đã chán ghét nơi đây phong cảnh, tòa này núi tuyết liền trong bất chi bất giác đi tới bọn hắn bên trái. Nói cách khác, bọn hắn rốt cục vòng qua cái này to như vậy một vùng núi. Cùng với đồng thời, trên mặt đất xuất hiện không ít đầm nước. Sa Phu tiểu thư thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, bởi vì nơi này có không ít vũ bùn. Sa Phu tiểu thư biết rõ quan thất đại gia loại này phú thương tự nhiên là võ lâm hảo thủ, không phải vậy có tiền lại có nhan, còn không có bị trong giang hồ sắc nữ trộm tới lại gian lại ép khô đòi tiền, nghĩ như thế nào làm sao không có khả năng. Vũ bùn là ham không nổi loại người này, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể khiêng lấy xe ngựa tại vũng bùn đi vào trong. Thế nhưng là Sa Phu tiểu tỷ tỷ cũng rõ ràng, khách hàng của nàng quan thất đại gia là tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Hắn sẽ cầm nàng loại mỹ nữ này đi lau cái mông, cũng sẽ không làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực, bên cạnh hắn hai cái hồ ly tinh thì càng sẽ không. Cho nên nàng không thể không cẩn thận chút, một là lâm vào vũng bùn sẽ ra vẻ mình không chuyên nghiệp, thứ hai là nếu quả thật rơi vào đi, xe kéo loại này công việc bẩn thỉu việc cực cũng chỉ có thể rơi ở trên người nàng. Xe ngựa tại ở mức bãi của ngoại ô bên trên rẽ trái rẽ phải, mắt trần có thể thấy, bốn phía bụi cây nhiều hơn không ít. Nếu như nói trước đó ánh mắt là một mảnh rộng lớn, có thể nhẹ nhõm ngóng nhìn phương xa, vậy trong này đã có không ít bụi cây che mắt. Sa Phu tiểu tỷ tỷ thuận lợi tìm được một đầu có xe triệt mực đóng dấu nói, nghiễm nhiên là thường có xe ngựa trên đường chạy, có thể nàng vẫn như cũ không dám kinh thường. Loại này địa giới, dân bản xứ xưng là có đen ý chỉ thần linh đều từ bỏ địa phương. Nơi này lưu truyền dưới có to lớn ác quỷ nuốt xe ăn người truyền ngôn, kỳ thật Sa Phu tiểu tỷ tỷ biết, đó là lưu động mạch nước ngầm chảy. Nơi này mạch nước ngầm chảy thường xuyên sẽ cải biến phương vị, xem ra bình thường con đường cũng có thể sẽ bởi vì cái này dưới đất dòng sông đình trệ. Lại qua một ngày một đêm, Sa Phu tiểu tỷ tỷ mới dần dần trầm tĩnh lại. Trên đất nước cũng càng ngày càng ít, thay vào đó là bùn đen địa phương. Loại này trên mặt đất mặc dù cũng ướt át, lại muốn nện vững chắc không ít. Có thể để Đoàn Vân có chút khó hiểu chính là, hắn trong ấn tượng hắc thổ là phi nhiêu, nhưng trước mắt hắc thổ bên trên lại một mảnh cằn cỗi. Liền những cái kia vốn là thích hợp sinh trưởng bụi cây, đến nơi này đều ít một chút. Trên đường ngẫu nhiên có nhân chủng thực hoa màu, cũng là mọc không tốt. Mà những nông phu kia thì là thân thể gầy còm, một mặt chết lặng. Đến nơi này, trên đường đã thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thương đội cùng người đi đường, những này cũng đều là muốn đi hướng sa mạc chi quốc người. Ý vị này, bọn hắn rời mục đích Vô Diệp Thành đã không xa. Đoàn Vân nhìn xem bên ngoài cảnh trí, chửi bậy nói: "Ít ít ít mẹ người, cái gì mà địa phương tức chim cũng không có." Vì hiển thế ra bản thân phong lưu phong khoáng, bây giờ hắn càng là rộng mở báo, trái ôm phải ấp. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh chỉ có thể tạm thời phối hợp hắn diễn kịch. Bởi vì bốn phía đã thương nhân cùng xe ngựa đã không ít. Những xe ngựa này nhìn thấy bọn hắn xe ngựa màu đen, nhìn lại Đoàn Vân người này, cũng nhịn không được vụng trộm nhường đường ra. Đoàn Vân lần này giả trang quan thất thế là hiện ra trong mắt người ngoài, cũng không phải là hắn ôn nhu đao cùng Hoàng Sơn kim kiếm. Hắn mang theo là huyết ảnh cuồng đao. Trước đó Mộ Dung huynh đệ tại trong khách sạn lấy được thanh kia. Huyết ảnh cuồng đao có cái cùng chữ, mà số mặc cho nổi danh đao chủ đều là cuồng đồ. Hoặc là nói, có thể sử dụng loại này đao người phần lớn là không muốn mạng cuồng đồ, hoặc là lúc đầu muốn mạng, lại bị đao ảnh vàng thay đổi không muốn sống bắt đầu. Mà này đao một cái khác đặc điểm, chính là đặc hiệu đủ. Chỉ là đặt ở nơi nào, liền lại phát ra màu đỏ tươi quang mang, hơi chút vẫy một cái, chính là huyết sắc đao ảnh trùng điệp, tựa như kéo đuôi. Cái này phi thường phù hợp quan thất thích khỏe khoang tính tình. Bình thường giang hồ khách nhìn thấy trôi này đao, thật đúng là không dám chọc. Nghe nói huyết ảnh cuồng đao không chỉ một thanh, mỗi một chiếc huyết ảnh đều không giống nhau, thế nhưng là có một chút lại là nhất trí, đó chính là mỗi một chiếc huyết ảnh cuồng đao đều là sẽ uống máu, phảng phất một cái biết đói khát lại khát máu người uống phải càng nhiều, liền càng no bụng, huyết ảnh cũng càng đạo. Mà Đoàn Vân trong tay thanh này huyết ảnh cuồng đao, huyết ảnh có chút rõ ràng, không giống như là chưa ăn no dáng vẻ. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Bùn đen trên mặt đất dần dần xuất hiện một chút tượng đất. Những này tượng đất có lớn có nhỏ, có xem ra rất tỉ mỉ, liền đồng tử đều khắc phải rõ ràng, có thì rất thô ráp, ngũ quan đều là mơ hồ. Nhưng vô luận là như thế nào, bọn chúng đều cho người ta một loại giống như là đang nhìn ảo giác của ngươi. Đoàn Vân cùng Thẩm Anh bọn hắn không khỏi nhớ tới Ngọc Châu Sơn Trang mộ mã bên trên những người dân kia. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tại kinh lịch mộ mã chi chiến cùng Thanh Long huyết chiến sau đó, cái kia một vùng người dơm liền biến ít, cùng đường chạy đồng dạng. Cỏ dại giữa bụi cỏ, tượng đất đưa mắt nhìn Đoàn Vân mấy người xe ngựa rời đi. Mà theo con đường thay đổi càng ngày càng rộng lớn, Vô Diệp Thành đã ở trước mắt. Tại Đoàn Vân từ quyển Liêm môn hồ sơ bên trong biết được, Vô Diệp Thành cũng không phải là Vô Diệp, tương phản, trong thành còn trồng không ít hồ dương. Thế nhưng là làm thu diệp bay tán loạn thời điểm, trong thành trên mặt đất vẫn như cũ khó mà nhìn thấy lá rụng. Truy cứu nguyên nhân, đều là bởi vì thành chủ thích sạch sẽ. Thành chủ yêu thích sạch sẽ, đến một loại cố chấp trình độ, nghe nói mùa thu lá rụng lúc, nhà ai trước cửa lá rụng vượt qua 10 mảnh, khả năng này liền sẽ lại đánh lại giết, trong nhà dung mạo xinh đẹp, còn muốn bị gian. Nghe nói vì bảo trì Vô Diệp Thành sạch sẽ, thành chủ từng không để ý thân thể khỏe mạnh, một cái mùa thu hết ngày dài lại đêm thâu gian mấy trăm cái trong thành nữ nhân. Thế là mùa thu là Vô Diệp Thành bách tính thống khổ nhất thời điểm, vốn là có rất nhiều làm không song sống, trong nhà vẫn phải phái người nhìn chằm chằm lá rụng. Mà nghe nói thành chủ từng mạnh lấy qua một cái mỹ mạo vô cùng tiểu thê. Tại thành chủ nghĩ gian ai liền gian ai dưới tình huống, còn tốn tâm tư cưới hỏi đàng hoàng, có thể thấy được vị thành chủ này cũng là động tự tình, một lần trở thành trong thành nóng đàm luận. Đáng tiếc trận này hôn nhân bất quá qua mấy tháng liền lấy phu nhân bị ngược sát chấm dứt. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì phu nhân không thích sạch sẽ, vụ trộm móc lỗ mũi bị thành chủ nhìn thấy, thế là nàng tốt đẹp hình tượng lập tức sụp đổ, thành chủ cũng không tin nữa tình yêu rồi. Trong thành lúc ấy không ít người nhịn không được mắng to phu nhân kia, nói là sinh ở trong phúc không biết phúc, bị thành chủ coi trọng cùng tươi đẹp chính ấy, lại còn dám vụng trộm móc lỗ mũi, không biết kiểm điểm. Đoàn Vân lúc ấy nhìn thấy quyển này tông ghi chép liền không nhịn được đầu góc phát sốt. Hắn đã quyết định, lại cứu ra người giết chết Ngọc Quan Âm về sau, còn muốn trở về đem cái này thích sạch sẽ thành chủ giết. Chương 269, cứu khổ cứu nạn đoàn cự hiệp. 2, chương 269, cứu khổ cứu nạn đoàn cự hiệp. 2, trước khi trời tối, Đoàn Vân mấy người liền đến Vô Diệp Thành lớn nhất khách sạn này, Đồng Phúc khách sạn. Cái này Vô Diệp Thành quả thật không có lá cây, bất quá là bởi vì mùa xuân hồ dương thụ vừa mới bốc lên lá mầm, lá rụng vốn là thưa thớt. Không thể không nói, cái này Vô Diệp Thành người thật đúng là không ít. Chủ yếu là mảnh đất này thừa thái hoàng kim cùng khoáng thạch, Ngọc Quan Âm chỗ tồn tại Hoàng Ngọc Đảo, cũng là bởi vì Hoàng Ngọc khoáng mạch nổi tiếng. Thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều là lợi. Chỉ cần có thể có lợi, liền tránh không được đến kiếm bạc người. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi, Thẩm Anh ba người tại Đồng Phúc khách sạn ở lại. Trong lúc đó, bởi vì chữ Thiên phòng đầy môn nhân, Đoàn Vân còn trình diễn một màn bá đạo tổng giám đốc, gấp 5 lần giá cả nhường đã vào ở khách nhân xéo đi. Chỉ có thể nói, Đồng Phúc khách sạn bà chủ là cái thấy tiền sáng mắt chủ, Đoàn Vân coi là phải thêm gấp 10 lần sợ mới có thể thành công, kết quả gấp 5 lần bà chủ liền tự mình phái chạy đường đem việc này làm thành. Ở tại khách sạn đắt nhất chữ Thiên trong phòng, Đoàn Vân ba người đồng thời không có cảm giác 10 phần sạch sẽ. Nơi này bởi vì rời sa mạc không xa, đã có bao cát thời tiết, thế là trong phòng luôn luôn có chút cát bụi. Sa Phu tiểu tỷ tỷ cũng tỏ vẻ ra là hoang mang. Nàng lần này có thể bị Đoàn Vân bọn hắn chọn trúng, chủ nếu không phải là bởi vì nàng kỹ thuật tinh xảo cùng phục vụ chu đáo, mà là nàng 5 năm trước tới qua nơi này một lần, cũng coi như cái lao thủ. Theo nàng thuyết pháp là, 5 năm trước, Vô Diệp Thành trong ngoài tuy có Vô Diệp danh xưng, cái kia tất cả đều là bởi vì thành chủ biến thái, mà nội thành bên ngoài là xanh um tươi tốt. Mà lần này nàng đến, phát hiện nơi này thảm thực vật thưa thớt không ít, mà Vô Diệp Thành hồ dương thụ đều chết héo rất nhiều. Chỉ có thể nói, nơi này càng ngày càng làm. Đoàn Vân không rảnh quản cái này hoàn cảnh sa mạc hóa vấn đề, tiếp xuống hắn muốn đi tìm một cái gọi Phàn Cao người. Phàn Cao trước tiên là quyền liêm môn môn nhân, chuyên môn phụ trách tại cái này Vô Diệp Thành một vùng, tìm hiểu Ngọc Quan Âm có liên quan tin tức. Chỉ là đằng sau, quyền liêm môn từ bỏ chuyện này, Phàn Cao liền từ chuyên nghiệp sưu tập tình báo môn nhân biến thành kiêm chức, đằng sau vì càng tiết kiệm bạc, dứt khoát đem hắn thanh trừ ra ngoài. Mà Phàn Cao bị ưu hóa về sau, cũng không hề rời đi Vô Diệp Thành, mà trên tay hắn đến cùng có hay không đi Hoàng Ngọc Đạo phương pháp, quyền liêm môn quản sự cũng nói không chính xác. Dù sao bị ưu hóa môn nhân, bọn hắn cũng không liên hệ rồi. Thế là Đoàn Vân chỉ có thể đi tìm người này, nhìn có hay không manh mối. Dù sao bọn hắn mặc dù đi tới Vô Diệp Thành, có thể thần bí Hoàng Ngọc Đạo biết rất ít, tốt nhất có thể có như thế một cái dẫn đường, tránh cho luống cuống. Sau buổi cơm tối, Đoàn Vân cùng Thẩm Anh, Phong Linh Nhi ra cửa. Bọn hắn thuận theo con đường, đi tới hồ sơ bên trên Phàn Cao địa chỉ. Đó là một đầu hẻm nhỏ, rất tối tăm. Đoàn Vân gõ cửa một cái, bên trong cũng không có đáp lại. Thế nhưng là xem như võ lâm cao thủ, ba người đều phát giác được bên trong có người. Thế là bịch một tiếng, Đoàn Vân đẩy cửa vào, hiện ra ở trước mắt chính là một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Trung niên nhân đâm ở nơi đó, toàn thân đều đang run. Mà tư thế của hắn, giống như là đang bước đi. Phong Linh Nhi nghi ngờ nói, ngươi vì sao không đáp môn? Trông thấy Đoàn Vân ba người sau đó, trung niên nhân run rẩy nói, ta còn chưa kịp nhìn cái gì người, các ngươi liền tiến đến rồi. Nói, hắn liền run rẩy muốn ngồi xuống. Đoàn Vân lúc này mới tính đã nhìn ra, hắn không phải không đến quản môn, mà là dự định đến xem là người nào mới tính toán. Dù sao bọn hắn với hắn mà nói, là một người xa lạ. Đáng tiếc là, cả người hắn tốc độ rất chậm, có một loại run rẩy bản con lười cảm giác. Ngươi thế nào? Đoàn Vân nghi ngờ nói. Bị thương, trúng độc. Ngươi là Phan Cao? Đoàn Vân lại hỏi. Nhìn thấy Đoàn Vân ba người nghiễm nhiên đều là cao thủ, nghiễm nhiên là hướng về phía hắn tới, vị này trung niên nhân run rẩy nói, ta nghĩ phủ nhận cần phải không được. Chúng ta là tới tìm ngươi tìm hiểu tin tức. Đoàn Vân nói ngay vào điểm chính. Phan Cao lộ ra một cái phức tạp biểu lộ, nói ra, ai? Ngọc Quân Âm. Nghe được cái tên này sau đó, mắt Trần có thể thấy, Phan Cao run rẩy phải lợi hại hơn, cả người giống như là muốn không kiểm soát đồng dạng. Vì cái gì? Phan Cao hoang mang nói. Thế là Đoàn Vân đem quyển Liêm Môn sự tình nói ra. Phan Cao sau khi nghe xong, rất rõ ràng có chút nộ khí, sắc mặt đỏ lên nói, bọn hắn như thế cùng ngươi nói. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi gật đầu. Đánh rắm, cái gì gọi là nhường ta tự hành rời đi? Ta là bởi vì tại dò xét tin tức lúc biến thành dạng này, bọn hắn cũng không cần ta. Phan Cao nói ra. Nghe được câu này, Đoàn Vân cả kinh nói, có thể mảnh nói một chút không? Thế là cái này run rẩy Phan Cao nói một chút hắn bị ưu hóa cố sự. Dựa theo lối nói của hắn, hắn vốn là quyển Liêm Môn môn nhân, phụ trách điều tra Ngọc Quan Âm tin tức, có thể Ngọc Quan Âm thần bí đáng sợ, vẹn vẹn là Hoàng Ngọc Đào liền mười phần nguy hiểm. Hắn chính là đang tra thăm dò quá trình bên trong, bị thương chúng độc biến thành như vậy. Mà quyển Liêm Môn đằng sau không cần tra Ngọc Quan Âm tin tức, lại không muốn cho hắn bạc nuôi hắn, thế là liền lấy hắn không có theo môn quy làm việc vì lý do, đem hắn xóa tên. Thế là Van Gogh chỉ có thể cầu sống ở nơi này, nếu không phải trước đó trong thành có cái lợi hại quen biết cũ, chỉ sợ đều sống không nổi nữa. Nghe thấy Đoàn Vân bọn hắn muốn tra Ngọc Quan Âm tin tức, hắn nhịn không được lắc đầu nói, không thể đi, nơi đó đều là ma quỷ, ta cũng không dám nói. Đoàn Vân nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói, biết ta là ai không? Phan Cao lắc đầu. Đoàn Vân tự giới thiệu mình, ta là Quan Thất, ngươi có thể gọi ta Quan Thất đại gia có tiền, lần này là muốn đi Hoàng Ngọc Đảo chơi đùa, ngươi nói cho ta biết tin tức, ta bảo đảm ngươi về sau sinh hoạt không lo. Phan Cao vẫn như cũ lắc đầu, lộ ra rất sợ hãi. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh thấy thế, nhịn không được nhíu mày. Gia hỏa này hiển nhiên không tín nhiệm bọn họ. Đoàn Vân trầm tư một lát, nói ra, ta không phải Quan Thất, ngươi có thể gọi ta Đoàn Vân, người giang hồ xưng Đoàn thiếu hiệp, Đoạn Lãng thiếu hiệp, Vô Danh thiếu hiệp cùng Vô Danh cự hiệp, ta cùng Ngọc Quan Âm có thù, tới giết cả nhà của nàng, ngươi nói cho ta biết tin tức, ta sẽ đếm thử giải ngươi đầu. Nghe được đáp án này về sau, Phan Cao lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ, run rẩy nói, Đoàn lão cự hiệp. Kỳ thật Đoàn Vân ở chỗ này thanh danh trước đó cũng không phải là đặc biệt hiển hách, có thể kể từ hắn đã diệt Lôi Công lão mẫu môn về sau, đại hiệp người kể chuyện cùng khát máu người kể chuyện đối mặt, càng nhao nhao càng giận, dẫn đến có quan hệ hắn tin tức phóng qua Lôi Châu, ở chỗ này cũng có. Tại Vô Diệp thành bên trong, biết tin tức này người 1/3 cho là hắn là lão ma, 1/3 cho là hắn là đại hiệp, còn lại 1/3 cho là hắn đã ma lại hiệp, nhất niệm thần ma. Bất quá tất cả mọi người tán đồng một điểm, đó chính là hắn tâm nhãn nhỏ, ưa thích diệt người cả nhà. Mặc dù chống lấy một tấm da người mặt nạ, có thể Phàn Cao chỉ cảm thấy người này chỉ sợ thật là Đoàn lão ma, Đoàn cự hiệp. Lúc này, Đoàn Vân còn nói thêm, ta bằng vào ta hiệp danh tam đoan, làm xong việc về sau, không chỉ sẽ giúp ngươi giải độc, còn sẽ giúp ngươi đi quyển Liêm Môn tìm lại công đạo. Nghe được tìm lại công đạo bốn chữ này, lúc đầu run rẩy Phàn Cao lại định trụ một chút. Nói thực ra, dẫn đến hắn dạng này là Hoàng Ngọc đạo độc, nhưng hắn hận nhất vẫn như cũng là vô tình đem hắn bức bỏ quyển Liêm Môn. Hắn ban đầu dạng này lúc, mỗi đêm nằm động, đều là chảy ra huyết lệ muốn tìm lại công đạo, có thể về sau thời gian quá lâu rồi, hắn liền không mộng rồi. Bởi vì hắn đã phế đi. Hắn cho dù kiện toàn thời điểm, cũng không phải quyển Liêm Môn loại này quái vật khổng lồ đối thủ. Đây chính là hiện thực tăng gốc. Nhưng làm trước mắt Đoàn Vân lần nữa nói ra bốn chữ này, đồng thời cởi ý hắn đáng sợ hiệp danh cam đoan, Phàn Cao trong mắt có một đám lửa cho tàn lại cháy. Người trước mắt là ma là hiệp khách hắn không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hắn tại trong truyền thuyết nhất ngôn cửu đỉnh, nói muốn diệt nhân môn liền diệt môn, cho dù là Lôi Công lão mẫu môn loại môn phái lịch sử đã lâu này cũng giống vậy, tuyệt không kéo đáy quần. Đoàn cự hiệp, tại hạ biết gì nói nấy. Phàn Cao lúc đầu sớm đã nhận mệnh, có thể giờ khắc này, hắn quyết định đánh cược một lần. Vạn nhất đây thật là cứu khổ cứu nạn cự hiệp đâu? Vạn nhất đâu? Chương 270, xâm nhập sa mạc, ác quỷ cùng quan âm, 1, chương 270, xâm nhập sa mạc, ác quỷ cùng quan âm, 1, nhìn thấy trước mắt Đoàn cự hiệp, Phàn Cao lựa chọn cược một lần. Nói ra tình báo về sau, có thể sẽ bị liên lụy, chết đi như thế, thậm chí chết thảm, nhưng cũng có khả năng Đoàn cự hiệp nhất ngôn cửu đỉnh, không chỉ có giải hắn cái này một thân độc, thậm chí còn có thể giúp hắn tìm lại công đạo, lại lần nữa coi là người. Cái này còn cần tuyển. Bây giờ hắn như vậy sống tạm lấy, cùng chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Hắn muốn, bất quá là đem thuộc về mình cầm về. Thế là Phàn Cao 1 năm 1 10 đem chính mình dò thăm tình báo cáo chi Đoàn Vân. Phần này tin tức, kỳ thật cũng không phải là Phàn Cao một cái người giải quyết. Dùng hắn lại nói, bọn hắn lúc đương thời 4 người ở chỗ này, chuyên môn phụ trách điều tra Ngọc Quan Âm tình báo, hắn là duy nhất còn sống một cái. Phần này trong tin tức, có thể nói đã bao hàm 3 đầu nửa tính mệnh. Bọn hắn vì quyển Liêm Môn liều chết thì chết, tàn thì tàn, hắn bây giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng, lại giống chó bình thường bị ném ở nơi này. Đây cũng là hắn quyết định đánh cược một lần nguyên nhân. Ngọc Quan Âm là đáng sợ, Đoàn thiếu hiệp cũng là đáng sợ. Hắn không phải giang hồ cao thủ, cũng không rõ ràng cả hai công lực sâu cạn, bất quá đây rốt cuộc là Ngọc Quan Âm địa bàn, mà Ngọc Quan Âm thần bí kinh khủng cũng càng vì xâm nhập lòng người, vị này Đoàn thiếu hiệp xem ra phần thắng cần phải không cao. Có thể đồng thời không phải là không có. Dựa theo Phàn Cao thuyết pháp, khi đó bốn người bọn họ chỉ còn lại có hắn cùng Tất Tác hai người. Hai người bởi vì đồng cam cộng khổ nguyên nhân, dần dần cũng thành hảo huynh đệ. Bọn hắn lúc ấy đã ở dự định, nếu như không làm nổi, dứt khoát liền trở về ai quê quán đóng cái phòng ở, qua điểm phổ thông thời gian được rồi. Vừa mới bắt đầu lăn lộn giang hồ thời điểm, người như bọn họ nghĩ tới là trở nên nổi bật, là quát tháo phong vân. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện cái này giang hồ không thích hợp bọn hắn. Bọn hắn chính là người bình thường. Lúc đó Quyền Liêm Môn cho bọn hắn truyền cuối cùng một phong thư, chính là muốn bọn hắn tìm tới xâm nhập Hoàng Ngọc Đạo phương pháp, như thế bọn hắn liền có thể lĩnh một bút bạc nghỉ ngơi. Mà chính là một lần kia, hảo huynh đệ của hắn Tất Tác chết ở nơi đó, mà hắn thì trúng kỳ độc. Hắn đếm thử đi liên lạc Quyền Liêm Môn, nhưng đối phương lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn run rẩy thân thể, giống nhau một con muốn bị chết cóng lao cẩu. Phàn Cao nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó rõ ràng chưa có tuyết rơi, hắn lại cảm nhận được cực độ hàn ý hắn trúng độc chính là nhường hắn sợ lạnh, thống khổ thời điểm như hàng vạn con kiến phụ thể, mà hắn lúc ấy cảm thấy rất lạnh, là bởi vì tuyệt vọng. Đoàn Vân ba người rất đồng tình hắn gặp phải, đồng thời không cắt đứt hắn những cái kia không tại trọng điểm lời nói. Người trọng điểm là không giống nhau. Bọn hắn trọng điểm là tìm tới cửa vào, cứu người, lại thay trời hành đạo giết Ngọc Quan Âm cả nhà, mà Phàn Cao trọng điểm là nỗi thống khổ của hắn, hắn mất đi. Có lẽ là hồi lâu không cùng người biểu đạt qua nội tâm chồng chất tâm tình, lần này, Phàn Cao nói rất nhiều. Cho đến đằng sau, hắn mới phản ứng được, nói đến trọng điểm. Ở phía trước hai vị đã đồng môn sau khi chết, hắn cùng huynh đệ Tất Tác cắt tỉa một lần manh mối, thật đúng là để bọn hắn tại sa mạc chỗ sâu tìm được tiến vào Hoàng Ngọc Đảo manh mối. Bọn hắn trước đó tra được tình báo, Hoàng Ngọc Đảo nhưng thật ra là tại một mảng lớn cài răng lược ma quỷ thành sau đó. Ma quỷ thành sở dĩ có ma quỷ danh tiếng, cũng là bởi vì thân ở trong đó, người sẽ lâm vào địa ngục bình thường, bước đi liên tục khó khăn. Tại ma quỷ thành bên trong, cắt vàng thường xuyên đầy trời, thạch kích cắt hót, giống như quỷ khóc sói gào, âm trầm kinh khủng, người không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng. Lại thêm Ngọc Quan Âm ở trong đó có nhiều cơ quan thiết trí, truyền thuyết nàng còn tại bên trong nuôi ăn người ác quỷ, thế là cái kia một mảnh có thể nói là cấm địa, cho dù là võ lâm hào thủ cũng sẽ chết ở trong đó. Có thể nói, Ngọc Quan Âm chỗ tồn tại Hoàng Ngọc Đảo là một tòa tuyệt khó tiến vào bên trong thành lũy, đây cũng là những người muốn giết nàng rất nhiều, lại không thể làm gì nguyên nhân một trong. Đương nhiên, càng nhiều Ngọc Quan Âm cựu nhân là không có Đoàn Vân dạng này quyết tâm. Bọn hắn lúc đầu khí thế hung hăng muốn đến báo thù, phát hiện đường xá xa xôi trong lòng liền đánh lên chống nuôi quân, lại phát hiện nơi này nguy hiểm trùng điệp, vẫn là Ngọc Quan Âm địa bàn, càng là trực tiếp từ bỏ. Không giống Đoàn Vân nói muốn giết Ngọc Quan Âm liền muốn giết chết, từ trước tới giờ không bên trong hao tổn, từ trước tới giờ không thỏa hiệp. Mà Phàn Cao ngoại ý muốn lấy được manh mối là một tòa thiền viện. Một tòa thiền viện. Phong Linh Nhi cao mày nói, Ngọc Quan Âm để xem âm tự cho mình là, cái kia ma quỷ thành bên trong liền có không ít tượng quan âm, mà ma quỷ thành phía bắc rìa ngoài liền có một tòa quan âm thiền viện. Cái kia thiền viện nhìn lên là bỏ phế, bởi vì cũng thuộc về ma quỷ thành một bộ phận, gió thổi qua, chính là quỷ khóc sói gào, giống như là cất giấu không ít ác quỷ. Chúng ta trước đó có một cái đồng bạn lỗ thai đặc biệt linh mẫn, hắn nghe chút đã cảm thấy cái này thiền viện dưới mặt đất là có không gian. Ta cùng Tất Tắc cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì có một lần uống rượu, hai ta từ vị này đồng bạn rượu nói bên trong biết được, lúc trước hắn là làm trộm mộ hoạt động. Lỗ thai hắn thường xuyên lấy ra nghe mộ, đằng sau hắn một chuyến này không làm nổi, mới vào Quyền Liêm Môn. Đằng sau ta cùng Tất Tắc liền y theo cái này manh mối đi thăm dò, chúng ta liền tại thiền viện đằng sau phát hiện một ngụm phía giếng. Hai ta vốn là dây vào dưới bậc khí, kết quả phát hiện giếng này hạ chân có một đầu nằm ngang thông đạo. Chúng ta một đường chui đi qua, phát hiện lối đi kia bốn phía đều là vàng ngọc thạch khoáng mạch. Cái kia khoáng mạch long ánh sáng long lanh, như chiếc gương bình thường, rất là mỹ lệ. Nơi đó rõ ràng là dưới đất, lại cũng không tối. Sau đó, ta cùng Tất Tắc chui ra cửa hang, sau đó liền thấy được một mảnh ốc đảo. Cái kia ốc đảo bị thanh thủy vần quanh, như tiên cảnh, thậm chí có thể nghe thấy mở mịt tiếng ca, phảng phất có tiên tử đang tắm ngâm nga. Nhưng chúng ta đều biết, cái này chỉ sợ là nhân gian địa phương đáng sợ nhất một trong, luôn có một loại cái kia tiếng ca là ác quỷ phát ra, sẽ đem người dẫn đi ăn hết đồng dạng. Nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là tìm tới cửa vào, bây giờ tìm được, chúng ta tự nhiên không còn dám lưu lại, thế là đường cũ trở về. Thế nhưng là trở về thời điểm, Tất Tác rõ ràng đi tại ta đằng sau, kết quả chợt đã không thấy tăm hơi. Ta trở về tìm Tất Tác, lại chỉ có thấy được một vũng máu. Ta biết hắn xảy ra chuyện, đồng thời luôn cảm thấy bốn phía có đồ vật, nhưng không nhìn thấy nó. Ta lúc đó có thể nghĩ tới chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Ngọc Quan Âm nuôi ác quỷ, thế là cực sợ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Ta một đường trốn về nơi này, lúc này mới phát hiện trên thân xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, mà chính mình cũng trúng độc. Sau khi nói đến đây, Phàn Cao mặt tái nhợt bên trên liền hiện đầy sợ hãi, phản phất lại về tới cái kia kinh khủng hoàn cảnh bên trong. Lúc này, hắn lại run rẩy vén lên giày đặt tay áo. Đoàn Vân ba người lông mày không khỏi có chút nhíu lên, bởi vì tại Phàn Cao trên cánh tay có một mảnh lỗ thủng, xem ra cùng tổ ong bình thường, làm cho người ta tê cả da đầu. Đến lúc này, Phàn Cao cố sự không sai biệt lắm kể xong rồi, mà Đoàn Vân bọn hắn cũng đã nhận được mấu chốt tin tức. Phàn Cao nhìn xem Đoàn Vân, nói ra, Đoàn Cự Hiệp, tình báo này đã là 7 năm trước chuyện, bây giờ đến cùng tình huống như thế nào ta cũng nói không chính xác. Nếu như ngươi nhất định phải đi mà nói, nhất định phải cẩn thận. Đoàn Vân gật đầu, nói ra, ngươi nói cho ta biết tình báo, vậy ta cũng thử trước một chút chỉ một chút ngươi đầu. Nói, hắn chỉ tiêm lôi điện chớp động, lòng bàn tay cũng xuất hiện tuyển qua hình dáng hấp lực. Cái này, Phàn Cao phản ứng đầu tiên là ma công, nhưng hắn lập tức nhìn thấy Đoàn Vân tấm kia khuôn mặt anh tuấn, căng cứng thần kinh lại dần dần lỏng xuống dưới. Đoạn này lão, Cự Hiệp, mặc dù công pháp xem ra rất tà môn, có thể cả người lại cho người ta một loại ôn hòa đại phu, dễ dàng bị cảm giác tin cậy. Huống chi, hắn không có lựa chọn nào khác. Thế là, hắn nhắm mắt lại mặc cho đoàn cự hiệp phủ định. Xì xì xuân lôi như châm đồng dạng chui vào phản cao thể nội, đương theo lấy Bắc Minh thần công, Đoàn Vân rất nhanh cùng phản cao cảm độc lây. Hắn có thể cảm nhận được đối phương bị độc tra tấn thống khổ, cũng dần dần đã nhận ra độc tố tập trung ở chỗ nào. Tại Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh trong mắt, Đoàn Vân phủ định trị liệu, lòng bàn tay hấp lực càng ngày càng mãnh liệt, đầu ngón tay điện quang cũng càng ngày càng thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hấp lực truyền qua đều biến thành một loại thanh bích sắc. Phàn Cao đột nhiên mở mắt, hét lớn, "Ta muốn làm đại hiệp." Chương 270, xâm nhập sa mạc, ác quỷ cùng quan âm, 2, chương 270, xâm nhập sa mạc, ác quỷ cùng quan âm, 2, Đoàn Vân thu công, nói ra, tạm thời chỉ có thể dạng này, càng sâu độc quá phiền phức, chỉ có lần sau lại tiến hành. Nói, tay hắn hất lên, một đạo xanh biếc trưởng ấn liền rơi trên mặt đất, khí độc thật sâu. Phàn Cao tái nhợt sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, cả người run rẩy đều giảm nhẹ đi nhiều. Kỳ thật vừa mới Đoàn Vân ở trên người hắn đánh qua lạnh run, chỉ là bản thân hắn run rất lợi hại, cho nên cũng không rõ ràng. Mà giờ khắc này, Phàn Cao chỉ cảm thấy thân thể loãng run run, thậm chí có một loại phấn khởi cảm giác, cái này nghiễm nhiên là triệu chứng trúng độc giảm bất biểu hiện. Đa tạ cự hiệp. Cự hiệp thật là thần nhân vậy. Phàn Cao nhịn không được nói ra. Cái này tuyệt không phải lấy lòng, mà là thật tâm thật ý tán thưởng. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này trị liệu phương thức, chưa hề nghĩ tới sẽ như thế hữu hiệu. Ta muốn làm đại hiệp. Đột nhiên, hắn mở miệng nói. Lần này, chính hắn giật nảy mình. Trước đó hắn gọi lúc đang tiếp thụ trị liệu, thế là không có phát giác, lần này phát hiện, chỉ cảm thấy dọa người. Đây là Phàn Cao mặt lộ sợ hãi nói, "Tiêu độc lúc, ta dùng vô thượng hiệp khí chế trụ ngươi khí mạch, tránh cho độc tố lan tràn, đây là tình huống bình thường, qua một đêm liền tốt. Nếu như ngươi nhịn không được muốn gọi mà nói, có thể vụng trộm tiến hành." Đoàn Vân giải thích nói, hắn kỳ thật cũng không muốn Phàn Cao gọi quá lớn tiếng, nhao nhao ra đến bên ngoài, ảnh hưởng quê nhà hài hòa. "Huống chi ta muốn làm đại hiệp." Mấy chữ này đã thành hắn tiêu chí, bị càng nhiều người biết, sợ sẽ bị Ngọc Quan Âm người phát giác. Bởi vì dựa theo Phàn Cao thuyết pháp, cái này Vô Diệp Thành nhìn như là thành chủ làm chủ, kỳ thực Ngọc Quan Âm sớm ngay ở chỗ này có không ít bố trí, thành chủ vẫn phải nghe Ngọc Quan Âm phân công. Kết quả là, chỉ thấy lúc đầu ốm yếu Phàn Cao một bên tại gian nhà dạo bước, một bên hạ giọng lặp lại, "Ta muốn làm đại hiệp, ta muốn làm đại hiệp." Tình báo tới rất thuận lợi, Đoàn Vân bọn hắn tại Vô Diệp trấn hảo hảo nghỉ dưỡng sức một đêm, thu mua một phen về sau, cứ dựa theo Phàn Cao cho địa đồ xuất phát. Loại thời điểm này, xe ngựa đã không tiện đi đến, bởi vì Hoàng Ngọc Đảo tại sa mạc chỗ sâu, xe ngựa là không dễ đi. Đoàn Vân liền mua 3 con lạc đà, cùng Phong Linh Nhi, Thẩm Anh cưới lấy lạc đà ra khỏi thành. Bọn hắn vốn là nên hướng bắc tiến lên, bất quá lại lượn quanh một chút đường, đi trước Vô Diệp Thành bên ngoài Nguyệt Nha Loan. Nguyệt Nha Loan là trong sa mạc quốc đảo, bởi vì một vũng nước suối như Nguyệt Nha nổi danh. Ở chỗ này, nổi danh nhất chính là quả nho rượu ngon. Phú thương quan thất thích rượu yêu mỹ nhân, đi Nguyệt Nha Loan là chuyện rất bình thường. Nguyệt Nha Loan so trong tưởng tượng muốn phồn hoa, vãng lai quảng đội cũng không ít, trong đó hơn phân nửa đều là mua bán tiểu thủy buôn bán. Tại Nguyệt Nha Loan mua rượu, lại du ngoạn một phen, Đoàn Vân ba người liền tìm một canh giờ, thần không biết quỷ không hay hướng đi tây phương rồi. Bọn hắn không sai biệt lắm có thể xác định, không có người đi theo đám bọn hắn. Càng đi tây đi, sa mạc đại mạc phong quang thì càng rõ ràng. Cho dù đến buổi chiều, liệt nhật vẫn như cũ sáng rực, thổi tới gió đều là nóng rực. Ở chỗ này, căn bản không có cái gì khí mùa xuân. Hoặc là nói, loại địa phương này vốn cũng không có mùa xuân. Đoàn Vân thoát phải chỉ còn lại có một đầu con đùi, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh cũng đổi lại khinh bạc y phục. Bất quá cái này mới vừa mua quả nho rượu ngon quả thực trong eo, cũng là giải khát. Ban đầu, trên đường còn có thể nhìn thấy một chút nửa vàng nửa bùn đen địa, phía trên mang lấy dàn cây nho. Đến đằng sau, chỉ còn lại có theo gió mà động cắt vàng cùng thô cứng rắn tảng đá. Phong Linh Nhi lấy ra chỉ bắt châm trà xét phương hướng. Bởi vì rất sớm đã có triển vọng mẫu thân báo thủ ý nghĩ, Phong Linh Nhi cũng biết Ngọc Quan Âm nơi ở trong sa mạc, cho nên nàng là trong ba người tối hiểu sa mạc. Đương nhiên, loại này hiểu là có lý luận phương diện. Nàng chưa hề bước chân qua sa mạc. Ba cái sa mạc thái điểu cưỡi lấy lạc đà tại trong báo cắt tiến lên, nhìn xem cái này mênh mông cắt vàng, chỉ cảm thấy thiên nhiên rộng lớn cùng tạc gốc. Đúng vậy, đó cũng không phải thích hợp nhân sinh tồn địa phương. Cho dù bọn hắn là chân khí dư giả võ lâm cao thủ, tại cái này trong sa mạc đều sẽ cảm thấy nóng rực cùng khắc khô, phản phất cả người đều thành nướng thịt, đặt ở cái này to lớn hiện đầy cắt vàng bên trong tâm sắc bên trên nướng. Đoàn Vân thậm chí cảm thấy, ở chỗ này chôn một con gà ăn mày, thậm chí không cần nhóm lửa đều có thể quen. Chỉ có thể nói, võ đạo có thể đề cao trên thân thể của bọn hắn hạ, trong sa mạc dạng này lô mạng ghé qua người bình thường chỉ sợ không kiên trì được 2 ngày sẽ chết, mà bọn hắn kiên trì cái 10 ngày nửa tháng không có vấn đề gì. Thế nhưng là không thoải mái địa phương chính là không thoải mái. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Vào ban ngày khô nóng tại lúc này nhìn như nhận được làm dịu, kỳ thực không phải vậy. Trong gió rất nhanh xen lẫn lên thấy lạnh cả người. Giống như gió lập tức chia làm 2 tầng, thượng tầng là ban ngày một dạng nóng rực, hạ tầng lại là mang theo như băng hàn ý, đơn giản có thể nói gọi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thế là rất mau ra hiện Đoàn Vân trên đùi mặc lấy giày quần, nửa người trên vẫn như cũ để trần hình ảnh. Nơi này gió chính là như vậy thần kỳ. Cưới tại lạc đà thượng và mây, thậm chí có thể cảm nhận được 2 cái này tầng gió là lấy hắn cái rốn vì điểm phân định. Đến lúc này, bỏ ra nhiều tiền mua tốt nhất lạc đà cũng mệt mỏi. Mà giang hồ thái điểu dễ dàng nhất xuất hiện xấu hổ tình huống cũng xuất hiện. Bọn hắn lạc đường, cầm lấy chỉ bắt châm, lại nắm giữ không ít lý luận tri thức, Phong Linh Nhi cũng không có mang theo bọn hắn đến cố định địa điểm. Sa mạc giống như nàng làm mặt nạ ra người bình thường, thiên biến văn hóa. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Đoàn Vân cùng Thẩm Anh đồng thời hướng nàng quăng tới ánh mắt chất vấn. Phong Linh Nhi không khỏi giải thích nói, cái này chỉ bắt châm có vấn đề, ta đã sớm hoài nghi cái thằng kia là cái gian thương. Lập tức, nàng xem xét bốn phía, một bộ chuyên gia bộ dáng nói, trong đêm không tốt đi đường, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi qua đêm, ngày mai một lần nữa tìm phương hướng. Sau đó, nàng lại rất chuyên nghiệp bộ dáng, đem lạc đà xếp thành một vòng tròn, lấy chống cự bão cát. Thế nhưng là nơi này là đầu gió, bọn hắn vẫn như cũ ăn đầy miệng cát. Phong Linh Nhi chỉ có thể lại làm bộ chuyên nghiệp bộ dáng đi tìm tránh gió miệng. Loại thời điểm này, Phong Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ phải có chút giống Mộ Dung huynh đệ. Phải biết Di Vãng, xấu hổ đều là Mộ Dung huynh đệ một người. Kết quả lúc này, nàng đỗng nhiên cứ thế tại nơi đó. Bởi vì tại nàng nhìn thấy một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền gỗ, đầu thuyền bệnh lên ở nơi đó, đâm tại cắt vàng bên trong. Trong sa mạc ở đâu ra thuyền? Sắp trời dần dần muộn, thuyền này đâm ở nơi đó, cho người ta một loại thần bí khí tức quỷ dị. Đoàn Vân cùng Thẩm Anh cũng đi tới. Thẩm Anh không khỏi kích động nói, nơi đó có thuyền, vừa bạn có thể tránh một chút. Phong Linh Nhi vung tay lên, một mặt chuyên nghiệp nói, không vội rồi, đó là ảo tưởng. Một nén hương thời gian về sau, Thẩm Anh dẫm tại cũ kỹ trên bong thuyền nhảy lên, nhìn về phía Phong Linh Nhi nói, đây là ảo tưởng. Phong Linh Nhi mặt mo đỏ ửng, nói ra, ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không? Gió càng thổi mãnh liệt, cát bụi tràn ngập. Chiếc này một nửa bụi lấp tại cát vàng bên trong thuyền hỏng, vừa bạn có thể nhường bọn hắn tránh gió bụi. Thân thuyền bên trên có một cái động, giống như là gian nhà môn, ba người đem lạc đà cài tại nơi đó, người liền đi vào. Đến lúc này, người cùng lạc đà đều có chút mệt mỏi. Lạc đà sớm đã ngồi xuống nghỉ ngơi, mà Đoàn Vân ba người thì vốn tại thân thuyền bên trong, nghe bên ngoài tiếng gió, nhất thời chỉ cảm thấy như quỷ khóc. Phong Linh Nhi hôm nay mặc dù lung túng không ít lần, có thể nàng có một chút nói đúng. Nơi này ban đêm hoàn toàn không thích hợp đi đường, vẻn vẹn là cái này che mắt người báo cát, liền không cách nào phân rõ phương hướng. Ba người đều không có ăn cái gì, lấy ra rượu nho cùng nước uống bắt đầu. Nơi này khắp nơi là cát, thật là ăn cái gì đều không có tốt khẩu vị. Đoàn Vân ba người bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Gió một mực tại phá, rất ồn ào náo động, liền phảng phất có rất nhiều người trong gió nói chuyện. Bất quá bởi vì vào ban ngày tiêu hao không nhỏ, lại uống nhiều rượu, mấy người đều có chút buồn ngủ. Đặc biệt là Phong Linh Nhi, cái này chuyên gia mặc dù sai lầm rồi một hai lần, có thể hao phí không ít tâm tư thần, rất nhanh ngủ thiếp đi. Đoàn Vân cũng thế. Kết quả mới vừa ngủ không bao lâu, hắn liền bị người đụng một cái, tỉnh lại. Đúng vậy, Thẩm Anh dùng nàng mông lớn đụng phải hắn một chút, dùng môi nói, có người. Đoàn Vân lập tức liền tỉnh táo lại. Cái này nửa đêm chim không thèm địa trong sa mạc, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có những người khác. Cái này có thể là người đứng đằng sau. Hắn dán vào thân thuyền cửa hang nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bao cát biến nhẹ không ít, có nguyệt quang chiếu xuống cát bên trên, một mảnh thanh lãnh, mà ánh trăng lạnh lẽo cũng chiếu rọi từng cái người. Một cái kia cá nhân ở phía đối diện cồn cát bên trên, theo cồn cát trượt, có tư thế thoạt nhìn như là tại kêu cứu, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, hợp thành một màn ly kỳ quỷ dị hình ảnh. Chương 271, hiệp khí truyền bá, hiệp chính là giết. Một, chương 271, hiệp khí truyền bá, hiệp chính là giết. Một, những cái này bóng người màu đen tại theo cồn cát trượt, có xem ra muốn bị che mất, tư thế giống như là tại kêu cứu, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trong buổi tối sa mạc đột nhiên nhìn thấy một màn này, quả thực lộ ra quỷ dị kinh dị. Dù sao rời đi Vô Diệp Thành trước, bọn hắn đã nghe qua trong sa mạc các quỷ truyền thuyết. Bất quá Đoàn thiếu hiệp một thân hiệp khí, mặc dù bản năng có một chút điểm sợ hãi, lại không làm sao chần chờ, thân hình vắt một cái, hướng cái kia cồn cát bước đi. Trong sa mạc đi đường, người rất dễ dàng lâm vào trong cát, mà lúc này, Đoàn Vân thân hình lại như một con dương cánh hùng ứng, đã nhanh lại nhẹ nhàng. Hai cái lên xuống về sau, hắn đã đi tới những bóng người kia phụ cận. Thẩm Anh đi vào nơi này lúc, Đoàn Vân đã ở nghiên cứu những người kia rồi. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ đây không phải là thật sự người, mà là từng cái thực quá thật tượng đất. Loại này tượng đất trước đó bọn hắn đi Vô Diệp Thành trên đường liền gặp qua, mà theo dân bản xứ thuyết pháp, những này tượng đất ai cũng không biết là ai bóp, có nói bọn chúng vốn là ác quỷ sắc ngoài, là từ trong đất mọc ra, dù sao nghe rất tà dị. Mà cồn cắt bên trên những này tượng đất muốn càng thêm giống như lúc, lại thêm mặc vào người quần áo, cho nên mới càng mê hoặc người. Bất quá là tượng đất. Đoàn Vân nói ra, trước đó những này tượng đất hẳn là vùi lấp tại trong cát, mà thượng tầng cắt bị gió thổi sau khi đi, mới lộ ra. Nếu không phải người, cũng không phải quỷ, Đoàn Vân cùng Thẩm Anh liền trở về đi ngủ. Thẩm Anh nhìn xem cái kia bệnh lên đầu thuyền hỏng, lại nhìn một chút những cái kia quỷ dị tượng đất, luôn cảm thấy nơi này giống như là một tòa cổ quái mộ. Bất quá hắn nhìn thấy Đoàn Vân đã chui trở về mộ địa đi ngủ rồi, chính mình cũng đi theo. Sau đó, Thẩm Anh một mực ngủ được rất không yên ổn. Bên ngoài gió mặc dù nhỏ đi rất nhiều, vẫn như trước như quỷ khóc. Đột nhiên, nàng lần nữa bừng tỉnh. Bởi vì tại nàng nghe được một chút tất tất tác tác thanh âm, phản phất người đi tại đá vụn trên đất thanh âm. Nhưng nơi này rõ ràng chỉ có cát vàng, từ đâu tới đá vụn địa phương. Đây cũng là vào lúc canh ba, cát vàng dưới ánh trăng giống như là màu bạc. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi ngủ rất say, không biết lúc nào, rõ ràng trong góc Phong Linh Nhi lại dán vào Đoàn Vân cánh tay ngủ thiếp đi. Thẩm Anh đôi mi thanh tú trao lên, đem cái này lẳng lơ móng đá văng ra. Phong Linh Nhi ngủ được rất quen, bị đá nở sau, chỉ nhăn nhó một chút, lại tiếp tục ngủ. Đông nhiên ở giữa, loại kia tất tất tác tác thanh âm lại tới, nghe tới rất gần. Thẩm Anh có một loại dùng mình cảm giác. Trong bất chi bất giác, nàng cánh tay phải đã bị cựu tử tám ti quấn quanh, tạo thành một cái lưu động quyền sáo. Nếu quả thật có người mà nói, cái kia hẳn là ngay tại bên ngoài. Cửa hang vị trí, lạc đà ngủ rất say, không có cái gì dị dạng. Thẩm Anh chậm rãi tới gần. Sau một khắc, nàng trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Chỉ thấy thuyền hỏng bên ngoài đậu cầu, nằm sấp mấy cái tượng đất. Những này tượng đất trước đó rõ ràng tại cồn cắt nơi đó, cách bọn họ nói ít nửa dặm, có thể giờ phút này, một cái gần nhất cách bọn họ bất quá hơn 10 bước khoảng cách. Bọn chúng bỏ qua tới. Quỷ. Ý niệm này vừa ra, Thẩm Anh không khỏi kêu lên. Thanh âm này bởi vì rất đột ngột, Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi lập tức liền bị đánh thức. Đoàn Vân vừa tỉnh dậy, liền thấy Thẩm Anh nết lên mông lớn tại cửa hàng cái kia nhìn ra phía ngoài, đi theo nhìn trộm đồng dạng. Thế nào? Bởi vì là lần thứ hai, Đoàn Vân biểu hiện được có chút bình tĩnh. Có thể sau một khắc, khi hắn nhìn thấy những cái kia gục ở chỗ này tượng đất về sau, sau sống lưng cũng sinh ra thấy lạnh cả người. Kể từ tiến vào vùng sa mạc này sau đó, quái sự liền không ít. Lại thêm rất nhiều kỳ dị truyền ngôn, tổng cho người ta một có loại cảm giác không thật. Cái này tượng đất là hắn tự mình xác nhận qua, bây giờ chợt bỏ tới, nói không phải quỷ liền không nói được. Có thể lúc này, bọn chúng lại bất động rồi, giống như tử vật. Phong Linh Nhi mặc dù tỉnh, lại có chút ngộng. Nhìn thấy tượng đất về sau, nàng không khỏi chuyên nghiệp phân tích nói, những này tượng đất cần phải trước đó chôn ở trong cát bị thổi tan mà thôi, ngươi làm gì như vậy đại kinh tiểu quái? Nàng dùng chính là chính thê đối tiểu thiếp, lao thủ đối thái điều ngữ khí. Thẩm Anh nhất thời không biết như thế nào chửi bậy, chỉ hận không được bàng bàng cho nàng hai quyền. Bất quá lực chú ý của nàng vẫn tại những cái kia tượng đất bên trên, tâm thần có chút không tập trung. Lúc này, Phong Linh Nhi đã đi ra ngoài, Thẩm Anh không khỏi nhắc nhở, cẩn thận. Có cái gì cẩn thận, thứ này còn có thể cắn người sao? Phong Linh Nhi vốn là ngủ được hỗn loạn, bây giờ còn tại nửa choáng váng trạng thái. Loại thời điểm này, bình thường là người tối hổ thời điểm, liền lão hổ cũng sẽ không sợ. Phong Linh Nhi loại này võ lâm cao thủ thì càng sẽ không sợ. Nàng tin tưởng mình chuyên nghiệp phán đoán. Nàng nhấc lên kiếm, đối với cầm đầu tượng đất đầu vai nặng một chút, cắt đứt xuống một khối bùn đất. Đến lúc này, nàng cũng cảm nhận được kỳ quái. Những này bùn là hát thổ, bên trong còn có chút tạp ướp. Cái này sa mạc làm thành dạng này, làm sao thổ vẫn là ướp? Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người chợt về sau nhảy một cái. Bởi vì tại cái kia tượng đất ở trước mặt nàng, lập tức hướng xuống đổ đi, giống như là ngọn nến bị nướng hóa đồng dạng. Nướng hóa bùn đen rơi trên mặt cát, chợt lưu động bắt đầu. A! Phong Linh Nhi phát ra rít lên một tiếng, hướng bên trong bò tới. Cái này xung lên, phía sau thổ cũng lao đến. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả tượng đất đều hóa, như màu đen thủy triều lao qua. Kết quả là, những cái kia tất tất tắc tắc thanh âm tràn ngập toàn bộ sa mạc. Phong Linh Nhi mới vừa xông vào lỗ hổng, những cái kia màu đen thủy triều đã lao qua. Thẩm Anh con mắt tối nhọn, kêu lên, con kiến. Đúng vậy, những này nước thủy triều đen kịt không phải cái gì, mà là tụ tập cùng một chỗ con kiến. Lúc này, lạc đà phát ra thê thảm tiếng kêu, bắt đầu chạy vội. Đoàn Vân huyết ảnh cùng đao chém ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, cái kia vọt tới con kiến thủy triều lập tức bị xé mở một đường vết rách. Hắn lập tức chui ra ngoài, muốn đi xem lạc đà tình huống. Chỉ thấy lúc này, ba đầu lạc đà đã chấn kinh chạy ra tầm 10 bước, thế nhưng liền tầm 10 bước. Bởi vì tại giờ khắc này, bọn chúng trên thân đã bị con kiến bao trùm, từ màu nâu nhạt biến thành màu đen. Máu đỏ tươi thịt nhuộm đỏ con kiến tiếp tục phun trào, như một mảnh lưu động huyết thủy. Con thứ nhất lạc đà ngã xuống lúc, đầu đã lộ ra bạch cốt. Loại này con kiến thôn vệ huyết nhục năng lực lại kinh khủng như vậy. Lúc này, Đoàn Vân bỗng cảm thấy đến đỉnh đầu tối sầm lại, một mảng lớn bầy kiến như một đám mây từ trên thuyền rơi xuống, thẳng đến đầu của hắn. Mắt thấy những này con kiến liền muốn thuận theo đầu tóc cắn xé ra đầu của hắn, kết quả bỗng nhiên một trận tinh mịn đâm xuyên tiếng vang lên. Đoàn Vân đỉnh đầu đầu vai toát ra một tầng trắng hào đồng dạng phá thể kiếm khí, đem con kiến đâm chết. Phá thể kiếm khí. Cùng với đồng thời, hắn toàn thân cao thấp, bao quát gương mặt đều đang bốc lên như tơ kiếm khí, giống như một tên bị kiếm khí bao vây kiếm người. Cái này phá thể kiếm khí giết con muỗi là nhất tuyệt, bây giờ giết con kiến cũng không thua kém bao nhiêu. Trong thuyền, Quyền Phong cùng kiếm khí đã ở giang khắp nơi. Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi cùng thi triển thần thông, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia gào thét quyền kình cùng lượn lờ kiếm khí, giết con kiến thời điểm càng là đem thuyền xé rách, rất có điểm đạn pháo đánh con muỗi cảm giác. Đáng tiếc lúc này con kiến đơn giản phô thiên cái địa, căn bản giết không hết, có còn bắt lấy khe hở sông về Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi. Chương 271, hiệp khí truyền bá, hiệp chính là giết. 2, chương 271, hiệp khí truyền bá, hiệp chính là giết. 2, tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng. Đoàn Vân thân hình rơi xuống đất, rơi vào hai nữ trước người, mang theo một vòng gợn sóng hình dáng màu đen phá thể kiếm khí. Bởi vì thường xuyên giết con muỗi, Đoàn Vân đối phá thể kiếm khí vận dụng đã càng phát ra thuận buồm xuôi gió, nhường phá thể kiếm khí hình thành vòng vòng gợn sóng căn bản không phải vấn đề. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh đồng thời nhảy một cái, né tránh gợn sóng hình dáng kiếm khí, mà trên đất con kiến thì bị rào té xuống đất. Những này con kiến cái đầu cũng không nhỏ, thoáng qua toát ra máu loãng, tanh hôi vô cùng. Bất quá con kiến này nhất thời lít nha lít nhít, giết một vòng, thoáng qua lại tuân một vòng tiến đến, liền liền đỉnh đầu bong thuyền đều bị làm ra từng cái động, rơi xuống. Thẩm Anh đưa tay chính là một cái giật quyền, đỉnh đầu con kiến liên tiếp quyền kình phóng lên tận trời, phá toái thành đỏ thẫm đan sen sương máu. Ta đến. Thảo nê mã, còn lao tử ngựa. Tức giận phía dưới, Đoàn Vân đem lạc đã nói trở thành ngựa. Lúc này, trong tay hắn đã thêm một cái tiêu ngọc, kiếm khí như điên bóng đồng dạng rơi xuống, tiêu ngọc phát ra tiếng vang, bắn tung tóe ra vô số điện quang. Vô tận điện kiếm. Đoàn Vân vô tận điện kiếm am hiểu nhất chính là bắn ra cùng kết nối sau cùng điện. Bây giờ bầy kiến dày đặc vô cùng, vậy đơn giản đem vô tận điện kiếm đặc tính phát huy đến cực hạn. Ba 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 đùng đùng. Chỉ thấy điện kiếm lướt qua, điện quang hợp thành phiến, điện giật âm thanh bên tai không dứt. Thanh quân kết đội con kiến, từng mảnh bị điện giật lật, cái bụng chỉ lên trời, tản mát ra mùi cháy khét. Trong lúc nhất thời, Đoàn Vân tìm được khi còn bé cầm cái bật lửa điện con kiến thoải mái cảm giác. Không, thoải mái 1000 lần. Lúc đó một lần chỉ có thể điện một con, bây giờ đó là đến hàng vạn mà tính. Điện kiếm tại bảy kiến bên trong điên cuồng kết nối bắn ra, trong lúc nhất thời, cái này bốn phía phảng phất như là một mảnh lôi địa biển, đâm vào Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi hoa mắt. Con kiến này nhóm số lượng kinh người, như cuồng triều đồng dạng. Cho dù là cao lớn lại sinh mệnh lực ngoan cường lạc đà, không ra mệnh hơi thở liền sẽ bị bọn chúng thôn vệ sạch sẽ. Có thể nói, bọn chúng là cái này trong sa mạc di động thiên hai, cơ hồ không có thiên địch. Có thể giờ khắc này, bọn chúng gặp thiên địch. Cái này toàn thân phóng điện thả kiếm khí nam nhân, vừa ra tay chính là từng mảnh con kiến ngã xuống đất. Những này bắn ra địa kiếm, có thể so sánh ôn dịch lan truyền hiệu suất cao hơn. Không ra một nén hương thời gian, lúc đầu trùng trùng điệp điệp con kiến lại không nhịn được hắn hỏa hoạn. Bầy kiến nửa đường đã cảm thấy không thích hợp, bắt đầu tứ tán trốn tránh. Thế nhưng là Đoàn thiếu hiệp xuất thủ, luôn luôn coi trọng đoạn tử tuyệt tôn. Thế là Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh biểu lộ rất phong phú. Ban đầu là liên miên con kiến bọn tới khủng hoảng cùng chán ghét, loại này dày đặc đồ vật để cho người ta bản năng chán ghét cùng sợ hãi. Sau đó Đoàn Vân kiếm quang thoát ra, các nàng liền thở dài một hơi, cho rằng tự vệ không ngại rồi, thần sắc dễ dàng không ít. Lại sau đó chính là vô tận điện kiếm hiện thần uy, các nàng con mắt đều bị tránh tốn, nhịn không được hít mắt. Mà lúc này các nàng trơ mắt nhìn xem Đoàn Vân rõ ràng đã đánh tan bảy kiến, kết quả lại dẫn theo kiếm đuổi theo, có chút choáng váng. Con kiến cũng muốn giết cả nhà a, trọn vẹn vừa đi vừa về đuổi theo ra bảy dặm địa, đem tan tác sau còn có điểm quy mô con kiến từng cái đánh giết, thậm chí tại phía đông dùng kiếm khí đem cắt vàng phá vỡ một cái độc lớn, đem một đống trốn vào lòng đất con kiến toàn bộ đánh giết, Đoàn Vân mới trở về. Hắn lúc đi nơi này trải rộng bị điện giật cháy con kiến thi thể, khi trở về sát lục khí tức càng đậm, giống như từ núi thây biển máu đi tới đồng dạng. Tại Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi trong mắt, nếu như con kiến mệnh cũng coi như mệnh mà nói, vậy hắn bây giờ trên thân chỉ sợ con không biết bao nhiêu vạn con kiến vong hồn. Con kiến cả nhà bị giết sạch sẽ, trong sa mạc gió lạnh rất ồn ào náo động, nhất thời cũng thổi không tan cái kia con kiến thi thể mùi thối. Cho dù nhóm này con kiến có thể nói là bị diệt tộc rồi, Đoàn thiếu hiệp vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Bởi vì tại hắn trọng kim mua sa mạc lạc đà chết hết. Càng hỏng bét chính là, bọn hắn đặt ở lạc đà trên thân phần lớn túi nước cùng rượu cũng mất. Trong sa mạc tránh cho trình độ bay hơi, trang rượu cùng đựng nước đều là da dê túi. Nhưng vừa vặn con kiến tính ăn mòn cực mạnh, da dê túi toàn bộ bị làm xuyên, thế là nước cùng rượu cũng khó giữ được. Thế là bây giờ bọn hắn còn lại nước cùng rượu, chỉ có mang theo người ba con da dê túi. Cái này ba con da dê túi, Phong Linh Nhi cái kia chỉ có 1/3 rượu không đến, mà Đoàn Vân cùng Thẩm Anh thì chỉ còn lại có một nửa. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn tiến vào sa mạc buổi chiều đầu tiên, lại bởi vì con kiến tổn thất nặng nề. Ba người bắt đầu chủ tính, muốn hay không lại lần nữa trở về Nguyệt Nha Loan tiếp tế. Bình thường người khẳng định là muốn trở về bộ cấp, bởi vì tại cái này trong sa mạc, điểm ấy nước căn bản không đủ, sống không nổi. Đoàn Vân Vân tích nói, những này tượng đất hẳn là có người cố ý thả, bên trong nuôi loại này muốn ăn thịt người con kiến, chuyên môn hại người. Con kiến mặc dù đã đền tội, có thể nuôi con kiến người vẫn còn ở đó. Ngọc Quan Âm, trong sa mạc nuôi con kiến hại người, thủy diệt sinh thái hoàn cảnh, tội thêm một bậc. Rất tự nhiên, Đoàn Vân đem cái này tội gắn ở Ngọc Quan Âm trên đầu. Hắn quyết định không trở về, trực tiếp đi cái kia ma quỷ thành Quan Âm thiền viện. Điểm ấy nước người bình thường sống không nổi, nhưng bọn hắn không phải người bình thường. Thân là võ lâm cao thủ, chút rượu này thủy túc đủ bọn hắn sống gần nửa tháng, chỉ là trên đường phải tiết kiệm chút, vất vả chút. Chỉ cần có thể trảm yêu trừ ma, thiếu hiệp từ trước tới giờ không sợ khổ. Đoàn Vân càng là nói ra rất làm cho người tin phục lý do. Thiếu nước thiếu đồ ăn đều là tạm thời, Ngọc Quan Âm tội ác tày trời, nàng hết thảy đều nên bị chính nghĩa luật lại. Nàng nước chính là chúng ta nước, nàng lương chính là chúng ta lương. Mặc dù không có chứng cứ xác thật chứng minh cái này tượng đất cùng con kiến là Ngọc Quan Âm dở cho quỷ, có thể Đoàn Vân thân là Ngọc Châu chư hiệp đứng đầu, nói ra luôn luôn rất dễ dàng làm cho người tin phục. Trong lúc nhất thời, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh cũng cảm động lây, nghĩ đến các nàng lạc đà cùng tiểu thủy đều bị Ngọc Quan Âm kẹt kẹt, cũng muốn nhanh lên tìm tới Ngọc Quan Âm giết nàng cả nhà. Mặc dù hai người so với Đoàn Vân không có tự tin như vậy, dù sao Ngọc Quan Âm cũng không phải loại lương thiện, cho dù là Phong Linh Nhi mâu thân đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Có thể nói thế nào, thiếu hiệp nghĩa khí là sẽ truyền bá. Trong bất chi bất giác, các nàng tự tin mặc dù cũng không có bành trướng, lại một lòng muốn giết Ngọc Quan Âm cả nhà. Hiệp khí cường hóa, hiệp chính là giết. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngọc Châu Tam Hiệp liền xuất phát. Bọn hắn mặc dù tổn thất lạc đà cùng đại bộ phận tiểu thủy đồ ăn, nhưng không có một chút xíu cảm giác bị thất bại, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đại hiệp làm việc, trời sinh chiến cuồng, nhất định càng đánh càng mạnh. Phong Linh Nhi cũng bị kích thích, chỉ bác châm linh, phương hướng cũng sẽ phân biệt, thậm chí còn bị nàng tìm được một chỗ sắp khô kiệt nước suối, tạm thời bổ sung chút trình độ, biểu hiện được 10 phần chuyên nghiệp. Ngày thứ tư, bão cắt cuồn cuộn, xuyên qua tràn ngập cắt bụi phong bạo sau đó, bầu trời xanh thẳm vô cùng, một đám mây đều không có, mà bọn hắn rốt cục thấy được cái kia một mảng lớn ma quỷ thành. Thật lạ như giống như ma quỷ thành. Đứng vững ở đó, vẻn vẹn nhìn xem liền kinh dị vô cùng. Chương 272, thân muội muội thân tỷ tỷ, ta muốn hết. Một, chương 272, thân muội muội thân tỷ tỷ, ta muốn hết. Một, to lớn ma quỷ thành, đứng vững ở đó, phảng phất thiên chi cuối cùng. Cái này ma quỷ thành nói là thành, kỳ thật hoàn toàn là thiên nhiên quỷ phụ thần công, từng cây to lớn màu đỏ của đá, từng khối như mây hình nấm đồng dạng nham thạch, để cho người ta cảm thấy đặc biệt nhỏ bé. Cho dù Thẩm Anh cùng Phong Linh Nhi là lao giang hồ rồi, lại cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Loại này địa phương quỷ quái, nếu như không phải muốn tới giết người cả nhà, các nàng chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tới. Bởi vì mấy ngày nay, sa mạc đã để các nàng chịu không ít khổ đầu. Tỷ như hai người bởi vì uống nước ít nguyên nhân, bờ môi đã có chút khô nước, làn da cũng bị rám đen một chút. Nhưng làm thấy cảnh này về sau, vẫn như cũng nhịn không được cảm khái cái này cảnh quan thần kỳ. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, kỳ thật ma quỷ thành cũng giống như nhau. Ba người lúc xế chiều liền thấy được nó, trọn vẹn đi về phía trước một canh giờ, vẫn không có đến. Phải biết bọn hắn vẫn là thi triển thân pháp, tăng nhanh tốc độ. Đúng lúc này, Thẩm Anh bỗng nhiên dừng bước, nói ra, chờ một chút. Sau đó nàng liền không người trên mặt đất, lỗ tai kề sát đất, lắng nghe. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy cắt vàng đầy đất, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Trong cắt có đồ vật. Thẩm Anh nói ra. Vừa dứt lời, phía trước cồn cắt quả nhiên xuất hiện động tĩnh. Cồn cắt nơi nào đó cắt vàng tại đi lên tuần, giống như là có đồ vật gì muốn leo ra. Nhìn xem Thẩm Anh vẻ ngưng trọng, Phong Linh Nhi đã không tự chủ được rút ra kiếm. Trong cắt coi như chui ra một con ác quỷ, cũng phải bị nàng tươi sống đóng đinh. Bụp một tiếng, cồn cắt mặt ngoài cắt vàng phá vỡ, chui ra một viên tướng mạo xấu xí đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, Phong Linh Nhi kiếm đã xuất tay. Cái kia xấu đầu thoáng qua liền bị kiếm xuyên qua, máu loang đem cắt vàng nhuộm đỏ, thân thể cũng bị Phong Linh Nhi dùng kiếm kéo đi ra. Đây đúng là một cái xấu xí lại kinh dị quái vật, đơn giản so trong truyền thuyết thạch sùng muốn lớn không chỉ gấp 10 lần. Sa mạc thần lằn tại mũi kiếm vùng vẫy một trận, liền chết. Phong Linh Nhi lung lay trên thân kiếm thi thể, buồn bực nói, đây chính là ngươi ghé vào nóng hổi trên mặt đất nghe được động tĩnh. Ngươi cái này nghe pháp, là muốn thành phiến đá đốt sao? Thẩm Anh vẫn không có bắt đầu, nói ra, tới. Vừa dứt lời, phía trước sa mạc lập tức bắt đầu chuyển động. Động tĩnh này dọa Phong Linh Nhi nhảy một cái. Đến lúc này, Đoàn Vân đều rút ra đao. Bởi vì tại trước mắt sa mạc động tĩnh xa không phải vừa rồi có thể so sánh, cắt vàng không ngừng phun trào, như suối phun, toàn bộ sa mạc cho người ta một loại đun sôi hào giác. Đoàn Vân quay đầu, sau lưng cồn cắt đồng dạng sôi trào lên. Nếu như phía dưới đều là thằn lằn mà nói, cái này cần có bao nhiêu? A Tam ca cũng hỉ. Ba ba bá. Đột nhiên, tiếng xé gió bên tai không dứt. Dưới cắt vàng bay ra từng đạo như tiễn bóng đen. Đoàn Vân kẹp chặt ngón tay, một đầu đen kịt rắn độc liền bị hắn kẹp ở trong tay. Cái này rắn độc đỉnh đầu mọc ra xanh biếc quan, xem ra giống như mang theo một đỉnh nón xanh, hung cực kỳ, dãy rủa thân rắn liền hướng Đoàn Vân trên tay cắn. Đoàn Vân ngón tay búng một cái, nó nón xanh đầu liền bị nổ tung. Có thể lúc này, trên sa mạc vọt đi rắn đã có ngàn vạn. Nói thực ra, ba người chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy rắn qua. Những con rắn này vọt đi bắt đầu che khuất bầu trời, nhường Đoàn Vân nghĩ đến tiền thế kỷ ghi chép trong phim cá chuồn nhóm. Trên biển cá chuồn nhóm bay ra mặt biển đơn giản như tại hạ một trận phiêu bạt mưa to, mà trước mắt cũng là mưa. Đen kịt rắn tạo thành mưa. Những này xanh biết quan hát xà lại nhiều, vọt đi phải lại nhanh, đồng thời lộ ra 10 phần âm tàn. Có phi thân hướng ba người cắn, có cho dù bị chém thành hai đoạn, vẫn như cũ dây rủa đầu cắn người, cắn không chúng liền dùng hết toàn lực phun ra xanh biết nọc độc. Rất có một loại tâm nhãn cực nhỏ, cho dù chết cũng muốn cắn xuống người một miếng thịt cảm giác. Đoàn Vân người này ghét nhất lòng người mắt nhỏ, rắn cũng không ngoại lệ. Hắn nhịn không được rút ra tiêu ngọc, lại muốn thi triển vô tận địa kiếm, đem bọn này ác độc lại lòng dạ hẹp hòi xà lộng một cái đoạn tử tuyệt tôn. Kết quả lúc này, Thẩm Anh ngăn cả nói, không thể giết lung tung. Phong Linh Nhi lập tức kịp phản ứng, một bên dùng kiếm đẩy ra bay nhào mà đến bầy rắn, vừa nói, nơi này rời Hoàng Ngọc Đảo không xa, ngươi điện nhiều muốn bại lộ. Đúng vậy, cho dù Đoàn Vân còn không có ra chiêu, các nàng đã có thể tưởng tượng ra được rắn mưa biến thành giống tố, hắc xà biến thành thịt rắn đồ nướng hình ảnh. Chiến trận này quá lớn. Đoàn Lao Ma vừa ra tay chính là hướng diện chủng tộc đi. Thế nhưng là những này hắc xà lại rất phiền, không ngừng hướng ba người chung kích, trong mắt ba người tràn đầy xà ảnh, trong thai thì hiện đầy rắn tiếng xé gió. Đến ta cái này tới. Thẩm Anh nhắc nhở. Nói, nàng liền lập tức trái ôm phải ấp, đem Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi ôm lấy. Đoàn Vân còn đến không kịp chửi bậy nàng đảo ngược thiên cương, một cái tiểu thiếp dám trái ôm phải ấp hắn cùng hắn phu nhân, kết quả là trước mắt chấm nhận. Thẩm Anh cựu tử tàm ti giáp phát động, đem hai người cùng một chô bao khỏa. Chín tơ tầm đem ba người quấn ở trong đó, từng tầng, đem bầy rắn cách trở ở bên ngoài. Đoàn Vân, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh quấn ở cùng một chỗ, không biết là ăn ý, vẫn là đều tương đối hạ cấp nguyên nhân, ba người trong đầu đều toát ra chăn lớn cùng ngủ bốn chữ. Bây giờ bọn hắn quấn tại tơ tầm bên trong, cũng không thì tương đương với đóng cùng một giường chăn mền. Cái này chẳng phải là tiện nghi Đoàn Lão Ma? Hai nữ đồng thời thầm nghĩ. Lập tức, hai nữ đồng thời nhìn về phía Đoàn Vân, Đoàn Vân cũng nhìn về phía các nàng. Không thể không nói, cái này cựu tử tàm ti hóng ánh sáng long lanh, liền phảng phất một loại mộng ảo lọc kính bình thường, nhường vốn là rất đẹp Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh lập tức chiếu rọi phải càng đẹp mắt. Đương nhiên, Đoàn Vân càng là không thua bao nhiêu. Phát hiện Đoàn Vân đang ngó lấy các nàng xem, hai nữ lập tức kịp phản ứng, chăm miệng một lời, nghĩ cũng không thể. Nghĩ cũng là biến thái. Đoàn Vân nghe được lần này đầu lời nói, nhịn không được phản bác, các ngươi dựa vào cái gì nói ta nghĩ lung tung? Ngươi mới vừa nhìn ta ngực. Ta không có ngực ngươi cũng nhìn. Hai lần đầu nữ hùng hồn nói. Đoàn Vân đều kinh hãi, nơi này nóng như vậy, các ngươi ăn mặc lại không nhiều, ta người này ánh mắt lại cùng lòng dạ một dạng rộng lớn, liếc mắt liền đem đầu cùng ngực nhìn ở trong mắt rất bình thường tốt ra thế là hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nói ra, các ngươi lại nói, có tin ta hay không còn nhìn. Kinh thế trí tuệ, ta lệnh cho ngươi tự sáng tạo thấu thị công pháp. Nói, hắn liền dùng phảng phất có thể xem thấu hết thể ánh mắt hướng hai người nhìn lại. Biến thái. Phong Linh Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian che ngực, đỏ mặt nói. Lập tức, nàng lại nhịn không được nói bổ sung, mẹ ta kể qua, không kết hôn không thể nhìn. Lúc này, liên liên hạ cấp anh đều cảm thấy nàng hạ cấp. Thẩm Anh hoàn toàn bận không qua nổi, bởi vì nàng chính lấy trái ôm phải ấp tư thế đang thi triển áo giáp tơ tằm, hai tay không rảnh, có thể Đoàn Vân lại tại dùng kinh thế trí tuệ ánh mắt nhìn qua đây, căn bản không bưng biết được. Nàng lúc này ngực là dạ, là bình, thật là lo lắng sẽ bị nhìn xuyên chân tướng. Dù sao gia hỏa này kinh thế trí tuệ luôn luôn kinh thế, cho dù lời này giống như là trò đùa lời nói. Lúc này, nàng cắn răng một cái, nói ra, nhìn đủ chưa? Ngươi càng xem, cha mẹ ta càng sẽ không đáp ứng, bọn hắn rất bảo thủ. Đoàn Vân sững sờ, chỉ cảm thấy hạ cấp anh tại hạ đầu phương diện quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng, đi theo hạ cấp nói, bằng vào ta vạn người không được một tu hành thiên phú, thế gian hiếm có kinh thế trí tuệ, lại thêm vô biên hiệp danh, cha mẹ ngươi sẽ không tính toán điểm này. Ngươi? Đột nhiên, Thẩm Anh ánh mắt lấp lóe, lập tức gương mặt đỏ bừng nói, ý của ngươi là, chính là muốn lấy ta? Đoàn Vân nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật nói, ta kỳ thật thật thích cùng ngươi ở chung một chỗ. Hắn thực sự nói thật, hắn xác thực thật thích cùng Thẩm Anh ở chung một chỗ. Loại kia đấy lòng hảo cảm, từ hắn lần thứ nhất đem nàng từ trong quan tài đẩy ra ngoài liền tồn tại, chưa hề biến mất. Thẩm Anh mặt lập tức càng đỏ rồi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nàng cái này nói chính là lời mắng người, có thể thanh âm lại là mềm, như những này tơ tằm một dạng mềm. Trong lúc nhất thời, song phương đều nhìn đối phương, cựu tử tàng ti quấn càng chặt chẽ hơn, đem tất cả ồn ào náo động đều ngăn cách ở bên ngoài. Đột nhiên, hai người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Phong Linh Nhi bỗng nhiên nô ra cái đầu đến, khuôn mặt mỹ lệ hiện xanh biết nói, các ngươi có phải hay không quên ta còn ở nơi này? Ta mới là chính thê. Tiểu thiếp Thẩm Anh không để ý tới nàng, đa phần ra một chút tơ tằm, cho nàng cách một cái phòng đơn. Phong Linh Nhi lập tức kịp phản ứng, muốn gỡ ra tơ tằm, kết quả hai tay bị đối phương cuốn lấy, nhất thời lại làm không được. Chương 272, thân muội muội thân tỷ tỷ. Ta muốn hết. 2, chương 272, thân muội muội thân tỷ tỷ. Ta muốn hết. 2, lúc này, Thẩm Anh môi son hé mở, đối Đoàn Vân nói ra, cha mẹ ta đính hôn thời điểm, không có bất kỳ cái gì vật định tình, chỉ là một sự kiện. Đoàn Vân hiếu kỳ nói, làm chuyện gì? Cha ta tại mẹ ta trên mặt hôn một cái. Đoàn Vân, ngươi dám không? Thẩm Anh mở to đôi mắt to sáng ngời, nói ra. Phong Linh Nhi một mặt cả kinh nói, Thẩm Anh, ngươi đùa thật. Nói, nàng liền dãy rủa phải kịch liệt hơn. Đoàn Vân đầu tới gần một điểm, cảm thụ được Thẩm Anh thở ra khí tức, vẻ mặt thành thật nói, bổn thiếu hiệp có cái gì không dám? Nói, hắn ngay tại Thẩm Anh trên mặt hôn một cái. Cái này một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy Thẩm Anh mặt thơm thơm. Phong Linh Nhi đều muốn tức khóc. Nàng nghĩ tới Thẩm Anh sẽ trộm nhà, có thể không nghĩ tới, sẽ là ở chỗ này, ở trước mặt nàng trộm. Thế là nàng dãy rủa lấy, phẫn nộ nói, ta chúc ngươi là thân muội muội của hắn. Thẩm Anh cười một tiếng, nói ra, hắn vừa mới chính là tại thân muội muội a. A, theo tuổi tác, ngươi cũng sắp tỷ tỷ của hắn. Phong Linh Nhi tức giận đến ngực đều lớn hơn một vòng, nói ra, anh Lão Ma, ngươi vô sỉ, ngươi đánh lén. Lập tức, nàng nhìn về phía Đoàn Vân, tức hổn hển nói, Đoàn Lão Ma, ngươi không biết xấu hổ, ngươi biến thái, thân ngươi thân muội muội. Đoàn Vân nhìn về phía nàng, nói ra, ngươi không cần mắng, kế tiếp ta thân chính là ngươi. Lời này vừa ra, Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh đều sửng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai nữ người kịp phản ứng, mắng, không biết xấu hổ. Cha Nam, cha Nam. Bên ngoài, một đám nón xanh hắc xà lúc đầu điên cắn xé tơ tằm, muốn cắn chết ba người. Nửa đường, nhìn thấy ba người ở nơi đó anh em, liếc mắt đưa tình về sau, bọn chúng thay đổi càng táo bạo, càng muốn hơn bọn chúng chết rồi. Nhưng đến lúc này, bọn chúng thực sự không cắn nổi rồi, mệt mỏi, mà bầy rắn cũng lui. Kết quả là, một đám nón xanh rắn hướng trên mặt đất phun ra một chuỗi nọc độc, xem ra cùng nôn một chỗ nước bọt một dạng, một đường tất tất tắc tắc đi. Như màu đen mưa to bầy rắn đi. Sa mạc lại khôi phục bình tĩnh. Thẩm Anh đem cựu tử tàng ti tán đi. Ba người trùng hoạch tự do, hô hấp lấy khô giáo không khí. Ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, thần sắc phức tạp. Tam giác là vững chắc, có thể tam giác quan hệ nhưng không thấy phải. Đoàn Vân gặp hai nữ hung hăng nhìn xem hắn, một mặt hùng hồn nói, nhìn ta làm gì? Một cái vợ một cái thiếp, bản đại gia ta nghĩ thân ai liền thân ai. Phong Linh Nhi bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng. Giả. Đều là giả. Nàng nơi này đều là giả. Ta mặt nạ ra người, hắn hôn ta mặt nạ ra người, kỳ thật thân chính là ta. Nói, nàng liền con mắt hồng nhuận phơn phất đi về phía trước. Thẩm Anh đứng ở nơi đó, hỏi, nàng có phải hay không chịu không được kích thích, điên. Đoàn Vân nhíu mày nói, không thể nào. Ngươi nhìn nàng dạng như vậy, cùng một con chó một dạng. Thẩm Anh nói ra. Đoàn Vân thần sắc thay đổi nghiêm túc lên, nói ra, ta liền nói cũng hôn nàng một ngụm, ngươi càng muốn ngăn đón, lần này tốt. Thẩm Anh cả kinh nói, cái này trách ta đi. Không phải vậy đâu. Đoàn Vân hùng hồn nói. Đi chết. Ngoại trừ vừa mới cười nói những cái kia mê sảng bên ngoài, Phong Linh Nhi liền khôi phục bình thường. Đoàn Vân cũng cảm thấy nàng bình thường. Dù sao nàng là hắn nhiều như vậy bệnh hoạn bên trong, bình thường nhất một cái, đến mức trước đó tạo thành sai lầm xem bệnh, ở trên người nàng trắng đánh hơn 10 cái lạnh run. Lúc này, ba người đến ma quỷ thành phụ cận. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió từ bên trong thổi ra, giống như là thật vô số người ác quỷ tại cái kia nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Đến lúc này, nhiệt độ cũng bắt đầu biến lạnh. Cái này trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, tại cái này ma quỷ thành một vùng đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn rõ ràng vừa mới đi tại trên cát vàng, còn giống nướng thịt, giờ khắc này đứng tại những này dưới cột đá, liền theo vào mùa đông đồng dạng. Mặc dù ngày còn chưa rơi xuống, nhưng từ nơi này nhìn lại, ma quỷ thành bên trong rất nhiều nơi đã một mảnh đen kịt, giống như đêm tối, sâu không lường được. Chắc không được cực ít có người có thể đi vào Hoàng Ngọc Đảo, vẹn vẹn là cái này ma quỷ thành, một khi không có người dẫn đường, đủ để ngăn trở thiên quân vạn mã. Vạn hạnh bọn hắn biết Van Gogh nói đầu kia mật đạo. Đầu kia mật đạo có thể thẳng tới Hoàng Ngọc Đảo, bọn hắn có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực, thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay cho Ngọc Quan Âm một cái sau tập. Bây giờ Đoàn Vân thể nội xuân lôi tràn đầy, tự nhận là trạng thái không sai, chỉ ít so với trước Minh Ngọc Cung lúc tốt hơn nhiều, hắn cam đoan có thể muốn Ngọc Quan Âm thắng lợi trở về. Quy Thiên Bệ, dựa theo phản cao địa đồ chỗ bày ra, bọn hắn không ngừng hướng tòa kia Quan Âm Thiền Viện tới gần. Đến lúc này, Ma Quỷ Thành những cái kia đứng vững nham thạch bên trên đã xuất phát hiện ra to to nhỏ nhỏ pho tượng. Những này pho tượng có là Phật, có là hoa sen, mà càng nhiều hơn chính là Quan Âm. To to nhỏ nhỏ Quan Âm. Nếu như là người không biết chuyện ngộ nhập nơi đây, sợ rằng sẽ coi là đây là một cái Phật môn thánh địa, người bên trong thành kính tin phụng Quan Âm. Nhìn thấy những này tượng Quan Âm, Đoàn Vân lại không tự chủ được đáy lòng run rẩy. Ngọc Quan Âm trên địa bàn có nhiều như vậy tượng Quan Âm, nhưng nàng thoạt nhìn như là thờ phụng Quan Âm tín đồ. Nhưng trên thực tế đâu? Rất khó tưởng tượng, một cái gian nhân vô số, đem gian phát huy đến như vậy cảnh giới ma nữ hội tự sò Quan Âm. Người mẹ hắn lương tâm sẽ không đau không? Lúc này, Phàn Cao trong miệng Quan Âm Thiền Viện đã đến. Thiền Viện cửa ra vào có một gốc hồ dương mục. Trung thực lời nói, đi qua mênh mông cắt vàng sau đó, ngươi chợt thấy một cái cây, sẽ sinh ra một loại mới mẻ cùng cảm giác thân thiết. Cái này quả hồ dương mục, xem ra phải chết. Có thể trong sa mạc một mực có một cái thuyết pháp, hồ dương sinh mà ngàn năm bất tử, chết mà ngàn năm không ngã, ngược lại mà ngàn năm bất hủ. Cái này tuy là cách nói quyết đại, lại đại biểu sa mạc loại này địa giới thần kỳ. Địa phương khác sẽ không xuất hiện tình huống, nơi này đều sẽ xuất hiện. Trong sa mạc đi về phía trước nhiều như vậy ngày sau, Đoàn Vân ba người đối sa mạc lòng kính sợ đều muốn nặng một chút. Bọn hắn tuy là võ lâm cao thủ, có thể một cái đánh một đám cái chủng loại kia, có thể cái này tàn khốc hoàn cảnh vẫn như cũ sẽ mang cho bọn hắn phiền phức. Khi tiến vào thiền viện trước, ba người lấy ra túi nước, làm sơ chỉnh đốn. Sau đó, nếu như muốn uống no bụng ăn được, vậy thì phải đi Hoàng Ngọc Đảo tự phục vụ. Căn này Quan Âm Thiền Viện nghiễm nhiên đã bỏ phế, nửa bên đại môn đổ vào trong báo cát, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ ở bên ngoài. Ba người vượt qua môn mà vào, lờ mờ có thể thấy được vứt bỏ sụp đổ tượng đá. Đi qua một cái sân sau đó, một đầu thông đạo thật dài liền hiện ra tại ba người trong tầm mắt. Nhìn thấy đầu thông đạo này lần đầu tiên, ba người đều có bắn tỉa tê dại. Bởi vì thông đạo hai trên vách có thành tựu trắng hơn 1000 ngôi tượng Quan Âm. Những này tượng Quan Âm bảo tồn được tương đối hoàn hảo, từng dãy đứng ngồi tại hai bên vách đá trong độc vật. Vừa đi vào nơi này, liền có một loại vô số Quan Âm đang nhìn ảo giác của ngươi. Cái này Ngọc Quan Âm được nhiều ưa thích Quan Âm, mới lại ở chỗ này lộc nhiều như vậy tượng Quan Âm. Đầu thông đạo này rất dài, khoảng chừng một dặm đường không ngừng, nói là kỳ cảnh ra không đủ. Đúng vậy, chính là Vân Châu Du Châu đại tự lớn miếu, cũng rất khó coi đến dạng này cảnh trí. Bất quá thiền viện hoang phế đã lâu, có tượng Quan Âm đã đứt đầu tay gãy, diện mục mơ hồ, nương theo lấy nơi này ô ô như quỷ khóc tiếng gió, càng lộ vẻ âm trầm quỷ dị. Hoang phế chùa miếu thiền viện, tổng cho người ta chú lấy ác quỷ cảm giác. Huống chi, nơi này đúng lúc là ma quỷ thành địa giới. Đến lúc này, thông đạo đã đến cuối cùng, trước mắt là một loạt sụp đổ hơn phân nửa thiền viện hiên nhà. Hiên nhà ngay tại mảnh kia điêu khắc to lớn tượng Quan Âm dưới sơn nham. Mà Phàn Cao nói trước kia giếng là ở chỗ này. Trên mặt đất tán lạc một chút rách nát bầu buồn, có thể thấy được trước kia thực sự cảo người ở chỗ này sinh hoạt qua. Đoàn Vân ba người nhìn một chút miệng giếng này, chỉ thấy bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy. Ném đi một khối đá xuống dưới, bên trong truyền đến rơi xuống đất âm thanh. Rất hiển nhiên, cùng Phàn Cao nói một dạng, miệng giếng này đã khô rồi. Thông đạo liền ở bên trong, chỉ là bên trong khả năng tồn tại giết người sự vật, bọn hắn phải cẩn thận. Đoàn Vân nhìn Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh liếc mắt, trước tiên nhảy xuống. Phong Linh Nhi theo sát phía sau, cuối cùng là Thẩm Anh. Ba người cũng không có nhìn thấy, tại bọn hắn tiếp cận cái kia giếng cổ lúc, trước đó trên vách động rất nhiều cái tượng Quan Âm động. Cho đến bọn hắn nhảy vào giếng về sau, những này tượng Quan Âm đi ra độc vật, lẫn nhau nhìn đối phương. Bọn chúng giống nhau như lúc, cùng chung quanh tượng Quan Âm một dạng, có thể bọn chúng lại có thể động. Lúc này, bọn chúng thậm chí nở nụ cười, lộ ra trắng bóc răng, tại cái này lờ mờ trong hoàn cảnh, đặc biệt kinh dị. Chương 273, rất tốt, Ngọc Quan Âm ngươi chọc giận ta. Chỉ có giết. Một, chương 273, rất tốt, Ngọc Quan Âm ngươi chọc giận ta. Chỉ có giết. Một, Quan Âm Thiền Viện đại giếng, một vùng tăm tối. Bất quá Đoàn Vân bọn hắn vẫn là rất mau tìm đến đầu kia mật đạo. Cái này cửa vào mật đạo ở vào giếng trung bộ, là Thẩm Anh sở được. Ban đầu cái này mật đạo một mảnh lơ mơ, Phong Linh Nhi có chút sợ loại địa phương này, thế là theo thật sát Đoàn Vân sau lưng, nếu không phải gìn giữ hồng nhan hiệp nữ phong cách, hận không thể một cái mông lớn cưỡi tại Đoàn Vân trên thân. Đúng vậy, bây giờ các nàng đang đứng ở Phàn Cao trong miêu tả quỷ dị sẽ ăn người trong mật đạo. Phàn Cao huynh đệ tất tác chính là vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Phong Linh Nhi bản sự tự nhiên cao hơn bọn họ không ít, thế nhưng là loại kêu bản năng sợ hãi lại cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Bất quá nhìn thấy phía trước Đoàn Vân thân ảnh, nàng lại cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Dù sao coi như nơi này có ác quỷ, vậy cái này cũng là một cái so quỷ còn lợi hại hơn người. Nói không chừng quỷ bị bắt lại, còn muốn bị hắn luyện hóa đến kêu to ta muốn làm đại hiệp. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến chính mình cũng là hiệp bên trong một thành viên, Phong Linh Nhi cũng dần dần kiên cường bắt đầu, khiêng không còn, ngực cũng rất rồi. Bởi vì con đường phía trước quá mờ, Đoàn Vân búng tay một cái, một đóa hiệp hỏa liên lập tức tại đầu ngón tay nở rộ, chiếu sáng con đường phía trước. Nhìn xem hiệp hỏa liên mang tới ánh sáng, Đoàn Vân cảm giác không sai. Cái gì gọi là võ học cải biến sinh hoạt ta đúng vậy, đi vào cái này lại gian lại giết thế giới, cuối cùng vẫn là có chút kiếp trước không có chỗ tốt. Tỷ như hắn đã luyện thành phá thể kiếm khí, tiến tới có được một cái tại mùa hè cũng không có con muỗi hoàn cảnh, tỷ như bây giờ đã luyện thành hiệp hỏa liên, không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể nướng thịt hâm rượu, thậm chí lấy ra trong lòng bàn tay trứng trắng. Đoàn Vân đã tưởng tượng qua, nếu như sau này nghỉ ngơi thời điểm, muốn chơi cái tiêm chức cái gì, làm đầu bếp cũng không sai. Chỉ ít trước mắt hắn đã học xong chủ thần cơ bản kỹ năng, dùng bàn tay sắc một cái tăng thêm cả rốt hà bao đạn. Con đường phía trước bị chiếu sáng, có thể trông thấy cái này động vật cũng không có tận lực sửa chữa qua, bởi vì bốn phía vách động đều gập ghềnh, lộ ra rất lộn xộn. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, giống như một cái người ngồi ở chỗ đó. Đoàn Vân thân hình dừng lại, Phong Linh Nhi kiếm đã xuất vỏ. Đoàn Vân ngón tay búng một cái kia đóa hiệp hỏa liên liền nhẹ nhàng đi qua. Kỳ thật đem hiệp hỏa liên không chế đến trình độ này, Đoàn Vân đã không hổ là kinh thế trí tuệ. Phải biết hiệp hỏa liên là từ chân khí ma sát giao thoa mà thành, trong đó đối cường độ cùng đường vòng cung có trưởng khống cực cao yêu cầu. Mà đoạn này thời gian, Đoàn Vân mặc dù đang đuổi đường, lại một mực không có dừng lại đối với mình tay trái tay phải rèn luyện. Bây giờ hắn tay trái tay phải đã lần nữa tiến hóa, có thể nói so dĩ vãng tay trái tay phải lão bà còn lão bà. Hiệp hỏa liên thổi qua đi thời điểm, Đoàn Vân đã tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn đã thấy rõ, đây không phải là người, mà là người một bộ thi hải. Thi thể này nghiễm nhiên có một đoạn thời gian, tại cái này khô ráo trong hoàn cảnh, không có huyết đủ, chỉ còn lại có một bộ phiếm hắc bạch cốt. Đoàn Vân nhìn xem cỗ này thi cốt, không khỏi hoài nghi có phải hay không là tất tác. Dù sao Phàn Cao nói qua, lúc ấy tất tác chính là tại cái này trong mật đạo xảy ra chuyện. Mà hắn lúc ấy miêu tả, tất tác là đột nhiên biến mất, hắn trở về đi tìm, lại không tìm tới. Đoàn Vân hoài nghi lúc ấy hắn đã chịu không nhẹ kinh hãi, lại thêm hoàn cảnh vừa tối, thế là không để ý đến nơi này. Thế nhưng là thi thể này là như thế nào chết, nơi này ngược lại là nhìn không quá đi ra. Đầu này đến nơi đây trước, Đoàn Vân ba người cảm giác còn tốt. Dù sao năm đó Phàn Cao bọn hắn chính là như vậy tiến đến, thậm chí bởi vậy đạt tới Hoàng Ngọc Đảo. Nhưng nhìn đến cỗ thi thể này về sau, ba người đều là đề phòng rất nhiều. Nơi này tồn tại không biết phong hiểm. Nguy hiểm này giết bọn hắn cần phải không dễ dàng, có thể di động tĩnh làm cho quá lớn, vậy liền gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn lần này từ cái này mật đạo đi vào, chính là muốn đánh lén, muốn bạo Ngọc Quan Âm hậu đỉnh. Đoàn Vân lại điểm một đóa hiệp hòa liên, hướng bên trong bước đi. Lần này, hắn lên tinh thần, không chỉ chú ý tới phía trước, còn thỉnh thoảng đáng xem đỉnh. Tại loại này trong động vật đi đường, người rất dễ dàng đối thời gian mất đi khái niệm. Bọn hắn vẫn đi tới, luôn cảm thấy cái này mật đạo đến đâu đều không khác mấy. Đi được lâu, thậm chí có loại đầu thông đạo này không có cuối cùng, hoặc là bọn hắn tao ngộ quỷ đả tường ảo giác. Nếu như nói đầu thông đạo này là xuyên qua ma quỷ thành, thẳng tới Hoàng Ngọc Đảo mà nói, đầu kia đỉnh mảnh này ma quỷ thành phải lớn đến bao nhiêu? Lúc này, Đoàn Vân tay phải bóp, hiệp hỏa liên dập tắt. Bởi vì tại phía trước đống nhiên sáng một chút, lối ra đến. Ba người đều là sinh ra đồng dạng hoang mang. Phía trước là sáng không ít, có thể nhan sắc lại là ố vàng, không giống sắc trời. Ba người tăng thêm tốc độ đi tới, sau đó, một màn mê ly mộng ảo cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn thấy được cá. Trong nước du động cá. Đầu thông đạo này sở dĩ tia sáng ố vàng, một là bởi vì nó vách động vốn là từ một loại màu vàng tảng đá tạo thành. Cái này màu vàng tảng đá 10 phần thông thấu, xem ra như thủy tinh, lại như pha lê, mặc dù gặp bền, lại có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Vàng Ngọc, Phong Linh Nhi nói ra. Tại tới đây trước, bọn hắn sớm đã hiểu qua, Hoàng Ngọc Đảo sở dĩ gọi Hoàng Ngọc Đảo, đều là bởi vì bản thân nó ngay tại một đầu mỏ ngọc bên trên. Không thể không nói, loại ngọc này thạch thật là kỳ lạ, lại đem lối đi này biến thành cùng loại hải dương quán kỳ quan. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn thấy qua rất nhiều phong cảnh đều được cho mới mẻ. Có thể giờ khắc này, bọn hắn vẫn như cũng bị cái này tựa như ảo mộng tràng cảnh rung động đến. Đoàn Vân chưa hề nghĩ tới, tại cái này một cái thế giới võ hiệp bên trong, sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Vàng ngọc tách rời ra phía trên nước, có thể nhìn thấy cá lội trong nước du lịch phải tự do tự tại, cây rong theo sóng nước đông đưa, rất nhàn nhã. Bên ngoài hẳn là đang lúc hoàng hôn, tà dương, nước, cá bơi, cây rong cùng thông thấu vàng ngọc, hợp thành một màn mười phần mỹ lệ bức tranh. Hình tượng này thật sự rất đẹp, giống như tiên cảnh đồng dạng. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh cái bóng chiếu rọi tại vàng ngọc bên trên, hai người không khỏi giống soi gương đồng dạng soi mấy lần. Các nàng luôn cảm thấy phía trên này cái bóng so với các nàng bản thân càng đẹp. Cảnh tượng như vậy bên trong, mỗi người cũng giống như đánh một tầng mờ nhạt lọc kính, lộ ra mười phần ấm áp. Phía trước, mờ nhạt tia sáng dần dần trở tối. Không phải là bởi vì bên ngoài trời muốn đen, mà là nơi này vàng ngọc thay đổi càng dày, bên trong cũng nhiều màu đen tạp chất. Đoàn Vân ba người tiếp tục đi lên phía trước, kết quả lúc này, Thẩm Anh đống nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, kinh ngạc một chút. Chỉ thấy đỉnh đầu vàng ngọc bên trong có một cái hình người. Chợt nhìn một cái, thứ này giống như ngọc bên trong tạp chất, có thể Thẩm Anh luôn luôn mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện đồng thời không phải như thế. Này hình người tay chân rõ ràng, liền liền ngũ quan đều tồn tại. Cẩn thận đi xem, đúng là một tôn tượng Quan Âm. Cùng trước đó cái kia Quan Âm thiền viện bên trong gần như giống nhau như đúc tượng Quan Âm. Phong Linh Nhi cũng phát hiện điểm này, nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, ai đem tượng Quan Âm lộng ngọc bên trong. Nàng sở dĩ nói như vậy, bởi vì đây là nàng có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Ngọc Quan Âm vốn là cái quái thai, là thằng điên, xem ra lại mười phần nữa thích tượng Quan Âm, cái kia hoa không nhỏ công phu đem một tôn tượng Quan Âm lấy tới ngọc thạch bên trong cũng giải thích được. Cũng không thể cái này tượng Quan Âm là từ Ngọc Lý Trường đi ra a. Lý trí nói cho nàng điều đó không có khả năng, có thể nàng nghĩ như vậy về sau, trong lòng nhịn không được chích đông. Luôn cảm thấy ngọc này bên trong tượng Quan Âm tà môn. Ba người đi ra một khoảng cách về sau, Phong Linh Nhi lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngọc bên trong tượng Quan Âm, luôn có một loại nó đang nhìn mình ảo giác. Không, kỳ thật không chỉ ở nhìn xem bọn hắn biến mất tại mật đạo lúc, cái kia tượng Quan Âm thậm chí há hốc miệng ra, lộ ra hàm răng trắng loáng cùng tiên diễm dường, giống như là tại quỷ dị cười. Đến lúc này, mật đạo bắt đầu đi lên, lối ra đã gần ngay trước mắt. Đắt một tiếng, một mảnh xanh biết dây leo bị quét ra, lộ ra Đoàn Vân thân hình. Chương 273, rất tốt, Ngọc Quan Âm ngươi chọc giật ta. Chỉ có giết. 2, chương 273, rất tốt, Ngọc Quan Âm ngươi chọc giật ta. chỉ có giết. Hai, hắn trước tiên bỏ lên đi ra, sau đó là Phong Linh Nhi, cuối cùng là Thẩm Anh. Lại thấy ánh mặt trời, ba người nhịn không được mở to hai mắt. Hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh bích hồ. Bích hồ rất rộng rãi, liếc nhìn lại cho người ta một loại giang nam vùng sông nước ảo giác. Rất khó tưởng tượng, tại cái này tràn đầy cát vàng trong sa mạc, sẽ có như thế một mảng lớn đầm nước. Đây tuyệt đối không phải bình thường ý nghĩa ốc đảo. Bọn hắn xuất phát tiến đến Quang Nguyệt Nha Loan, lượng nước đã 10 phần dồi dào, có thể nói là cái kia một vùng lớn nhất ốc đảo. Có thể cùng trước mắt bích thủy so ra, nhỏ đến thương cảm. Lúc này, hoàng hôn đem trôi qua, trời chiều chỉ ở chân trời lưu lại một phiến hào quang màu đỏ ngòm. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, cái này bích hồ cũng nhiều một vòng màu đỏ tươi. Ba người vị trí giống như là trong hồ một chỗ đảo nhỏ, bất quá hai gian phòng lớn nhỏ. Mà dạng này đảo nhỏ cũng không ít. Cho dù tà dương đã muốn lặn về tây, vẫn như cũ có thể trông thấy trong hồ nước hở ra màu vàng. Những cái kia màu vàng giống như một mảnh dài hẹp như chìm ở trong nước hoàng long, một mực lan tràn đến phương xa. Những này cũng đều là vàng mỏ ngọc khoáng mạch. Từ nơi này nhìn lại, khoáng mạch lan tràn đến hồ vị trí trung tâm, là đỉnh đài lâu tạ hình dáng. Sa mạc địa khu ốc xá vốn là cùng địa phương khác bất đồng, phần lớn là đất vàng, hiện lên hình sợi dài, mà lúc này, cái này liếc nhìn lại, ba người đều có một loại đến Thanh Châu vùng sông nước ảo giác. Đúng vậy, đặc biệt là trên mặt hồ còn tung bay một chiếc ô đồng thuyền nhỏ dưới tình huống. Bất quá thuyền này hẳn là bị bỏ phế, cô đơn theo gió phiêu lãng tại trên nước, chân nhà thủng trăm ngàn lỗ. Đoàn Vân quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ có thể trông thấy phía sau cái kia như từng cái như cự nhân đồng dạng đứng vững ở trong thiên địa ma quỷ thành của đá. Rất khó tưởng tượng, dạng này cảnh trí sẽ dung hợp lại cùng nhau. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, ba người liền muốn thừa dịp sắc trời lờ mờ, lẫn vào trong đảo. Bọn hắn không có đạp nước mà đi, mà là toàn bộ chìm vào trong nước, hướng Hoàng Ngọc đảo kín đáo đi tới. Theo dưới trời chiều núi, toàn bộ thủy vực thay đổi mười phần u ám. Vì không bị phát hiện, bọn hắn chui vào cũng không cạn. Ba người tiềm ẩn trong đó, luôn cảm thấy sâu hơn thủy vực muốn thông hướng một cái thế giới khác. U minh địa giới. Đến lúc này, những cái kia ở trong nước màu vàng mỏ ngọc mạch liền càng phát ra giống to lớn hoàng long. Người ở trong nước nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhịn không được sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đối cự vật cảm giác sợ hãi. Đoàn Vân ba người mặc dù không có làm ra quá lớn động tĩnh, có thể du lịch phải lại cũng không chậm. Phong Linh Nhi cùng Thẩm Anh ở trong nước du động, tư thế ưu nhã, phối hợp với quần áo lưu động, xem ra thật đúng là như trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Có thể các nàng từ đầu đến cuối du lịch bất quá Đoàn Vân. Bởi vì Đoàn Vân lấy hơi có một phong cách riêng. Luyện thành phá thể kiếm khí sau đó, Đoàn Vân liền giữa bất chi bất giác học xong một môn hô hấp pháp. Dùng làn da hô hấp pháp. Môn này hô hấp pháp cũng không thể thay thế hắn hô hấp, chỉ có thể coi là phụ trợ, thì như tại nâng không lên một hơi thở thời điểm, dùng làn da cưỡng ép nâng lên một ngụm. Đây cũng là công lực của hắn cũng không có minh tinh thâm hậu, khí tức cũng không có tu luyện minh ngọc công minh tinh kéo dài, lại có thể một mực đối chọi đến cuối cùng nguyên nhân. Loại này làn da phụ trợ phương thức, nhường hắn khí tức thay đổi càng ra trì hơn lâu, càng có thể tuần hoàn. Mà loại này hô hấp phương thức ở trong nước càng là như cá gặp nước, không chỉ có thể tốt hơn lấy hơi, càng có thể mượn khí tức thôi động thân thể ở trong nước di động, lộ ra 10 phần nhẹ nhàng. Đoàn Vân sớm đã quyết định, muốn tìm cái thời gian ở trong nước hào hào thôi diễn một phen, nhìn có thể hay không nhường loại này làn da hô hấp pháp biến thành bản năng, hoàn toàn thay thế hơi thở, như thế hắn liền có thể ở trong nước đi ngủ rồi. Đáng tiếc thiếu hiệp lịch hẹn tương đối đầy, hắn kinh thế trí tuệ còn không có cơ hội hào hào tăng ca, liền đến nơi này. Phía trước, trong truyền thuyết Hoàng Ngọc Đảo đã gần ngay trước mắt. Lúc này đã hoàn toàn đêm xuống, hôm nay không trăng không sao, thiên không như phủ thêm một tầng màu đen vải tơ. Nương theo lấy một trận cực nhẹ ra nước âm thanh, Đoàn Vân ba người đứng ở mảnh này ở trên đảo. Toàn này trong chốn võ lâm thần bí nhất hòn đảo. Đoàn Vân tuy có vượt ngang mấy cái châu đi diện cả nhà người ta kinh lịch, thực sự là lần đầu tiên đi ra ngoài đi xa như vậy. Bọn hắn không chỉ sụp đổ ba cái châu, còn vòng qua núi tuyết, qua đồng lầy, vào sa mạc, xuyên qua mảnh kia rộng lớn ma quỷ thành, lúc này mới đến nơi này. Đường đi mặc dù hơi có vẻ gian khổ, đặc biệt là sa mạc mấy ngày nay, đơn giản như nướng trên bảng thịt đồng dạng. Có thể lúc này, Đoàn Vân chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Bởi vì hắn muốn cứu người cùng muốn diệt người chính là ở đây. Trong bóng đêm, cái này lớn như vậy Hoàng Ngọc Đảo không có nhân đăng, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn xem những cái kia giang nam vùng sông nước đồng dạng kiến trúc hình dáng, cũng không có cảm thấy vùng sông nước lưu tình, ngược lại là âm trầm. Sắc trời quá mờ, không có một chút đèn, không có một chút khói lửa nhân gian, để trong này xem ra như hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người hơi chút run làm trên người nước, liền dựa vào chỗ tối tăm đi vào bên trong. Trong bóng đêm Hoàng Ngọc Đảo xem ra như phần mộ bình thường, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nghe thấy thanh âm. Thứ gì trên mặt đất ma sát thanh âm? Phía trước là một chỗ đường đi chỗ rẽ, thanh âm chính là từ nơi đó chuyển tới. Đoàn Vân ba người thả nhẹ bước chân, tới gần. Trên mặt đất có đồ vật gì như trùng đồng dạng lúc nhích. Thẩm Anh híp mắt nhìn kỹ, phát hiện cái kia vậy mà là một người. Đúng vậy, trên mặt đất lúc nhích lại là một người. Vừa rồi bọn hắn nghe được tiếng ma sát, chính là người này trên mặt đất lúc nhích lưu lại. Nói thực ra, bọn hắn thấy cảnh này, nhịn không được nhớ tới giống giỏi một dạng du động Mộ Dung huynh đệ. Có thể cùng Mộ Dung huynh đệ bất đồng chính là, người này vô dụng cái gì xảo kình, mà là đơn thuần dùng thân thể ma sát mặt đất. Ngay sau đó, lại có mấy cái tương tự thanh âm vang lên. Phía trước, có mấy người trên mặt đất ngọ ngoại, phát ra tương tự thanh âm. Cái này trên con đường phía trước, giống như trải rộng loại này trùng. Phong Linh Nhi nhìn xem một màn này, dùng môi nói, người chết sống lại. Ngọc Quan Âm người chết sống lại, còn sống lại không bao lớn ý thức, như cái xác không hồn bình thường mặc cho Ngọc Quan Âm phân công. Đoàn Vân nhịn không được nói ra, vậy bọn họ đang làm gì? Lao chùi. Phong Linh Nhi đáp lại nói. Nàng từng từ mẫu thân nơi đó đã nghe qua Ngọc Quan Âm đôi câu vài lời, biết được Ngọc Quan Âm người này đến cỡ nào biến thái cùng tà ác. Nghe nói nàng ôn nhu, cho dù người ý chí sắt đá đều muốn bị nàng hòa tan, vì nàng dưới váy mà nàng vững tâm thời điểm, đó là có thể so với ma quỷ. Phong Linh Nhi chỉ mặt đất. Đoàn Vân cùng Thẩm Anh lúc này mới chú ý tới, đường đi mặt đất rất sạch sẽ, thậm chí có thể dùng không nhiễm trần thế để hình dung. Những người này xác thực vẫn tại trên mặt đất lau sạch lấy, tới tới lui lui, không biết mệt mỏi. Lúc này, cách bọn họ một cái gần nhất người chết sống lại đã nhuyễn động qua đây. Đoàn Vân như thiểm điện xuất thủ, điểm trụ thân thể của hắn mấy chỗ huyệt đạo, thuận tay đem hắn kéo qua đây, dùng lấy quan sát nghiên cứu. Theo lý thuyết, người này mấy chỗ đại huyệt bị phòng, cần phải toàn thân rất khó động đậy mới đúng. Có thể cũng không phải là, hắn vẫn như cũ bản năng duy trì nhúc nhích tư thái, chỉ là muốn chậm không ít. Tại Đoàn Vân trong mắt, cả người hắn đã không giống như là người, mà là một con chân chính trùng. Tỷ như yếu điểm ở một đầu trùng huyệt đạo để nó không thể động đậy, đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đoàn Vân đem hắn lật lên, sau một khắc, ba người lông mày cũng không khỏi nhíu lên. Người này phía sau lưng xem ra thực sự kinh khủng, thậm chí có thể nói buồn nôn. Từng tầng vậy cùng vết chai trọng điệp cùng một chỗ, xem ra giống như là bị đao phá nát vậy cá. Cái này nghiễm nhiên là không ngừng lau chùi, cọ sát ra máu lại kết vậy lại thành kén hình thành. Cái này vẫn như cũ không ngừng nhúc nhích nam tử cho dù đầu tóc rối bời, trên mặt không có một tia huyết sắc, gầy gò vô cùng, có thể lờ mờ có thể thấy được ngũ quan thanh tú. Chắc hẳn bị Ngọc Quan Âm gian sống được người chết trước, hắn là trong giang hồ không biết bao nhiêu người ưa thích mỹ nam tử, nói không chừng còn rất có danh khí. Mà bây giờ, hắn bị Ngọc Quan Âm chơi chán về sau, cũng chỉ có thể bỏ ở nơi này lau chùi. Không ngừng lau chùi, như cái xác không hồn lau chùi. Nhìn thấy một cái sống sờ sờ, cũng giống như mình tuấn mỹ chi nhân biến thành như vậy bộ dáng quỷ, Đoàn Vân cảm thấy không rét mà run đồng thời, lại mười phần phẫn nộ. Thảo mẹ hắn, Ngọc Quan Âm loại này bà điền chưa trừ diệt, trên giang hồ như ta bình thường anh tuấn nam nhân liền không có an tâm thời gian. Thảo mẹ nó. Trong lúc nhất thời, mới nhậm chức huyết ảnh cuồng đao phảng phất cũng cảm nhận được tâm ý của hắn, tại bao vây vải vóc bên trong rung động bắt đầu. Chỉ có giết. Chương 274, lão ma nữ ma cuối cùng gặp gỡ. Ai cao hơn một bậc? Một, chương 274, lão ma nữ ma cuối cùng gặp gỡ. Ai cao hơn một bậc? Một, Đoàn Vân ba người rất nhanh xác định, những này trên mặt đất nhúc nhích người cũng không có quá nhiều ý thức. Bọn hắn chỉ biết là nhúc nhích, đem mình làm một khối lau chùi vải vóc, liền liền Đoàn Vân ba người từ bên cạnh bọn họ đi qua, bọn hắn đều không có phản ứng gì. Đến đằng sau, ngoại trừ lau chùi, còn có vô tận quét rác. Trong bóng đêm, Hoàng Ngọc đảo bên trên vẫn như cũ không có gì lửa đèn. Hòn đảo chiếm diện tích không nhỏ, đình đài lâu tạ tu kiến phải rất khảo cứu, mấu chốt là bởi vì những chuyện lặt vặt này người chết, bọn chúng xem ra không nhiễm trần thế. Liền xem như chân chính vùng sông nước, cũng sẽ không như vậy lịch sự tao nhã cùng sạch sẽ. Thế nhưng là dạng này phong cảnh như vẽ bên trong, lại chú lấy ma quỷ một dạng nữ nhân. Nơi này rõ ràng có thật nhiều người, ngươi lại không cảm giác được bất luận cái gì người sống khí tức, chỉ biết cảm thấy nơi này âm trầm kinh khủng, không giống nhân gian. Nhìn xem đám người này trên thân những cái kia như vậy cá đồng dạng vết sẹo cùng vết chai, nhìn xem bọn hắn không ngừng như trùng đồng dạng nhúc nhích bộ dáng, nghĩ bọn họ đã từng hăng hái dáng vẻ, nơi này đối bọn này đã từng thiên kiêu mỹ nam tới nói, làm sao không phải địa ngục. Dạng này còn sống, đơn giản so chết càng thê thảm hơn. Đoàn Vân luôn luôn tâm thiện, nghĩ đến đám người này nếu như không cứu lại được đến, vậy liền đưa bọn hắn lên đường, miễn cho bọn hắn ở chỗ này chịu khổ. Phía trước xuất hiện một cây cầu lương. Tòa này cầu đá tu được cực kỳ tao nhã, lan can đá cán bên trên điêu khắc xanh sư thủy thú. Giờ khắc này, đi qua Đại Minh Hồ, Thẩm Anh cảm thấy về tới Đại Minh Hồ bờ nổi danh Vũ Hà cầu. Tòa này cầu đá lại giống như là đem Đại Minh Hồ bờ cây cầu kia trở tới đồng dạng. Chẳng lẽ Ngọc Quan Âm đã từng tại Đại Minh Hồ bờ sinh hoạt qua, rất ưa thích nơi đó, thế là mới có thể tại cái này trong sa mạc trên hòn đảo làm ra như thế một tòa vùng sông nước. Mà lúc này đây, trên cầu người lập tức nhiều hơn. Ngoại trừ lau chùi bên ngoài, còn có liếm lan can, dự ngược, có người một mực cầm lấy một quyển sách nhìn, càng có mấy cái nam tử che rủ, một mực nhìn về phía phương xa. Nơi này nghiễm nhiên là muốn kiến tạo một bộ náo nhiệt sinh hoạt cảnh tượng. Đáng tiếc người nơi này sớm đã chỉ còn lại có sắc không, giống như là một màn im ắng quy tâm, có chút kinh dị. Sắc trời càng ngày càng mờ, Đoàn Vân ba người tại cái này thần bí trên hòn đảo đi tới, có một loại ngộ nhập phim ma hiện trường ảo giác. Mấu chốt là còn có một loại không an toàn cảm giác. Những người này xem ra đều là người chết sống lại, không có cái gì ý thức, có thể bên trong có thể hay không tồn tại có ý thức nhãn tuyến. Như thế bọn hắn động tĩnh liền vô cùng có khả năng bị Ngọc Quan Âm biết được. Có thể đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình, thế là ba người chỉ có thể tận lực hướng ẩn nấp cùng địa phương âm u đi. Đột nhiên, phía trước nhất Thẩm Anh thả chậm lại bước chân. Con mắt của nàng luôn luôn tối nhọn, lập tức liền thấy phía trước dương liếu phía sau cây ánh lửa. Một mực không gặp ánh lửa Hoàng Ngọc Đảo xuất hiện lửa đèn, có phải hay không đại biểu cho bên trong chú lấy người? Người sống. Xuất phát trước ba người bọn họ đã biết, trên đảo này cũng không phải là chỉ có Ngọc Quan Âm một người sống. Cái kia hồ sơ bên trên tin tức nói cho bọn hắn, Ngọc Quan Âm thủ hạ còn có rất nhiều đệ tử, không phải vậy cho dù nàng am hiểu khống chế người chết sống lại, cũng không thể nhẹ nhõm khống chế dạng này một tòa lớn như vậy hòn đảo, chớ nói chi là khống chế có thể có ảnh hưởng một nước thế lực. Phía trước, cây liễu bày ra tại hai bên đường, hai bên chính là ốc xá tường trắng ngói đen, mà ánh lửa là tại bóng liêu sau đó ốc xá bên trong. Ba người lần nữa thả nhẹ bước chân, lặng lẽ hướng nơi đó tới gần. Trong lúc đó, bọn hắn đã vận dụng khinh thân công pháp, lòng bàn chân phảng phất mọc ra đệm thịt bình thường, rơi xuống đất im ắng, liền xem như một con linh xảo mèo làm ra động tĩnh đều so với bọn hắn lớn. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này một cả con đường ốc xá đều lấp đèn. mỗi một gian phòng ốc cửa sổ đóng chặt, có thể xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ nhìn thấy bên trong lay động đến. Thế nhưng là bọn hắn nhất thời lại không thấy được bóng người. Đầu này đường phố gian nhà, tất cả đều là có đèn không người, vậy cái này đèn là ai điểm? Đoàn Vân dùng phá thể kiếm khí y mắng xuyên thấu một cánh cửa sổ giấy, hướng bên trong nhìn lại. Hắn rất nhanh xác định mỹ nhân, chỉ nhìn thấy cái kia thiêu đốt đến trước là một tôn tượng Quan Âm. Sau đó, hắn đi nhà thứ hai, nhà thứ ba. Trên con đường này, mỗi một nhà đều thờ phụng một tôn tượng Quan Âm. Mà cái kia thiêu đốt lửa đèn, ngoại trừ ngọn đèn bên ngoài, chính là tế bái tượng Quan Âm ánh nến. Đột nhiên, Thẩm Anh chỉ hướng đường đi một bên. Nơi đó, có một chiếc ánh nến vừa mới sáng lên. Cái này lửa vừa mới sáng lên, vậy liền đại biểu cho có người. Ba người thoáng qua bao đi qua. Đoàn Vân cùng Phong Linh Nhi đi tới phòng trước, thân hình khẽ động, giống như thạch sùng đồng dạng dán tại dưới mái hiên. Mà Thẩm Anh thì nút tại cửa ra vào. Nếu như bên trong có người, cái kia nàng vừa ra tới, liền sẽ lọt vào Ngọc Châu Tam Hiệp chính nghĩa vây đánh. Đoàn Vân dán ở dưới mái hiên, từ nơi này có thể xuyên thấu qua cửa sổ khe hở trông thấy trong phòng xác thực có người. Đó là một cái xem ra rất trẻ trung thiếu nữ. Nàng không chỉ dáng điệu uyển chuyển, lim xong đuôi ngựa, cả người đi đường rất là nhẹ nhàng linh hoạt, có chút ít cô nương nhảy nhảy nhót nhót cảm giác. Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng Đoàn Vân có thể tưởng tượng đối phương rất trẻ trung. Cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ mặc lấy một thân hoa đào sắc váy, cho bên trong tượng Quan Âm đốt lên ngọn nến. Sau đó, nàng liền vùi tay đi ra ngoài. Một tiếng quẹt, cửa phòng mở ra trong nháy mắt, sáu cánh tay hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hướng nàng đánh tới. Song đuôi ngựa thiếu nữ phản ứng đã cực nhanh rồi, chỉ ít lui về sau một bước. Bất quá tới một bước, trên người nàng liền có tám chỗ huyệt đạo bị điểm ở, cả người về sau ngã xuống. Đoàn Vân lập tức đè xuống nàng, đe dọa, đừng sợ, chúng ta là đại hiệp, nghe lời không giết. Thiếu nữ này mặt như hoa đào, xem ra quả thực tuổi trẻ lại xinh đẹp. Bây giờ lập tức bị điểm ngã xuống đất, cả người đều là hai mắt đấm lệ gâu gâu đáng thương trạng thái. Có thể Đoàn thiếu hiệp không phải mềm lòng người. Trên hắn miệng nói không giết, thế nhưng là chờ hắn ngồi vương thiếu nữ này nếu như là cái làm ác chi nhân, chuyện này sau khẳng định là muốn giết. Đại hiệp giết người, chỉ luận dấu vết. Cho dù làm như vậy, khả năng vi phạm với đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh nguyên tắc, có hại hắn cao khiết phẩm cách, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Thay trời hành đạo quan trọng hơn. Cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ huyệt cầm cũng bị điểm, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể nháy nháy mắt. Thoạt nhìn là phải nghe lời dáng vẻ. Đây cũng là Đoàn Vân bọn hắn lên đảo về sau tìm tới cái thứ nhất đúng nghĩa người sống, thế là cấp thiết muốn mở ra cục diện. Kết quả là, ngón tay hắn một điểm, giải khai nàng huyệt cầm, hỏi, ngươi là ai? Song đuôi ngựa thiếu nữ sợ hãi nói, ta là Ngọc Quan Âm thất đệ tử, gọi tiểu thất. Ngươi biết Ngọc Quan Âm gần nhất bắt hai nữ nhân trở về sao? Đoàn Vân hỏi. Tiểu thất lắc đầu nói, sư tôn nàng bình thường chỉ nắm chắc nhìn nam nhân trở về chơi, không bắt nữ. Vậy còn ngươi? Đoàn Vân hỏi. Chúng ta sư tỷ muội đều là nàng tu dưỡng. Tiểu thất nói ra. Nàng ngoại trừ nắm chắc nhìn nam nhân trở về gian bên ngoài, còn làm cái gì? Đoàn Vân tiếp tục hỏi. Nàng gian án, liền để tỷ muội chúng ta gian, sau đó lại đem bọn hắn làm thành người chết sống lại. Tiểu thất hồi đáp. Nghe được đáp án này, Đoàn Vân ba người lông mày có chút bốc lên. Cái này bị bắt trở về nam nhân thật là thảm, không chỉ bị sư phụ gian, còn muốn bị các đồ đệ. Nghĩ tới đây, Đoàn Vân đã động sát tâm. Cô gái này xem ra điềm đạm đáng yêu, nhưng cũng là đồng phạm. Tiểu thất lập tức kịp phản ứng, nói ra, ta không có. Dựa vào cái gì tin ngươi? Thẩm Anh phản bác. Sư phụ nói ta nhỏ tuổi, không thích hợp làm loại sự tình này, nhường ta trước nhìn trước quen thuộc, ngày sau luyện thành công pháp về sau, lại đến đây. Thật sự, ta thật sự mỗi lần cũng chỉ là nhìn. Đoàn Vân nhìn nàng bộ dáng này, không giống như là nói láo. Hắn muốn là định dùng Bắc Minh thần công dùng mình tìm hiểu ngọn ngành, có thể công pháp này tác dụng phụ không nhỏ, dễ dàng dẫn phát đối phương kêu to ta muốn làm đại hiệp. Đúng vậy, cho dù điểm đối phương huyệt cầm, hoặc là hủy đi đối phương dây thanh, vẫn như cũ sẽ phát ra tiếng. Dù sao lúc trước hắn tại trên thân người chết thí nghiệm qua, cái cổ bị triệt để mở ra, chỉ còn một cái đầu thi thể đều sẽ gọi, còn có con giết các loại tà ác động vật cũng đã chứng minh điểm này. Hắn thậm chí hoài nghi mình hiệp khí sẽ tự động sinh ra ta muốn làm đại hiệp. Sóng âm đến mức đối phương không có cổ họng, không có miệng, tắt thở đều có thể giống đi ra. Chỉ có thể nói võ đạo không có cuối cùng, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất tương đối khoa học giải thích. Ôi, không có cách, hắn nói khoa học, hắn yêu cầu kinh thế trí tuệ cũng nói khoa học, có thể hiệp khí không nói khoa học.